Chương 1173, Long Khiếu Vân vô tình gặp được Trung Linh. Long Khiếu Vân âm mưu. Canh 1, chương 1173, Long Khiếu Vân vô tình gặp được Trung Linh. Long Khiếu Vân âm mưu. Canh 1, nghe được Vệ Trinh Trinh lời nói, đám người giống như là hít thuốc lắc giống nhau, trong nháy mắt từ tiêu giao ghế ngồi dậy, hỗ trợ chuẩn bị cơm nước xong. Đợi đến đem tất cả đồ ăn lên một lượt đủ sau đó, đói thảm tiểu long nữ nhất thời có chút không dằn nổi bắt đầu ăn trước mặt đồ đạc. Những người khác cũng là không chút khách khí bắt đầu ăn, dù sao trải qua cả ngày hôm nay tranh đấu, các nàng đều đã đói bụng. Cùng lúc đó, trước khi đến Thành Lạc Dương một cái đường cái phụ cận khách sạn. Lúc này trong đại sảnh tọa lấy rất nhiều giang hồ nhân sĩ, đang ở ăn thịt uống rượu, bàn luận trong chốn giang hồ chuyện đã xảy ra. Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân hai người cũng ở cái này trong đại sảnh. Cái này đại tùy vương triều người trong giang hồ như thế thích khoác lác sao? Long Khiếu Vân thật thà trên gương mặt tràn đầy im lặng thần sắc, những người này nói đơn giản là quá bất hợp lý, cao mấy chục trượng áo giáp, cái gì trời có thể bay trên trời, đại tông sư giao thủ. Đây quả thực là thái quá, mỗi cái đại vương triều đạt đến đại tông sư cảnh giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như thế tùy tùy tiện tiện là có thể đụng phải nói, 467 như vậy cái này đại tông sư cũng quá không đáng giá. A Lý Tầm Hoan nghe được lời của các nàng cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là hắn đã từng thấy qua Lâm Bình Chi biến thân bộ dạng, thế nhưng trên người của hắn áo giáp cũng theo chân bọn họ bình cũng không kém nhiều lắm cao, kiên quyết không có khả năng đạt được hơn 10 trượng cao độ. Hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy, giang hồ truyền văn mà thôi. Lý Tầm Hoan cười lắc đầu, muốn cùng Long Thiếu Vân đụng cái ly, lại phát hiện ánh mắt của hắn lúc này ngơ ngác nhìn khách sạn ngoài cửa. Lý Tầm Hoan nhất thời tò mò quay đầu hướng phía trước cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái cơ linh hoạt bát nữ tử đi vào bên trong khách sạn, cho người ta một loại thanh thuần làm người hài lòng cảm giác. Bất quá hắn nhìn thoáng qua về sau liền không thấy, hắn đối với mấy cái này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Không riêng gì bọn họ, những người khác cũng bị cô gái này hấp dẫn ánh mắt, đều là trong mắt sáng lên nhìn lấy nữ tử. "Lão bản, cho ta tới một gian phòng hào hạng." Trung Linh thành tiểu bạn cũ cốc cốc chủ nữ nhi, tuyệt không thiếu tiền, tự nhiên là tuyển trạch muốn khách trọ sạn tốt nhất gian phòng. "Được rồi, đây không phải là đúng dịp nha, vừa lúc còn dư lại nhất kiện thượng hạng khách phòng, khách quan, ngài mời đi theo ta." Nghe được có người muốn ở lên phòng, đang ở trước quầy đùa bỡn bản tính trưởng quỹ trong nháy mắt đình chỉ động tác trong tay của hắn, trên mặt chất đầy nụ cười, vẻ mặt cung kính đi tới nữ tử trước mặt, mang theo nàng đi lên lầu. Ánh mắt của những người khác lại là theo nàng thân ảnh hướng phía trên lầu di động tới. "Hai anh." Trung Linh sắc mặt có chút không thích nhíu mày một cái, trên người tản ra lạnh lẽo sát ý, nhất thời làm cho những người trong giang hồ này phục hồi tinh thần lại. Tuy là người con gái trước mắt này tu vi không cao, thế nhưng trên người phát ra sát khí nồng đậm nhưng lại làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao còn trẻ như vậy liền có thể có được nhị lưu cảnh giới thực lực, phía sau hơn phân nửa cũng có cường đại thế lực. Không phải bọn họ những thứ này bình thường người trong giang hồ có thể trêu chọc. Long Khiếu Vân trên mặt thần sắc hưng phấn chợt lóe lên, chính mình rất lâu không có chơi, không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có người đưa lên nhóm cửa, xem ra hôm nay buổi tối là có được chơi. Bất quá đợi đến Lý Tầm Hoan đang nhìn hắn thời điểm, trên mặt có khôi phục thành cái loại này thật thà thân sắc, còn có thuần túy đối với xinh đẹp nữ tử ánh mắt tán thưởng. Lý Tầm Hoan thỏa mãn cười cười, chính mình cái này đại ca thật đúng là một cái chính nhân quân tử, chứng kiến đẹp như thế cô nương dĩ nhiên không có chút nào dục vọng. "Tới, đại ca, uống rượu." Nghe được Lý Tầm Hoan lời nói, Long Khiếu Vân bưng lên chứa rượu chén và hắn đụng một cái, "VJDE", nhưng trong lòng đang suy tư đêm nay làm như thế nào đi tìm cái kia tiểu mỹ nhân niềm nợ nhân sinh. "Nữ hiệp, chính là cái này phòng, ngươi xem một chút có hài lòng hay không?" Khách sạn trưởng quỹ có chút khẩn trương nhìn lấy Trung Linh, vốn là cho là tới rồi một chỉ dê béo, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là một cái nữ hiệp, hắn tự nhiên không dám càng rỡ. Trung Linh hướng phía bên trong gian phòng bộ phận nhìn một chút, phát hiện mặc dù cũng không tính đại, thế nhưng cũng may tương đối sạch sẽ, thoạt nhìn lên rất thoải mái, cũng không có mùi khó ngửi. Mặc dù không bằng thành thị bên trong khách sạn, nhưng vẫn là tính được là một cái địa phương không tệ. Trung Linh lúc này gật đầu, từ trong túi tiền móc ra 5 lượng bạch ngân đưa cho trưởng quỹ. "Liên phòng này a, mà khác cho ta tiễn một phần các ngươi khách sạn tốt nhất cơm nước đi lên." Trưởng quỹ tiếp nhận Trung Linh đưa tới 5 lượng bạch ngân, đầu tiên là ở trên y phục cả sau đó phóng tới trong miệng khẽ cắn một cái, phát hiện có chút các nhà, không chỉ không có sinh khí, trên mặt ngược lại là tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Kiếm lợi lớn, coi như là khách sạn tốt nhất gian phòng cũng bất quá là 1 lượng bạc một đêm, ở thêm lên cơm tối tối đa bất quá 2 lượng bạc, giống như bọn họ loại này người trong giang hồ, thông thường chính là chỉ ở một đêm thời gian, hiện tại chính mình chẳng khác nào là tự nhiên kiếm được 3 lượng bạc ca tốt. "Nữ hiệp, ngươi xin chờ chốc lát, nhỏ lập tức đem mấy thứ đưa đi lên." Trưởng quỹ cái kia trương bình thường khuôn mặt đều muốn cười hỏng, không nghĩ tới lại vẫn có loại này chuyện tốt. Sau khi nói xong, khách sạn trưởng quỹ liền đội ba đi xuống lầu vì Trung Linh chuẩn bị thức ăn đi. Người như thế ngốc nhiều tiền hộ khách muốn hầu hạ tốt lắm, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có mới khen thưởng. Sau một lát, trưởng quỹ liền làm xong một đống cơm nước, liền chuẩn bị đưa đến Trung Linh căn phòng bên trong đi, trùng hợp cùng phải về gian phòng Long Khiếu Vân trước mặt chạm vào nhau. Long Khiếu Vân nghiêng người tránh thoát trưởng quỹ, bất quá tay trưởng lại lặng yên không tiếng động từ trên bàn ăn phương vung quá. "Xin lỗi, xin lỗi, khách quan, ngươi không có thương tổn a?" Trưởng quỹ vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy Long Khiếu Vân, rất sợ hắn thụ thương. Không phải là bởi vì hắn là một cái lòng nhiệt tình nhân, mà là bởi vì nếu như Long Khiếu Vân thụ thương, chính mình khả năng liền muốn nhận lấy cái chết, sở dĩ mỗi lần ở tiếp đại những người trong giang hồ này thời điểm, hắn đều là kính tiểu thận nhỏ bé, rất sợ nơi đó không có làm xong, đắc tội rồi bọn họ. "Không có việc gì, lần sau đi bộ nhìn một chút." Long Khiếu Vân vỗ vỗ chính mình y phục, hàm hậu đàng hoàng trên mặt lộ ra không sao cả thần sắc. Chương 1174, đêm khuya lẻn vào Trung Linh gian phòng. Lý Tầm Hoan ngươi thật đúng là thâm minh đại nghĩa. Canh 2, chương 1174, đêm khuya lẻn vào Trung Linh gian phòng. Lý Tầm Hoan ngươi thật đúng là thâm minh đại nghĩa. Canh 2, phải, nhỏ lần sau nhất định cẩn thận. Trưởng quỹ xin lỗi sau đó, tiếp tục hướng phía Trung Linh căn phòng đi tới. Long Khiếu Vân trên mặt lại là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đêm nay có chơi. Sau đó trở lại chính mình phòng gian ở giữa, chuẩn bị chờ một chút đồ cần dùng. Đang xác định Lý Tầm Hoan ngủ sau đó, Long Khiếu Vân lúc này mới hướng phía từ thận trọng xuất môn hướng phía Trung Linh căn phòng đi tới. Lúc này khách sạn đã lâm vào an tĩnh ở giữa, trên cơ bản mọi người đều ở đây nghỉ ngơi, cái này cũng dễ dàng Long Khiếu Vân hành sự. 3. Long Khiếu Vân dùng ngón tay ở cửa sổ bên trên đâm một cái hang, hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong một mảnh đen nhánh, nằm trên giường một người vóc dáng tuyệt diệu bóng người, nhìn lấy nội tâm hắn là một trận hưng hực. Bàn tay giáng tại trên cửa, thôi động nội lực, khống chế được môn phiệt mở ra, khóe miệng lộ ra cười xấu xa, rón rén đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng, khóa trái cửa lại sau đó xoa xoa tay vẻ mặt mong đợi hướng phía bên giường đi tới. "Tiểu mỹ nhân, buổi tối một cái người ngủ có phải hay không rất sợ hãi? Đừng sợ, ta tới bồi ngươi." Tựa hồ là nghe bên trong căn phòng động tĩnh, người trên giường ảnh giật giật, làm cho Long Khiếu Vân có chút kích động bay thẳng đến trên giường nhào qua tới. Bất quá chờ hắn bắt được thời điểm, lại phát hiện mình bắt tay là mềm nhũn chăn, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không ổn cảm thụ, vừa muốn chuẩn bị xoay người, đột nhiên nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, lúc này thôi động nội lực hướng phía trước mặt lăng không chém tới. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, Long Khiếu Vân lại cảm giác được chính mình hình như là chặt đứt cái gì đồ vật, giống như là sắt thép mở dạng, còn không đợi hắn ngẫm nghĩ, cảm giác nguy cơ lần nữa truyền đến, hắn vội vàng thi triển khinh công ly khai tại chỗ, lại khiếp sợ phát hiện mình mới vừa đứng địa phương xuất hiện một đạo giống như là tuyến một dạng vết chảy. Long Khiếu Vân nhất thời đồng tử đột nhiên rụt lại, đây là cái gì chiêu thức, cái này cũng thật là quỷ dị, chính mình căn bản là không phát hiện được bất luận là sóng năng lượng nào khí tức, hơn nữa cái này công kích vẫn là chút nào không dấu vết, làm cho hắn căn bản là không có cách trước giờ nhận thấy được công kích là từ cái nào phương hướng tới được. Long Khiếu Vân biết mình lần này nhắc tới trên miếng sắt, bất quá hắn không nghĩ ra, đào hoa tận thả xuân cũng tàn nhưng là chính mình cố ý nghiên cứu chế ra bà bối, vô sắc vô vị, coi như là cảnh giới tông sư cao thủ đều không biện pháp nhận thấy được, cái này bất quá nhị lưu cảnh giới nữ tử là như thế nào nhận thấy được. Thiếu chút nữa thì muốn lật thuyền trong mương. Dấu ở ngoài cửa sổ Trung Linh trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi, nếu như mới vừa không phải thiểm điện điêu không để cho mình ăn bữa này, đã nhận ra không thích hợp, nói không chừng mình bây giờ đã bị lăng đục, nghĩ đến chính mình kết quả thê thảm, Trung Linh nắm tay nắm chặt, trên mặt hiện lên hung ác sát ý, nhưng là đột nhiên nhíu mày một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Long Khiếu Vân. "Ta nhớ kỹ ngươi rồi." Trung Linh trong tay kết ấn, nhất thời một cỗ vũ khí bao phủ toàn bộ khách sạn, nàng cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Liên tại nàng ly khai không bao lâu, một cái nam tử trực tiếp phá cửa mà vào đi tới Trung Linh căn phòng, chứng kiến vẻ mặt cảnh giác Long Khiếu Vân. "Đại ca." Người tới chính là Lý Tầm Hoan, hắn cũng đã nhận ra trong đó không thích hợp, phất tay xua tan gian phòng mê vụ, mặc dù không có chứng kiến bất kỳ vật gì, thế nhưng hắn cảm giác nhạy cảm đến bên trong căn phòng này tràn đầy nguy hiểm. Nếu như Lý Tầm Hoan có thể chứng kiến bên trong tràng cảnh lời nói, nhất định sẽ vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì trong cái phòng này rậm rạp chẳng chịt hiện đầy sợi tóc một dạng dây nhỏ. Lý Tầm Hoan móc ra đao của hắn túi, từ bên trong móc ra một cây tiểu đao, tâm niệm vừa động, nhất thời tiểu đao liền ở bên trong phòng bay loạn, nhưng không ngừng phát ra kim qua đụng nhau thanh âm. Cùng lúc đó còn xuất hiện giống như là thanh sắt gãy liệm một dạng thanh âm, điều này làm cho Lý Tầm Hoan trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây rốt cuộc là vũ khí gì, tự xem không đến bất luận cái gì vết tích. Sau một lát, Lý Tầm Hoan nhận thấy được bên trong gian phòng không có gặp nguy hiểm sau đó, lúc này mới hướng phía Long Khiếu Vân mở miệng nói, "Đại ca, ngươi có thể tới rồi, hiện tại không có nguy hiểm." Nghe được Lý Tầm Hoan lời này, Long Khiếu Vân lúc này mới tặng một khẩu khí, mới vừa thời điểm, hắn căn bản không dám lúc đích, bởi vì hắn có một loại dự cảm, chỉ cần mình tùy tiện khế động, có thể đều sẽ vứt bỏ chính mình tính mệnh. "Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra?" Lý Tầm Hoan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Long Khiếu Vân, không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của người khác mặt. Mới vừa ta nghe được cái này gian phòng có động tĩnh, sở dĩ liền tiến đến nhìn một chút, không có nghĩ tới đây mặt đã vậy còn quá quỷ dị, sau đó ta liền bị vây ở chỗ này. Chẳng lẽ là phía trước chúng ta bắt cái kia Mai Hoa đạo trả thù? Nghe được Long Khiếu Vân sau khi giải thích, Lý Tầm Hoan không chút nào hoài nghi mình trước mặt cái này nghĩa minh, chính là trong truyền thuyết Mai Hoa đạo. Đúng, hẳn là chính là như vậy, nhất định là cái kia Mai Hoa đạo làm ra. Nghe được Lý Tầm Hoan chủ động giúp mình tìm lý do, Long Khiếu Vân đáy lòng tràn đầy thần sắc cao hứng, chính mình cái này nghĩa đệ thật đúng là tốt không lời nói, xem ra chính mình kế hoạch có thể thành công. Có người nói Lâm Thi Âm nhưng là Đại Minh Vương triều bên trong ít có mỹ nhân, mình tới thời điểm nhất định phải thật tốt che chở nàng. "Đại ca, ngươi làm sao rồi, không có bị thương chứ? Xem ra chúng ta được cẩn thận một chút." Chứng kiến Long Khiếu Vân lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, không có sau khi bị thương, Lý Tầm Hoan nhất thời rơi vào trầm tư ở giữa, nếu như đêm nay không phải hắn tới kịp thời nói, sợ rằng đại ca liền nguy hiểm. "Đi thôi, đi về nghỉ trước, ngày mai còn muốn đi đường đâu." Long Khiếu Vân sợ hãi đến lúc đó Lý Tầm Hoan nhận thấy được cái gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở hắn. Hiện tại việc cấp bách là tìm đến Lâm tiểu thư, tránh cho đến lúc đó bị Mai Hoa đạo vũ đụng. "Đối với, đại ca ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta hiện muộn liền không ngủ." Lý Tầm Hoan gật đầu, không sai, hiện tại là tối trọng yếu chính là chính mình biểu mọi an nguy, những người khác mình bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, bất quá buổi tối hắn vẫn là quyết định các đêm, tránh cho đến lúc đó Mai Hoa đạo lần nữa đánh lén bọn họ, mình ngược lại là không có việc gì, chỉ sợ đến lúc đó đại ca của mình sẽ gặp phải nguy hiểm bảo. Chương 1175, Trương Tam Phong mở Bạch Ngân Bình. Bạch Triển Đường lại bị sợ đến run chân.
Canh một, chương 1175, chương Tam Phong mở Bạch Ngân Bình. Bạch Triển Đường lại bị sợ đến run chân. Canh một, chờ ta từ trong bình mặt lái ra thứ tốt sau đó, đang tìm ngươi phiền phức. Trung Linh cảm giác được không có ai đổi tới sau đó, lúc này mới tùng một khẩu khí, người kia nàng không sợ, nàng sợ hãi giống như một người khác. Bất quá trong lòng cũng là nhớ kỹ cựu nhân này dung mạo, đợi đến chính mình thật lực tăng lên, sẽ tìm người này báo thủ, nghĩ tới đây, Trung Linh bước tiến không khỏi biến đến thêm nhanh thêm mấy phần, mang theo hô hô tiếng gió thổi, đè ven đường cỏ nhỏ loan liễu yêu, một lát sau, cả người biến mất ở đêm tối ở giữa. Sáng sớm hôm sau, một đêm vô sự Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân hai người liền hướng phía Thành Lạc Dương phương hướng chạy đi. Thành Lạc Dương, bình nhỏ cửa hàng hậu viện. Tần Nam Huyền khe khẽ mở cửa phòng, liền thấy đang ở trong sân lẻ ba Linh mặt bận rộn á chú đám người, các nàng lúc này đang bận rộn mọi người điểm tâm. Dậy sớm tiểu Long nữ, lúc này đang vẻ mặt thành thật ở trong đình viện tu luyện kiếm pháp, chỉ bất quá nàng người còn không có trường kiếm kia cao, thoạt nhìn lên giống như là La Lệ cầm đại kiếm rẻ chạp u, không chỉ có sẽ không cảm thấy nàng hung ác độc địa, ngược lại thì cảm thấy có chút khả ái. Chứng kiến Tần Nam Huyền dậy rồi, tiểu Long nữ tiểu thủ bung lên, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, bay thẳng vào trong vỏ kiếm mặt, tiếp lấy chân nhỏ điểm nhẹ mặt đất, cả người liền như cùng nhũ yến về một dạng, trực tiếp nhào vào Tần Nam Huyền trong lòng. Điếm chủ ca ca, buổi sáng tốt lành nha. Long Nhi, buổi sáng tốt lành, ngày hôm nay dậy sớm như vậy. Kỳ hỉ, ngủ không được đã thức dậy. Nhìn lấy tiểu Long nữ bộ dáng khả ái, Tần Nam Huyền xoa xoa nàng đầu, sau đó liền đi bồn rửa mặt bên kia bắt đầu rửa mặt. Đợi đến Tần Nam Huyền rửa mặt sau khi xong, những người khác cũng bắt đầu lục tục dậy rồi. Ăn qua một trận phong phú điểm tâm sau đó, Tần Nam Huyền lúc này mới khoan thai chậm rãi đi tới tiền viện đem cửa tiệm mở ra. Điếm chủ, cửa tiệm vừa mới mở ra liền thấy đứng ở ngoài cửa cùng đợi võ đang phái Trương Tam Phong đám người. Trương chân nhân lên cố gắng sớm a, vào đi. Nghiên cấp lớn, ngủ không được, sở dĩ liền dậy sớm một chút. Điếm chủ, ta cùng ta đổ nhi muốn mở bình tử. Trương Tam Phong đám người theo sau lưng Tần Nam Huyền đi tới bình nhỏ cửa hàng bên trong, nói ra bọn họ mục đích của chuyến này. Tốt, giao tiền về sau liền có thể đi cho bình. Đây là tự nhiên, Tùng Khê, đem tiền cho điếm chủ. Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Trương Tam Phong hướng về phía một bên Trương Tùng Khê phân phó. Trương Tùng Khê lúc này đưa bọn họ chuẩn bị xong ngân phiếu đều đưa cho Tần Nam Huyền, không có biện pháp, bọn họ hiện tại có một bộ phận người mở đều là Bạch Ngân Bình, nếu như là cầm bạc nói cũng quá nhiều, túi chữ vật trang bị Bạch Ngân là rất thuận tiện, thế nhưng diện tích quá rộng, không bằng ngân phiếu bây giờ tới. Đi chọn a, chọn xong nói cho ta biết. Tần Nam Huyền tiếp nhận ngân phiếu, chỉ vào một bên giá hàng, để cho bọn họ đi chọn bình. Cùng lúc đó, Đồng Phúc khách sạn. Bạch Triển Đường đang ở một bên dập đầu lấy hạt dưa, nghe những thứ này ăn điểm tâm khách nhân nói chuyện trời đất, đột nhiên nghe được một tin tức đưa tới sự chú ý của hắn. Nghe nói Đại Minh Vương triều kinh thành ngục giam lần trước chạy rồi thật là nhiều người đâu. Bất quá những người khác đều bị tóm lại, chính là cái kia Lạc Thần, hiện tại đều còn không có tìm được hình bóng. Bắt hắn? Đùa gì thế, hắn chính là trong truyền thuyết đạo thần a, năm đó nếu không phải là Quách Cự Hiệp cùng Gia Cắt Thần Hầu hai người xuất thủ, căn bản là không bắt được người này. Cũng là, chỉ cần hắn không phạm tội lời nói, phòng trừng Lục Phiến môn cũng sẽ không chuyên môn đi tìm hắn để gây sự a. Đạo thần không phạm tội, không thể, nhớ năm đó. Ai, tính toán một chút, ăn cơm ăn cơm. Vốn là mấy người này chuyện tiếm, nhưng là lại đem nghe được cái tin tức này Bạch Triển Đường sợ đến quá. Người khác không biết Cơ Vô Mệnh là thế nào bị bắt, chính mình lại vô cùng rõ ràng, năm đó nếu không phải mình chủ động tiết lộ tin tức của hắn, Cơ Vô Mệnh chắc chắn sẽ không bị bắt, hiện tại xuất ra rồi, trước tiên nhất định là tìm chính mình, cái này trước đây tuyệt đối tín nhiệm từ nhỏ bằng hưu báo thủ a ai nha má ơi. Bạch Triển Đường phục hồi tinh thần lại sau đó, trong nháy mắt cảm thấy trong tay hạt dưa không thơm, cái này cờ mở nở là ăn dưa ăn được trên người mình a. Bạch Triển Đường thần sắc nhất thời biến đến cần trường, tại chỗ không ngừng chuyển động, suy nghĩ cùng với chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lão Bạch, người vây quanh trụ tử chuyển động cái gì chứ? Bên trong quầy Lữ Tú Tài chứng kiến Bạch Triển Đường vẻ mặt khẩn trương vây quanh trụ tử không ngừng chuyển động, nhất thời cảm giác có chút nhức đầu mở miệng hỏi, cái này dạng đổi tới đổi lui, để cho mình căn bản là không có biện pháp dụng tâm đọc sách. Bình, đối với, ta có thể mở bình a. Chỉ cần thực lực ta lên rồi, đến lúc đó ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Cảm ơn ngươi a, Tú Tài, ngươi thực sự là hảo huynh đệ của ta. Bạch Triển Đường trong nháy mắt tỉnh táo lại, vẻ mặt hưng phấn chạy đến bên trong quầy, ôm một cái Lữ Tú Tài, sau đó liền hướng phía ngoài khách sạn đi tới. Cái này kỳ quái động tác làm cho Lữ Tú Tài cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Cái này lão Bạch một ngày vui buồn thất thường. Lữ Tú Tài cũng không làm một hồi sự tình, tiếp tục ngồi ở trong quầy đọc sách, tên sách duyệt nhỏ bé đường mục ký. Bên kia, bình nhỏ cửa hàng bên trong. Điếm chủ, ta đã chọn xong. Cho dù Trương Tam Phong đã tiên nhân cảnh giới, đang đối mặt Bạch Ngân Bình thời điểm, vẫn là vạn phần chờ mong. Tần Nam Huyền phất phất tay, những thứ kia bị Trương Tam Phong chọn chúng bình liền từ giá hàng bên trên bay ra, vững vàng rơi vào mở bình trên bàn. Trương Tam Phong không có chút nào do dự, trực tiếp phất tay hướng phía đệ nhất cái bình đánh. 023. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Thấy là quả cầu ánh sáng màu trắng, Trương Tam Phong trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng thần sắc mong ngợi, cái này Bạch Ngân trong bình mặt lái ra con cầu, hẳn là muốn so phổ thông bình tốt bên trên không ít a điếm chủ, cái này quả cầu ánh sáng màu trắng là. Nghe được Trương Tam Phong hỏi, Tần Nam Huyền hướng phía hắn lái ra quả cầu ánh sáng màu trắng nhìn lại. Thiên nhân cảnh cao thủ võ lâm 5 năm linh khí, đến từ một cái nào đó nổi tiếng thiên nhân cảnh cao thủ võ lâm 5 năm linh khí, sau khi hấp thu có thể trực tiếp thu được 5 năm linh khí, đồng thời sẽ đem nội lực trong cơ thể từng bước chuyển hóa trở thành linh khí. Chương 1176, 5 năm linh khí mở ra. Cường đại kim quang chú. Canh 2, Chương 1176, 5 năm linh khí mở ra. Cường đại kim quang chú. Canh 2, vận khí cũng không tệ lắm. Nhìn lấy Trương Tam Phong lái ra quả cầu ánh sáng màu trắng, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng, đây là 5 năm linh khí. 5 năm linh khí. Trương Tam Phong đồng tử bỗng nhiên phóng đại, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới bạch ngân trong bình mặt quan cầu, dĩ nhiên thật là linh khí. Lập tức có chút không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu trắng, theo quả cầu ánh sáng màu trắng hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập trong cơ thể hắn, hắn phát hiện thực lực của chính mình lại tăng lên không ít, hắn cảm giác mình nếu như đang hấp thu cái chừng 1 năm linh khí, chính mình là có thể đột phá cảnh giới trước mặt. Trương Tam Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như cái này dạng tiếp tục lái bình mở đi xuống, chính mình đột phá đến phá toái hư không cảnh giới chắc là không có có bất kỳ vấn đề gì, Trương Tam Phong càng nghĩ càng kích động, phải biết rằng đây chính là trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới a. Coi như là các đại 16 vương triều tụ tập đầy đủ, người nọ số lượng cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, là tất cả võ lâm nhân sĩ suốt đời theo đuổi cảnh giới. Hô! Trương Tam Phong thật dài ra khỏi một khẩu khí, bình phục chính mình nội tâm kích động, chính mình cái này còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia đâu, có thể không nên cao hứng quá sớm. Chờ, các loại, Trương Tam Phong tâm tình bình phục sau đó, lúc này mới phất tay hướng phía cái thứ hai bình đánh. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một cái quả cầu ánh sáng màu tím rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Không nghĩ tới hôm nay vận khí ta cũng không tệ lắm. Rốt cuộc lại khai xuất quả cầu ánh sáng màu tím. Trương Tam Phong trên mặt tràn đầy thần sắc cao hứng, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trực tiếp lái ra hai cái mong đợi nhất quả cầu. Kim Quang Chú, đến từ nào đó nhất nhân chi hạ thế giới ở giữa, Thiên Sư phủ độc môn cũng là công phu nhập môn, sử dụng thời điểm sẽ có kim quang chiếu rọi toàn thân, có thể làm cho công kích hóa thành vô hình, tu luyện tới cảnh giới cao thâm thậm chí có thể kim quang ngưng hình, vốn có phong lôi tư thế. Gì? Tần Nam Huyền chứng kiến Trương Tam Phong lái ra quả cầu ánh sáng màu tím giới thiệu lúc, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên lái ra môn công pháp này. Vận khí này cũng thực không tồi, ai chứng kiến Tần Nam Huyền thần sắc kinh ngạc, Trương Tam Phong liền biết mình lái ra vật này không bình thường, nhất thời vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Tần Nam Huyền. Đây là một môn có thể công có thể thủ công pháp, gọi là Kim Quang Chú. Sử dụng sau đó, cả cá nhân trên người đều sẽ xuất hiện kim quang, có thể phòng ngự tất cả công kích, bất quá cụ thể có thể chống lại tới trình độ nào, còn cần xem thực lực của chính ngươi. Nghe được cái này công pháp gọi là Kim Quang Chú thời điểm, Trương Tam Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì các nàng bình thường bài tập buổi sớm thời điểm thì có cái này Kim Quang Chú, làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái này dĩ nhiên là một môn công pháp. Lúc này có chút hiếu kỳ bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hấp thu, có quan hệ với kim quang chú phương thức tu luyện cùng với kim quang chú hiệu quả đều xuất hiện ở trong đầu của hắn, làm cho hắn có chút kinh ngạc là sử dụng kim quang chú thời điểm cầu quyết dĩ nhiên theo chân bọn họ bài tập buổi sớm thời điểm giống nhau. Trương Tam Phong lúc này nhịn không được tò mò trong lòng, dựa theo trong trí nhớ mình phương pháp sử xuất kim quang chú, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông, tam giới nội ngoại duy nói độc tôn, thể có kim quang che ánh thân ta, nhìn không thấy, nghe không được, bao la thiên, dưỡng dục đàn sinh, chịu cầm vạn lần, thân có quan minh, tam giới thị vệ, vũ đế tín nên, vạn thần chiếu lễ, sai khiến lôi đỉnh, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình, bên trong có xét đánh, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, vũ khí đằng đằng, kim quang tốc độ hiện, che hộ tống chân nhân. Trương Tam Phong động tác làm cho đệ tử của hắn xem giống như mạc danh kỳ diệu, chính mình sư phụ đây là thế nào, đột nhiên nhắc tới dậy sớm giờ dạy học sau khi kim quang chú. Nhưng là kèm theo Trương Tam Phong một chữ cuối cùng sau khi nói xong, trên người hắn liền tỏa ra mãnh liệt kim quang, trong nháy mắt đem chọn cái trong tiểu điểm chiếu sáng kim lắc lư. Vốn là còn người nói chuyện bình nhỏ cửa hàng bên trong trong nháy mắt tiến tĩnh lại, chứng kiến cái này kim quang chói mắt, đám người nhịn không được theo bản năng nháy mắt một cái, chứ Tùng Khê trên mặt bọn họ càng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không khác với, một cái cùng người cùng nhau đi là người, đột nhiên nói cho người biết hắn là ước vạn phú ông giống nhau, chứ Tùng Khê đầu của bọn họ từ bên trong ông, trong lúc nhất thời chậm thẫn thờ. Liền Trương Tam Phong bản thân đều là vẻ mặt khiếp sợ. Cái này kim quang chú dĩ nhiên thật là một môn thần kỳ công pháp, hơn nữa cái này kim quang chú chút nào so với chính mình sáng tạo thái cực lợi hại hơn. Đến lúc đó ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, mình có thể hay không đem môn công pháp này dung nhập chính mình thái cực ở giữa, nói như vậy, chính mình công pháp đến lúc đó khẳng định có thể nâng cao một bước. Bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ chuyện này thời điểm, hay là trước đem mình đều mở rồi hay nói. Trương Tam Phong đem mình muốn nghiên cứu công pháp tâm tư đè ép xuống, 270 đem lực chú ý phóng tới bình mặt trên. Sư phụ, cái này, đây là kim quang chú. Trương Tùng Khê nhìn lấy Trương Tam Phong, thanh âm có chút run rẩy hỏi thăm, ngựa khí tràn đầy không thể tin tưởng. Chứng kiến Trương Tam Phong gật đầu, Trương Tùng Khê trên mặt khiếp sợ màu sắc không có giảm bớt chút nào, không thích hợp à, nếu như kim quang chú thật lợi hại như vậy, bọn họ tụng vài thập niên, coi như là thiền tư ở nô độ nhân, cũng phải có điểm phản ứng à, chẳng lẽ bọn họ bình thường bài tập buổi sớm niệm sai rồi. Nếu như không phải tận mắt thấy cái này kim quang chú là sư phụ lái ra, hắn đều cho rằng cái này kim quang chú là sư phụ tàng tư, không muốn truyền thụ cho bọn hắn đâu. Trương Tam Phong tán đi trên người kim quang, phất tay hướng phía cái thứ ba bình đánh. Ba. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một viên nhọn hàm răng rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Ừ, hàm răng. Trương Tam Phong chứng kiến chính mình lái ra đồ đạc là một chiếc răng thời điểm, nhíu mày một chút, trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, chẳng lẽ là mình tốt vận dụng xong, hiện tại lái ra chính là không có bất cứ tác dụng gì hàm răng rồi hả? Trương Tam Phong quay đầu hướng phía Tần Nam Huyền ném hỏi thăm thần sắc. Chương 1177, Trương Tam Phong thọ mệnh tăng thêm. Điếm chủ nghĩ cùng ta chơi cờ. Canh 1, chương 1177, chương Tam Phong thọ mệnh tăng thêm. Điếm chủ nghĩ cùng ta chơi cờ. Canh 1, hấp huyết quỷ răng nanh, đến từ nào đó linh dị thế giới ở giữa, một cái hấp huyết quỷ răng nanh, vốn có rất mạnh cảm nhiễm năng lực, nếu như bị nó quẹt làm bị thương ra nói, sẽ bị cuốn hút trở thành một cái hấp huyết quỷ. Đó cũng không phải cái gì đơn giản hàm răng. Tần Nam Huyền hướng phía Trương Tam Phong lái ra hàm răng nhìn một chút, khoan thai mở miệng nói, đây là một loại tai họa, cũng chính là hấp huyết quỷ hàm răng, một khi bị bên ngoài quẹt làm bị thương da rẻ, sẽ biến thành hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ? Đó là vật gì? Loan Loan bưng một bàn hoa quả đi tới bên người Tần Nam Huyền, đốt một khối khủng bố quả lê cho Tần Nam Huyền sau đó, hướng phía Trương Tam Phong lái ra hàm răng nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này hấp huyết quỷ hàm răng cùng phía trước những thứ kia cương thi dường như. Ân, không sai. Tần Nam Huyền ăn xong quả lê phía sau, khoan thai mở miệng nói, cái này hấp huyết quỷ cùng cương thi không sai biệt lắm, chỉ bất quá hấp huyết quỷ coi như là cấp thấp nhất đều có trí khôn, đương nhiên thân thể không có cương thi như vậy cứng rắn, nhưng có thể đem thân thể mình tản ra biến thành biến mức, chỉ cần có một chỉ biến mức sống, như vậy hắn có thể còn sống sót. Hơn nữa hắn sợ hãi đồ đạc ngoại trừ cương thi cũng sợ ánh nắng cùng đảo mục đinh ở ngoài, còn sợ hãi thập tự giá, tỏi, thánh thủy, ngân chất vũ khí. Đương nhiên bọn họ và cương thi giống nhau, đồng dạng muốn hút huyết dịch. Trên thế giới còn có như vậy ác ma. Trương Tam Phong nghe được Tần Nam Huyền đối với cương thi giới thiệu lúc, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trên thế giới còn có tà ác như thế đồ vật. Bất quá hắn cũng biết điếm chủ sẽ không lại loại chuyện như vậy nói đùa, dùng nội lực bao khỏa cùng với chính mình tay trưởng, đem hấp huyết quỷ hàm răng lấy xuống quan sát một chút, phát hiện trong đó xác thực ẩn chứa cái này một cỗ tà ác khí tức, khiến người ta tuyệt không thoải mái. Cũng không do dự trực tiếp đem bên ngoài vứt xuống bí mật trong thùng rác, thứ này với hắn mà nói vừa không có tác dụng, lưu lại chỉ là tăng thêm mối họa. Trương Tam Phong đem hấp huyết quỷ hàm răng ném sau đó, không ngừng chạy chút nào hướng phía bình đánh. Ba ba ba. Kèm theo ba tiếng bình tan vỡ thanh âm vang lên, một tên tiếp theo một tên đổ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Một cái lưu ly chế tạo thành cái chai, bên trong đầy màu đỏ bột phấn, một tấm không biết công dụng thẻ bài, còn có một cái bàn cờ. Ai? Trương Tam Phong xem cùng với chính mình lái ra mấy thứ này, thần sắc thất vọng từ trên mặt chợt lóe lên, mấy thứ này nhìn lấy đều không được tốt lắm, duy chỉ có cái kia thẻ bài cảm giác có chút hy vọng, hướng phía Tần Nam Huyền mở miệng hỏi, "Điếm chủ, cái thẻ này là vật gì?" Một năm thọ mệnh thẻ, đến từ nào đó không biết thế giới ở giữa, nào đó hiệu cầm đồ nhất kiện thế chấp phẩm, sử dụng sau đó có thể tăng thêm một năm thọ mệnh. Cái thẻ này hiệu quả cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền ở Trương Tam Phong hỏi trong ánh mắt, khoan thai mở miệng giải thích, cái thẻ này sử dụng sau đó có thể tăng thêm một năm thọ mệnh. Không sai, lại có thể để gia tăng tuổi thọ. Trương Tam Phong nghe được cái này thẻ bài hiệu quả sau đó, nhất thời hai mắt sáng lên, tăng thêm tuổi thọ đồ đạc cái kia đều là đồ tốt, đem thẻ bài lấy xuống sau đó, cứ dựa theo Tần Nam Huyền gợi ý trực tiếp đem thẻ bài sử dụng, nhất thời hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một cỗ năng lượng đặc thù, thân thể có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Bạo tạc bột hồ tiêu, đến từ nào đó đỏ dạ ẹ mẩn thế giới ở giữa, một loại là vô cùng thần kỳ đạo cụ, chỉ cần ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào, một bên hô lên địa điểm kia, sau đó một bên đưa cái này hồ tiêu chiếu vào bên cạnh ngươi trên thân người, hắn sẽ đánh ra rất lớn hắc xì, cấp tốc đem ngươi đưa đến muốn đi địa phương. Điều kiện tiên quyết là không thể chống lại. Tần Nam Huyền chứng kiến vật này giới thiệu thời gian, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, cũng không phải là bởi vì hắn công năng, mà là bởi vì hắn đang suy nghĩ cường lực như vậy hắc xì lời nói, sợ rằng người này cũng bị đánh khuôn mặt nước bọt. Nghĩ tới đây sau đó, Tần Nam Huyền trong đầu hiện lên Trương Tam Phong cầm cái bình này, vừa kêu cùng với chính mình địa phương muốn đi, một bên hướng đệ tử mình trên người vùng cái này bột hồ tiêu khôi hài chẳng diện, khoe miệng nhịn không được dương lên nụ cười cổ quái. Điếm chủ. Trương Tam Phong nhìn lấy Tần Nam Huyền trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nhịn không được có chút hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Khu khu cụ. Tần Nam Huyền nhẹ ho hai tiếng, chậm rãi mở miệng. Trong cái bình này trang bị là bạo tạc bột hồ tiêu, có thể cho nhanh chóng đến bất kỳ địa phương nào, chỉ bất quá sử dụng phương thức nhà. Tần Nam Huyền lắc đầu, sau đó đem vật này sử dụng phương thức nói ra. Nghe nói như thế phía sau, Trương Tam Phong rốt cuộc biết điếm chủ biểu tình mới vừa vì sao cổ quái như vậy. Cái này sử dụng phương thức khó tránh khỏi có chút kỳ lạ rồi. Nghĩ đến tự sử dụng cái này bột hồ tiêu, bị người phun gương mặt nước bọn, nhất thời dùng mình một cái, thứ đồ tốt này hay là cho chính mình đệ tử nhóm sử dụng a, chính mình lớn tuổi, có thể không qua nổi như vậy giàn vặt. Nghĩ tới đây sau đó, Trương Tam Phong trực tiếp đem bạo tạc bột hồ tiêu đưa cho bên cạnh Trương Tùng Khê. Tùng Khê, vật này liền cho ngươi à, đến lúc đó gặp phải không đánh lại người hay dùng cái này chạy trốn a. Ta ơn sư phụ. Trương Tùng Khê vốn là muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến chính mình sư phụ cái kia trường giống như là chuông đồng nhãn, vương, con người, chỉ có thể hạnh hạnh nhận lấy, trong lòng nhưng ở tính toán, đến lúc đó đem vật này cho người sư mình kia đệ sử dụng tương đối khá. Trương Tam Phong cũng không biết Trương Tùng Khê trong đầu đang suy nghĩ gì, đem mấy thứ tiến ra ngoài sau khi, ánh mắt của hắn liền rơi vào sau cùng cái kia trên bàn cờ mặt. Trước mắt cái này bàn cờ cũng không phải là cái gì hy hữu chất liệu chế tạo thành, mặt trên còn để hai màu trắng đen quân cờ, ngược lại là nghĩ một cái ván cờ, chẳng lẽ là điếm chủ muốn cùng chính mình chơi cờ, nhưng là lại không tiện ý tứ nói. Trương Tam Phong càng nghĩ càng có thể, dù sao mình sống rồi lớn tuổi như thế, ở kỳ đạo mặt trên vẫn là rất có một ít thành tựu. Điếm chủ, cái này bàn cờ ngược lại là vừa lúc có thể dùng đến ta với ngươi dưới hai thành cờ vây luyện. Chương 1178, chân lung kỳ cục, Trương Tam Phong lấy thân vào cuộc. Phụ từ tử hiếu danh tràn diện. Canh 2, chương 1178, chân lung kỳ cục, Trương Tam Phong lấy thân vào cuộc. Phụ từ tử hiếu danh tràn diện. Canh 2, nghe được Trương Tam Phong lời nói, Tần Nam Huyền sắc mặt có chút cổ quái, nhiều như vậy mỹ nhân chính mình cũng bồi, cùng ngươi một cái lao đầu tự chơi cờ, lao đạo này sẽ không phải là bệnh à, chính mình có nhàm chán như vậy sao? Chứng kiến Tần Nam Huyền sắc mặt, Trương Tam Phong còn cho là mình đã đoán đúng, trên mặt nhất thể hiện lên đắc ý thần sắc. Lão đạo ta bình thường không có việc gì liền thích chơi cờ, cờ thuật khả năng so ra kém điếm chủ ngươi, thế nhưng cũng tính được là tương đối lợi hại. Dừng dừng dừng. Tần Nam Huyền vội vàng mở miệng cắt đứt Trương Tam Phong phán đoán, chỉ vào cái kia bản cờ giới thiệu, cái này bản cờ là một cái tàn cục, nếu như có thể với ra, như vậy sẽ thu được thần bí thường cho. Chân Lung kỳ cục, từ Tiêu Giao phái Vô Nhai Tử tốn chọn thời gian 3 năm tự tay bày ra một cái ván cờ chung trong kiếp có kiếp, đã có cộng sống, lại có trường sinh, hoặc phản công hoặc thu khí, hoa ngũ tụ sáu, vô cùng phức tạp. Chỉ cần phá giải ra có thể thu được Chân Lung kỳ cục trung ẩn chứa thần bí thường cho. Làm Tần Nam Huyền chứng kiến cái này cuộc cờ thời điểm, sắc mặt biến đến có 610 chút kỳ quái, nơi đây lái ra một cái Chân Lung kỳ cục, như vậy Vô Nhai Tử chế luyện cái kia vẫn còn ở, đến lúc đó hư trúc còn có thể thu được những thứ này tu vi sao? À, nguyên lai là phá giải tàn cục, không phải là bởi vì điếm chủ ngươi nghĩ cùng ta chơi cờ à? Đương nhiên không phải. Chứng kiến Tần Nam Huyền cái kia ghét bỏ nhãn thần, Trương Tam Phong lão trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, làm nửa ngày điếm chủ căn bản không muốn cùng chính mình chơi cờ, mà là chính mình tự mình đa tình á, bất quá Trương Tam Phong không hổ là đã có tuổi nhân, da mặt cũng là rất dày, trực tiếp làm bộ dường như không có việc ấy đem bản cờ lấy xuống, đánh giá cái này tàn cục làm như thế nào phá giải. Bất quá cái này hơi đánh giá, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đến chăm chú ngưng trọng, bố trí cái này tàn cục nhân nhất định là một phi thường người lợi hại, bất chi bất giác, Trương Tam Phong lâm vào huyễn cảnh ở giữa, lúc đó tại trên võ đang sơn phát sinh một màn lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn. Thúy Sơn. Trương Tam Phong thấy như vậy một màn, khí thế trên người không kiểm hãm được phát ra bờ GZ, muốn hướng phía chu vi quyết tán, lại lập tức bị bình nhỏ cửa hàng quy tắc cho xô tan. Điếm chủ, sư phụ đây là thế nào? Trương Tùng Khê cảm nhận được Trương Tam Phong trên người phát ra lang liệt sắc khí, vẻ mặt lo lắng hướng phía Tần Nam Huyền hỏi. Hắn ngược lại không lo lắng những người khác thụ thương, mà là lo lắng cho mình sư phụ chết rồi, đến lúc đó võ đang phái gánh nặng liền rơi ở trên người hắn, mình mới không muốn còn trẻ như vậy liền trở thành nhất phái trưởng môn. Không có việc gì, chẳng qua là lâm vào cái này ván cờ ngưng tụ bên cạnh ở giữa, lấy tu vi của hắn là không có vấn đề. Tần Nam Huyền phục hồi tinh thần lại, nếu như là những người khác, khả năng còn cần lo lắng một cái, dù sao cái này huyễn cảnh nhưng là có thể rất nhanh làm cho một đám cảnh giới tông sư cao thủ tẩu hỏa nhập ma ván cờ. Tần Nam Huyền vừa dứt lời, liền thấy Trương Tam Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong nháy mắt phá khai rồi cái này Chân Lung kỳ cục đưa tới tâm ma, cái này ván cờ hắn đã phá, thế nhưng hắn không muốn phá, thứ này có thể dùng đến cho những đệ tử này luyện luyện tâm, ngược lại là lựa chọn tốt. Còn có vật này rốt cuộc là cái kia Vương Bát Con Bê trình tới, lão đạo nhất định phải cho hắn nói một chút đạo lý. Điếm chủ, cái này Chân Lung kỳ cục là ai khai sáng? Tiêu Giao phái Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử tên kia không? Nghe được Tần Nam Huyền lời nói phía sau, Trương Tam Phong nhất thời nhíu mày một cái, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp. Tần Nam Huyền có chút hiếu kỳ đánh giá hắn, chẳng lẽ Trương Tam Phong cùng Vô Nhai Tử còn có quan hệ gì? Phải biết rằng cái này nhưng là tống võ thế giới, nói không chừng lúc đó Lý Thu Thủy thích Trương Tam Phong, sau đó bị Vô Nhai Tử bổng đả huyền đường, sống sờ sờ chia rẽ rồi. Sư phụ, ngươi biết Vô Nhai Tử? Nghe được Trương Tùng Khê hỏi mình quan tâm vấn đề, Tần Nam Huyền nhất thời hướng phía hắn ném thần sắc tán thưởng, cái này Trương Tùng Khê có tiền đồ. Nghe được Trương Tùng Khê hỏi sau đó, Trương Tam Phong mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, không nói gì. Thế nhưng cái ánh mắt này lại làm cho Trương Tùng Khê phía sau lưng lạnh cả người, không xong, chẳng lẽ cái này bên trong có cái gì sư phụ không thể nói ra được bí ẩn, xong đời, lần này trở về chính mình nhất định phải bị đánh. Nghĩ đến chính mình ngược lại đều phải bị đánh, Trương Tùng Khê đơn giản phá quán tử nghiến nát, tiếp tục truy vấn. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì, nói nghe một chút. Cũng không cái gì, chính là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, hai người chúng ta luận bàn, hắn chiến thắng. Huyền, nguyên lai là sư phụ ngươi bị Vô Nhai Tử đánh. Trương Tùng Khê theo bản năng thoát ra, nhưng là nói ra ngoài sau khi hắn lập tức liền hối hận, nhãn thần thận trọng hướng phía Trương Tam Phong nhìn lại. Chỉ thấy Trương Tam Phong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy hắn. Không sai, ta là bị đánh, thế nào cảm giác ta người sư phụ này không được. Không đúng không đúng. Có thể bái tại sư phụ môn hạ là vinh hạnh của ta, nói đúng không xứng, cũng là ta không xứng làm đồ đệ của ngươi. Trương Tùng Khê vội vàng lắc đầu phủ nhận, nếu là dám nói như vậy nói, phòng trừng cũng không cần chờ một chút phái võ đàng, sư phụ hiện tại phải đem nàng đánh. Cũng đúng, vậy ngươi bây giờ không phải ta đồ đệ. Nào ngờ Trương Tam Phong nghe được Trương Tùng Khê lời nói, vẻ mặt công nhận gật đầu. Thứ hôm nay trở đi ngươi không phải ta đồ đệ. À. Đám người vẻ mặt ngộp bức thân sắc, Trương Tùng Khê càng là như bị lôi kích, chính mình không phải là lắm mồm một cái, hiện tại đồ đệ cũng làm không được. Đùa giỡn, làm sao có khả năng nha, ngươi nhưng là ta đổi nhi ngon a. Trương Tam Phong cười bố vỗ Trương Tùng Khê bả bay, vừa lúc vi sư cũng thật lâu không có chỉ điểm võ công của ngươi, liền mấy ngày nay ta thật tốt chỉ điểm ngươi một chút đi. Nghe được Trương Tam Phong cực kỳ thâm ý nói, Trương Tùng Khê nhất thời khóc tang cái khuôn mặt, tốt, tạ ơn sư phụ. Thấy như vậy một màn, Tần Nam Huyền không nhịn được cười một tiếng, tốt một bộ phụ từ tử hiếu ấm áp tràn diện. Ngoan, vi sư đổ nhi ngoan. Trương Tam Phong lúc này mới buông ra Trương Tùng Khê, xoay người hướng phía cái thứ bảy bình đánh. Ba. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một cái tinh xảo bình nhỏ rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chương 1179, tông sư đan mở ra. Hối hận Trương vô kỵ. Canh hai, chương 1179, tông sư đan mở ra. Hối hận Trương vô kỵ. Canh hai, đan dược sao? Trương Tam Phong chứng kiến cái này bình nhỏ, trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên chính là, trước mắt trong cái bình này chứa chính là đan dược, một dạng cũng chỉ có đan dược mới, chỉ có dùng loại này cái chai trang bị. Tông sư đan, đến từ nào đó võ hiệp tiên hiệp thế giới, một cái luyện đan tông môn chuyên môn vì kiếm phàm nhân tiền mà thuận tay luyện chế tông sư đan, sử dụng sau đó có thể trực tiếp đem cảnh giới không có bất kỳ tác dụng phụ để thăng tới cảnh giới tông sư. Ở tu chân giới vẫn lưu truyền một câu nói, nữ nhân, phàm nhân tiền là dễ kiếm nhất. Không sai. Đây là một viên tông sư đan, chỉ cần sau khi dùng, có thể không có bất kỳ tác dụng phụ để thăng đến cảnh giới tông sư. Vật này không tệ, lão tam cho ngươi. Trương Tam Phong nhất thời hai mắt sáng lên, lão tam mặc dù không nói, thế nhưng hắn đối với thực lực mình bất mãn sự tình, tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra, kỳ thực lực của hắn cũng không tính yếu, nhưng chính là không có nhận thuật có thể sử dụng, sở dĩ trên cơ bản hiện tại chỉ có thể dựa vào thể thuật. Thế nhưng không thể không nói cái kia gọi là sát tạ mạ cường giả là thật lợi hại, hắn cái kia công pháp tu luyện, chỉ cần đi theo chăm chú học tập, cảnh giới tốc độ tăng lên thật nhanh, hiện tại liền chỉ là tinh khiết lực lượng, du đại nham đều không kém chút nào những thứ kia nhất lưu cao thủ. Đối với Trương Tam Phong quyết định này, những người khác tự nhiên là không có bất kỳ dị nghị. Sư phụ, Du Đại Nham vẻ mặt cảm động nhìn lấy Trương Tam Phong bọn họ. Bớt ở chỗ này phiến tỉnh, nhanh ăn đi. Ân. Du Đại Nham trực tiếp đem đan dược nuốt vào, theo đan dược vào miệng tức hóa, hắn cảnh giới giống như là cưỡi tên lửa giống nhau, chậm chậm đột phá, nhị lưu cảnh giới, nhất lưu cảnh giới, hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới. Thẳng đến Du Đại Nham đột phá cảnh giới tông sư sau đó, hắn đột phá thế mới, chỉ có ngừng lại. Hắn phía trước vốn chính là hậu thiên cảnh giới, chỉ tốn mất một chút thời gian, liền quen thuộc trong cơ thể mình cổ năng lượng này. Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể mênh mông nội lực, Du Đại Nham trên mặt đột nhiên xẹt qua lệ ngân, đây là kích động nước mắt. Khóc cái gì khóc, làm sao Tam ca ngươi giống như một đàn bà giống như. Trương Tùng Khê đập phách bả vai hắn an ủi. Cô ngươi, ta lúc nào khóc, ta đây là trong mắt vào hạt cát. Du Đại Nham bình phục chính mình nội tâm kích động, hướng về phía Trương Tùng Khê cười mang lấy. Chứng kiến đệ tử mình khôi phục, Trương Tam Phong cũng là vui mừng cười cười, lúc này mới phất tay hướng phía cái thứ 8 bình đánh. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình vỡ vụn, một cái trong suốt hình cầu rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đây là cái gì, một đống lưu ly sao? Trương Tam Phong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, thứ này thoạt nhìn lên giống như là một cái trang sức phẩm, đối với mình mà nói không có gì quá lớn ý nghĩa. Do xét thủy tinh cầu, đến từ nào đó ma pháp thế giới ở giữa, từ một vị cường đại ma pháp sư chế ra có thể dò xét người khác thủy tinh cầu, chỉ cần biết rằng người khác tính danh, như vậy thì có thể trực tiếp kiểm tra hắn tình huống bây giờ, hiệu quả duy trì liên tục nửa giờ, chỉ có thể sử dụng một lần. Dò xét thủy tinh cầu. Tần Nam Huyền nhìn lấy liếc mắt Trương Tam Phong lái ra thủy tinh cầu, khoan thai mở miệng nói, cái này dò xét thủy tinh cầu có thể dò xét tùy ý một người tình huống, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút đồng hồ thời gian. Nghe được Tần Nam Huyền lời này, Trương Tam Phong nhất thời hai mắt sáng lên, cái này có thể là đồ tốt ta. Lúc này đưa tay đem mấy thứ lấy xuống sau đó, lập tức cứ dựa theo Tần Nam Huyền nói bắt đầu sử dụng. Trương Tùng Khê vốn là muốn mở miệng ngăn cản, bất quá cuối cùng vẫn là hít một khẩu khí, bỏ qua. Theo Trương Tam Phong sử dụng, thủy tinh cầu bên trong lóe ra dường như dòng điện quang mang. Xoát xoát xoát. Sau đó thủy tinh cầu liền ra phát hiện một thanh niên đang ở bắt cá hình ảnh. Bất quá lúc này bắt cá phương thức có chút đặc thù, chỉ thấy cánh tay hắn biến thành một chỉ trường mâu, đang ở trên thuyền không ngừng thứ ngư. Tần Nam Huyền tự nhiên là nhận thức người này, chính là Trương Tam Phong ngoại tôn, Trương Vô Kỵ. Trương Tùng Khê bọn họ cũng là đến thủy tinh cầu nhìn đằng trước xem Trương Vô Kỵ qua được làm sao rồi. Ai, khinh thường. Trương Vô Kỵ nhìn lấy đâm vào không khí trường mâu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, sớm biết rời bến khổ như vậy lời nói, chính mình liền không một người tới rồi, thật là quá nhàm chán, nếu như không phải còn có đèn điện quái bồi cùng với chính mình nói, sợ rằng chính mình thực sự sẽ bị cái hoàn cảnh này bức điên rồi. Bất quá trong khoảng thời gian này ngược lại là đem chính mình trái cây năng lực khai thác rất nhuần nhuyễn, nghiên cứu ra rất nhiều đặc thù sử dụng phương thức, đối với mình thực lực ngược lại là có tăng lên rất nhiều. Trương Vô Kỵ cùng đèn điện quái chơi đùa sau một hồi, liền nằm ở trên thuyền tiếp tục nghỉ ngơi. Từ Trương Vô Kỵ đi vào băng hỏa đảo thời điểm, Trương Tam Phong trong lòng liền tràn đầy lo lắng tâm tình. Trương Thúy Sơn đã chết, nếu như Trương Vô Kỵ lại xảy ra chuyện gì nói, hắn cái này làm sư phụ đến lúc đó đều không có bộ mặt đi gặp hắn. Lúc này chứng kiến Trương Vô Kỵ mặc dù có chút lôi thôi lết hết, thế nhưng nhân hay là thật tốt, lúc này mới tùng một khẩu khí. Xác nhận Trương Vô Kỵ không sao sau đó, Trương Tam Phong liền đem thủy tinh cầu đưa cho phía sau Trương Tùng Khê bọn họ, mình thì là phất tay hướng phía thứ 9 bình đánh. 3. Kèm theo bình tan vỡ thanh âm vang lên, một bạt thai cao thấp cái dương rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Chẳng lẽ lại là mì ăn liền? Chứng kiến cái này một giấy, Tam Phong có chút không xác định hướng phía Tần Nam Huyền nhìn lại. Phía trước thời điểm, bọn họ đã từng lái ra một dương mì ăn liền cùng cái dương này tạo hình có chút tương tự. Mặt nạ dưỡng da, đến từ nào đó khoa huyễn thế giới chế luyện mặt nạ dưỡng da, vệ sinh bộ mặt, có thể bảo hiểm ở mức chữa trị da rẻ tổn thương, cũng có thể làm cho da rẻ biến đến càng thêm trắng nõn, một hộp 12 thiếp vì một đợt điều trị, cái này một dương cùng sở hữu 12 hộp. Không phải mì ăn liền. Tần Nam Huyền nhìn lấy Trương Tam Phong lái ra đồ đạc lắc đầu, nhặt mở miệng cười nói, cái này bên trong là mặt nạ dưỡng da. Sau đó Tần Nam Huyền đem mặt nạ dưỡng da tác dụng nói cho hắn một cái, Trương Tam Phong ngược lại là không có phản ứng gì, ngược lại là bình nhỏ cửa hàng chúng nữ trợn cả mắt lên. Các nàng nghe được có thể bảo hiểm ở mức chữa trị da rẻ tổn thương, nhưng lại có thể để cho da rẻ biến đến càng thêm trắng nõn, liền hạ quyết tâm, mình nhất định phải lấy được vật này. Chương 1180, Trương Tam Phong cao hứng hụt một tràng. Thuấn gian di động dược tề mở ra. Canh 2, chương 1180, Trương Tam Phong cao hứng hụt một tràng. Thuấn gian di động dược tề mở ra. Canh 2, ánh mắt của các nàng, Trương Tam Phong tự nhiên là chú ý tới, khẽ vuốt một cái chính mình râu bạc trắng về sau, nhặt mở miệng cười, tất nhiên chư vị cô nương thích vật này, lão đạo liền mượn hoa hiến Phật đưa cho chư vị. Tốt, đà tạ Trương chân nhân. Loan Loan cười doanh doanh từ Trương Tam Phong trong tay tiếp nhận hắn đưa tới dương, nhịn xuống muốn hiện tại liền thoa một tấm mặt màng xúc động, đem mặt màng đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Trương Tam Phong thì là sâu hút một khẩu khí, tâm tình của hắn hiện tại có chút khẩn trương, mặc dù biết chỉ cần dạng này mở bình sứ, không sớm thì muộn có khả năng mở ra phục sinh lão ngũ đồ vật, thế nhưng không có mở ra phía trước, trong lòng vẫn là tràn đầy tâm tình khẩn trương. Dù sao một ngày không có mở ra, liền đại biểu cho lão ngũ muốn nhiều chết mấy ngày. Hô, cũng thất tuần bảy Trương Tam Phong hít sâu vài khẩu khí bình phục một cái chính mình tâm tình cảm về sau, cái này mới phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tạo hình cổ quái giống như là kim tệ đồng dạng đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Phục sinh tệ, phục sinh tệ, phục sinh người tiền xu. Trương Tam Phong nghe đến sư phi huyên tiếng hô, trên mặt nháy mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, mong đợi hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm, chủ cửa hàng, đây là có thể phục sinh người đồ vật sao? Trương Tùng Khê mấy người cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Tần Nam Huyền, nếu như lão tam phục sinh lời nói, bọn họ bảy huynh đệ liền lại có thể uống rượu với nhau khoác lác. Phục sinh tệ, đến từ nào đó ẩn ý vỏ bên trong dùng cho phục sinh tiền xu, thi thể sẽ trực tiếp biến mất, tử vong 12 giờ bên trong có thể lựa chọn tại chỗ phục sinh, cần trói chặt phía sau không cách nào thay đổi đến những người khác sử dụng một lần phía sau biến mất. Phải. Nghe đến Trương Tam Phong hỏi thăm, Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua hắn mở ra đồ vật, đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Thế nhưng vật này không thể phục sinh người khác, chỉ có thể phục sinh chính mình. A, chỉ có thể phục sinh chính mình sao? Trương Tam Phong trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, đột nhiên hắn lại nghĩ tới một cái biện pháp, hướng thẳng đến Loan Loan các nàng mở miệng nói, "Chư vị cô nương, lão đạo có cái yêu cầu quá đáng, nếu như các ngươi có thể phục sinh người khác đạo cụ, hoặc là các ngươi tương lai mở ra có thể phục sinh người khác đồ vật lời nói, lão đạo có thể dùng cái này phục sinh tệ cùng các ngươi hối đoái, đồng thời lão đạo thiếu các ngươi một ân tình." "Tốt, Trương chân nhân xin yên tâm, nếu là chúng ta từ hàng tĩnh trai mở ra loại này đạo cụ, nguyện ý cùng Trương chân nhân trao đổi." Sư Phi Viên nghe đến còn có loại này chuyện tốt, lúc này liền nhận lời xuống dưới, dù sao là phục sinh đạo cụ đổi phục sinh đạo cụ, còn tăng thêm Trương Tam Phong một ân tình, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Những người khác tự nhiên cũng là đáp ứng xuống, dù sao một cái thiên nhân cảnh giới cường giả ân tình đối với hiện giai đoạn các nàng đến nói, vẫn là rất hữu dụng. Lao đạo kia ngay ở chỗ này trước cảm ơn chư vị cô nương. Trương Tam Phong lập tức một mặt cảm kích hướng về mọi người thi lễ một cái. Kỳ thật hắn rất muốn nhất làm liền là đi cùng chủ cửa hàng đổi, bất quá hắn cũng biết điều đó không có khả năng, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác, hướng về những người khác xin giúp đỡ, đến mức mang môn phái đệ tử đến mở bình sứ, bọn họ không phải không cân nhắc qua, thế nhưng sợ hai đến lúc đó vạn nhất cái kia đệ tử mở ra đồ tốt, đồng ý đồ xấu lời nói, đến lúc đó sẽ cho bọn họ võ đang tạo thành tổn thất không thể lường được, cho nên cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Tiếp lấy Trương Tam Phong liền đem chính mình mở ra đồ vật chỉnh lý tốt, nhường ra mở một vị trí, còn lại mấy huynh đệ ánh mắt dừng lại ở trên thân Tống Biết Điều. Xem như bọn họ đại sư huynh, trừ bồi dưỡng được đến Tống Thanh Thư cái này hố hàng bên ngoài, phương diện khác đều cũng khá. Chủ cửa hàng, xin đem ta chọn chúng bình sứ tới đây đi. Tống Biên Tiểu vừa vặn nhìn thấy Trương Vô Kỵ thời điểm, liền nghĩ tới chính mình Tống Thanh Thư, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, có hay không bị người khi dễ. Nhìn thấy Bạch Ngân bình sứ bày ra ở trước mặt mình thời điểm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, sâu hút một khẩu khí, phất tay hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái màu vàng nhạt lưu ly bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Cái này tựa như là thuần gian di động dược thể. Nhìn thấy cái này quen thuộc lưu ly bình, một bên Linh Lung tiểu nhịn không được mở miệng nhỏ giọng đối bên cạnh Đồng Thục Ni nói xong, chính là có thể thuần gian di động đến chính mình đi qua địa phương dược thể. Ân, chính là cái kia giữa hai người nói chuyện, tự nhiên là chạy không thoát ở đây người lốt hai. Tống Viễn tiểu nghe đến vật này có thể thuần gian di động đến chính mình đi qua địa phương, lập tức hai mắt tỏa sáng, như vậy, về sau lại đến Lạc Dương hoặc là trở lại Võ Đang Sơn cũng không cần thời gian lâu như vậy, đáng tiếc cái đồ chơi này chỉ có một bình, cũng không biết có khả năng dùng mấy lần, lúc này hướng về Tần Nam Huyền ném đi ánh mắt hỏi thăm. Thuần gian di động dược thể, đến từ nào đó 800 vạn dũng sĩ thế giới, luyện kim sư chế tạo sản vật, sử dụng về sau có thể thuần gian di động đến phía trước đi qua tùy ý địa phương, chỉ có thể sử dụng một lần. Không sai, cái này chính là thuần gian di động dược thể. Tần Nam Huyền nhìn xem Tống Viễn Tiểu mở ra đồ vật, nhặt mở miệng cười, một bình chỉ có thể sử dụng một lần. A, một bình chỉ có thể sử dụng một lần sao? Nghe đến tích tắc này, rời 26 động dược tề chỉ có thể sử dụng một lần, Tống Viễn Tiểu trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng, nếu như là chỉ có thể sử dụng một lần lời nói, vậy liền không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt, Tống Viễn Tiểu cũng không nghĩ nhiều nữa, đem đồ vật lấy xuống để qua một bên về sau, phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nhìn thấy chính mình mở ra chính là quả cầu ánh sáng màu trắng, Tống Viễn Kiều lập tức con mắt đều sáng lên, một mặt mong đợi hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này bạch sắc quang cầu là linh khí sao? Nếu như là linh khí, chính mình liền có hy vọng đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Chương 1181, muốn dùng chính mình xương đi chiến đấu. Thương nào ngạn quả rửa tinh dầu. Canh 1, chương 1181, muốn dùng chính mình xương đi chiến đấu. Thương nào ngạn quả rửa tinh dầu. Canh 1, thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 2 năm linh khí, đến từ một cái nào đó nổi tiếng thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 2 năm linh khí. Hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 2 năm linh khí, đồng thời sẽ đem nội lực trong cơ thể dần dần chuyển hóa thành là linh khí. Nghe đến Tống Viễn Kiều hỏi thăm về sau, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra bạch sắc quang cầu nhìn một chút, cười nhạt mở miệng nói, không sai, đây là 2 năm linh khí. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Tống Viễn Kiều lập tức bắt đầu hấp thu trước mặt bạch sắc quang cầu, kèm theo bạch sắc quang cầu hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập trong cơ thể của hắn. Theo cỗ này linh khí dung nhập về sau, trong cơ thể hắn nội lực liền bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành là linh khí. Tống Viễn Kiều đoán chừng trong cơ thể mình toàn bộ nội lực toàn bộ chuyển hóa thành linh khí, thực lực sẽ so mình bây giờ cường đại không chỉ một lần, nhưng cái này lại cần thời gian nhất định mới có thể làm được. Bình phục một cái kích động trong lòng, Tống Viễn Kiều cái này mới phất tay hướng về cái thứ 3 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái chứa tươi huyết lưu ly cái bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung 16 máu tươi sao. Nhìn thấy trong bình chỉ có một giọt máu tươi, Tống Viễn Kiều trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, chẳng những không có thất vọng, ngược lại là hướng về Tần Nam Huyền ném chờ mong cùng ánh mắt hỏi thăm. Huyết kế giới hạn, thi quốc mạch, đến từ nào đó nhị giả thế giới bên trong, cả cụ giả nhất tộc chuyển thừa huyết kế giới hạn, đây là một loại có thể tự do thao túng cả người xương cốt năng lực, nhờ vào đó tiến hành phòng ngự hoặc là công kích, chỉ cần là cùng xương có quan hệ, như tạo xương tế bào, phá xương tế bào, canxi nồng độ trở, đều có thể không hạn chế thao túng, có thể dùng xương tạo ra, phân chia hoặc bảo trì cứng lại. Thu hoạch được huyết kế giới hạn về sau, trong cơ thể xương cũng sẽ thay đổi đến cứng rắn vô cùng. Trừ cái đó ra, còn đem nắm giữ thần tốc khép lại ngoại thương tự lành năng lực. Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này huyết kế giới hạn hiệu quả lúc, trên mặt lập tức lộ ra nhàn nhạt thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Viễn Kiều vậy mà mở ra năng lực này. Vận khí không tệ, đây là huyết kế giới hạn, thi cốt mạch. Thi cốt mạch có tác dụng gì? Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói, Tống Viễn Kiều một mặt ngượng bức nhìn xem hắn, không biết trong miệng hắn nói tới thi cốt mạch rốt cuộc là thứ gì. Thi cốt mạch chính là một loại năng lực đặc thù. Ngươi có thể vận dụng xương cốt toàn thân ngươi xem như vũ khí. Đồng thời xương cốt của ngươi so bình thường đao kiếm càng thêm sắc bén cùng kiên cố, còn có thể khống chế xương tái sinh cho chút. Vậy ta có lẽ làm sao sử dụng năng lực này đâu? Nghe đến Tần Nam Huyền sau khi giải thích, Tống Viễn Kiều càng thêm một bước, để chính mình xương thay đổi đến càng cứng rắn hơn có làm được cái gì? Luôn không khả năng để những người khác đem chính mình chém tổn thương, lộ ra xương đi cái cùng người khác chiến đấu đem. Cảm giác cái kia không giống như là chính mình cùng người khác đánh nhau, càng giống là tự ngược. Này ngược lại là rất đơn giản, có thể trực tiếp để xương đâm rách làn da mọc ra, hoặc là ngươi đem xương rút ra về sau, một lần nữa tại lớn lên một cái. T. Thật đúng là dạng này sử dụng a. Tống Viễn Kiều trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Đến lúc đó sử dụng năng lực này thời điểm, cảm giác mỗi một lần đều là tra tấn a. Từ trong thân thể mình đem xương rút ra, cái này có thể không đau nha. Cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Tần Nam Huyền nhìn xem Tống Viễn Kiều biểu lộ liền biết hắn nghĩ sai, lạnh nhạt mở miệng giải thích, ngươi sử dụng năng lực này thời điểm, cũng không có ngươi tưởng tượng đau như vậy, chỉ bất quá sẽ có một chút cảm giác khác thường. Nghe đến Tần Nam Huyền nói năng lực này không có nhiều thương yêu về sau, Tống Viễn Kiều cái này mới lỏng một khẩu khí, suy tư một chút, vẫn là quyết định đem năng lực này lưu lại cho nhi tử mình. Làm ra sau khi quyết định, Tống Viễn Kiều cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đem chứa huyết dịch lưu ly bình thu vào, sau đó phất tay hướng về cái thứ 4 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái màu trắng không biết tài liệu lớn chừng bàn tay cái bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là cái gì trái cây, làm sao trước đây từ trước đến nay đều chưa từng thấy. Tống Viễn Kiều nhìn xem cái bình phía trên dán vào một tờ giấy, mà trên tờ giấy thì là vẽ lấy một cái màu trắng giống như là trái cây đồ vật. Cái này hình như có chút giống là quả dừa. Lúc này kiến thức rộng rãi Hoàng Dung nhìn thấy cái này trái cây, có chút không xác định mở miệng, này ngược lại là có chút giống là quả dừa lột ra về sau bộ dạng. Quả dừa tinh dầu, đến từ cái nào đó không biết thế giới, có quả dừa hương vị thức ăn tinh dầu, tham chiếu thực phẩm thiên nhiên mùi thơm, áp dụng thiên nhiên hoặc là cùng thiên nhiên không sai biệt lắm hương liệu, hợp thành hương liệu, trải qua nhân viên nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu, tỉ mỉ điều phối mà thành có thiên nhiên phong vị quả dừa vị tinh dầu, không quản là dùng để chế quả dừa nước trái cây, vẫn là dùng để chế nhân công dừa thịt, đều là ắt không thể thiếu đồ vật, vật này có thể cực lớn tiết kiệm chi phí chế tạo ra tràn đầy 717 quả dừa hương vị đồ vật, hệ thống chế tạo tinh dầu trải qua ưu hóa, tuyệt đối an toàn, sẽ không ảnh hưởng nhân loại khỏe mạnh, hoặc là có đủ gây nên ung thư tính. Tần Nam Huyền nhìn thấy Tống Viễn Kiều mở ra vật này phía trước lúc giới thiệu, còn tưởng rằng là khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống, chờ nhìn thấy một câu cuối cùng thời điểm mới biết được đây chỉ là khoa học kỹ thuật, nếu như không đến nội ung thư lời nói, vật này cũng không tệ đồ uống. Đây là quả dừa tinh dầu, có thể dùng nó đến phối trí có quả dừa khẩu vị cảm giác đồ vật. Tần Nam Huyền đem quả dừa tinh dầu tác dụng cho Tống Viễn Kiều nói một lần. Nghe đến quả dừa tinh dầu tác dụng, Hoàng Dung trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ, vật này không sai, đến lúc đó còn có thể dùng để hỗn hợp đến bột mì bên trong dùng để chế quả dừa vị màn đầu, hoặc là dùng để chế đồ uống đều là lựa chọn tốt. Hoàng Dung cô đương, chúng ta phái võ đang đều là một đám người thô kệch, vật này lấy về cũng vô dụng, liền đưa cho ngươi đi. Tống Viễn Kiều nghe đến vật này tác dụng về sau, nháy mắt liền mất đi hứng thú, bọn họ một đám đại lao ra bọn họ, cũng không có hứng thú đi nghiên cứu vật này, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền đưa cái ân tình. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1182, làm sao vận dụng xương đi chiến đấu? Trung nhị thiếu niên là cái gì? Canh 2, chương 1182, làm sao vận dụng xương đi chiến đấu? Trung nhị thiếu niên là cái gì? Canh 2, tốt, đã như vậy vậy liền đã tạ. Hoàng Dung nghe đến Tống Viễn Kiều đem vật này đưa cho nàng, cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, dù sao cái này cũng không tính được cái gì quý giá đông tây. Phái võ đang những người khác thì là một mặt không quan trọng bộ dạng, cái đồ chơi này lấy về lại không có người đi dùng, cùng hắn đặt ở nhà kho bên trong hít bụi, còn không bằng đưa cho người khác. Tống Viễn Kiểu thì là phất tay hướng về bình sứ đánh tới, ba ba ba. Kèm theo ba tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, đồ vật bên trong một cái tiếp theo một cái rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một bản sách vở, một cái quần trụ. Từ chính mình mở ra đồ vật phía trên đảo qua, Tống Viễn Kiểu ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia quả cầu ánh sáng màu tím bên trên, trong ánh mắt mang theo mong đợi hướng Tần Nam Huyền hỏi thăm. Chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là cái gì a? Nghe đến Tống Viễn Kiểu hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra quả cầu ánh sáng màu tím nhìn. Nhìn thấy cái này quả cầu ánh sáng màu tím lúc giới thiệu, Tần Nam Huyền trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc, đây là mở ra nguyên bộ kỹ năng. Thi cốt mạch tất cả chiêu thức, đến từ nào đó nhị dạ thế giới, trong đó đã bao hàm thi cốt mạch tất cả chiêu thức, Liêu Chi Vũ, Xuân Chi Vũ, Đường Tùng Chi Vũ, Tạo Quyết Chi Vũ trở, cần phối hợp thi cốt mạch huyết kế giới hạn, chắc cả, cùng với tương quan chú ấn mới có thể sử dụng. Tống đại hiệp vận khí cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền chậm chậm mở miệng nói, cái này quả cầu ánh sáng màu tím bên trong bao hàm rất nhiều liên quan tới thi cốt mạch sử dụng chiêu thức, bất quá cần phối hợp thi cốt mạch mới có thể phát huy ra, nếu không là không có cách nào sử dụng. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Tống Viễn Kiểu lập tức lâm vào xoắn xuýt bên trong, không nghĩ tới chính mình vậy mà mở ra cái này cần thi cốt mạch huyết kế giới hạn mới có thể sử dụng năng lực, cũng chính là chính mình nhất định phải đem thi cốt mạch cái này huyết kế giới hạn hấp thu mới có thể sử dụng những chiêu thức này. Có thể hắn là chuẩn bị đem thi cốt mạch cái này huyết kế giới hạn đưa cho nhi tử mình, nhưng hắn đột nhiên nghĩ một vấn đề, không có chiêu thức cùng chặt cả lời nói, liền xem như Tống Thanh Thư hấp thu thi cốt mạch cũng không có biện pháp sử dụng, còn không bằng tu luyện một môn càng thêm cường đại công pháp. Tống Viễn Kiểu nghĩ thông suốt về sau, cũng không do dự nữa xoắn xuýt, trực tiếp bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, lập tức trong đầu có quan hệ với những này công kích. Chiêu thức toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Tống Viễn Kiểu trên mặt hiện lên khiếp sợ cùng thần sắc cổ quái, tin tức tốt, chính mình duy nhất một lần học được 6-7 chiêu thức, tin tức xấu, tất cả chiêu thức thi triển đều cần đại lượng xương. Còn lại chiêu thức còn tốt, chỉ cần một bộ phận xương, có thể là cái kia Tạo Quyết Chi Vũ, giống như là người có khả năng dùng đến nha, bộ phát toàn thân chặt cả, trực tiếp đem hóa ra vô số bén nhọn cốt thứ vạch phá mặt đất đâm ra đến, liền xem như đem toàn thân mình xương đều dùng xong cũng không đạt tới cái hiệu quả này. A Tống Viễn Kiểu đưa tay theo bên cạnh một bên đem chứa huyết dịch cái bình lấy tới, dựa theo Tần Nam Huyền nhắc nhở, đem thi cốt mạch cái này huyết kế giới hạn dung nhập trong cơ thể mình, kèm theo thân thể sinh ra cảm giác khác thường, hắn biết đây là thân thể của mình tại dung hợp thi cốt mạch. Một lát sau, Tống Viễn Kiểu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thế mới biết, chỉ cần mình còn có chặt cả, chính mình liền có thể không hạn chế lớn lên hoặc là khống chế xương biến hóa. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút chính mình có thể lực, tâm niệm vừa động, sau đó tại mọi người hoảng sợ kinh dị ánh mắt bên dưới, trực tiếp từ trên bả vai rút ra một cái thẳng tắp xương, hóa thành một thanh trường kiếm bộ dạng. Nhìn xem trong tay cốt kiếm, Tống Viễn Kiểu có khả năng rất rõ ràng phát giác được cái này cốt kiếm trình độ sắc bén không kém chút nào bình thường trường kiếm. Nếu biết rõ chính mình hiện tại chỉ là nắm giữ trung nhẫn cấp bậc chặt cả, nếu là nắm giữ càng cao cấp bậc chặt cả lời nói, đến lúc đó sợ rằng sẽ sóng vai ỷ thiên kiếm đồ long đao loại hình. Đáng tiếc, Tống Viễn Kiểu lắc đầu, những chiêu thức này đúng là cường đại, thế nhưng đều cần chặt cả chống đỡ, chính mình hiện tại trình độ này chặt cả thi triển ra hiệu quả cũng không có cường đại như vậy. Liên tại Tống Viễn Kiểu còn đang quan sát trong tay mình cốt kiếm lúc, Trương Tam Phong lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng của hắn, trực tiếp một bàn tay đánh trên đầu hắn. Danh con, làm kinh sợ như vậy, rất tốt chơi đùa sao? Vừa vặn cái kia kinh dị một màn, kém chút không có đem Trương Tam Phong giật mình, còn tưởng rằng là thằng danh con này không muốn sống đâu. Nhìn thấy hắn hiện tại nhảy nhót tương mừng, mới biết được đây cũng là hắn cái kia thi cốt mạch năng lực, lỏng một khẩu khí đồng thời, nhịn không được cho hắn một bàn tay. Tống Viễn Kiểu nhìn thấy đánh chính mình là sư phụ, hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ là một mặt ủy khuất nhìn xem hắn. Chỉ là nhất thời kích động nha. Bình sứ cửa hàng nhỏ những người khác là bị Tống Viễn Kiểu cái dạng này chọc cười, hoa tan các nàng vừa vặn hoảng hốt. Tống Viễn Kiểu cũng đi theo ngượng ngùng cười cười, xem ra lần tiếp theo sử dụng thời điểm, không thể tại từ vai rút ra, cái này quả thật có chút kinh dị. Không sai, chiêu thức này cốt kiếm có thể từ tùy ý bộ vị rút ra, mà còn hiệu quả đều là giống nhau. Hắn chẳng qua là cảm thấy từ phía sau lưng rút ra đẹp trai hơn một chút, lại quên cân nhắc mọi người năng lực chịu đựng. Bình phục một cái chính mình, sao vẫn tốt, tâm tình về sau, Tống Viễn Kiểu cái này mới hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm. Chủ cửa hàng, cái này sách vợ là cái gì? Trung nhị thiếu niên trích lời, đến từ nào đó không biết thế giới, một cái trung nhị thiếu niên thu thập tập hợp trung nhị trích lời, trong đó trích lời bao la vạn tượng, trường kỳ đọc cuốn sách này có thể kích phát trung nhị hồn, ấm áp nhắc nhở, bất quá không đề nghị thực lực yếu người học tập đọc cuốn sách này. Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này giới thiệu quyển sách lúc, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc cổ quái, cái đồ chơi này thực lực không đủ cường đại nhìn lời nói, xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Trung nhị thiếu niên trích lời. Trung nhị thiếu niên đó là cái gì thiếu niên? Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Tống Viễn Kiểu một mặt mộng bức nhìn xem hắn, nghe nói qua thiếu niên nhanh nhẹn, phong lưu thiếu niên ông, nhưng lại chưa nghe nói qua cái gì trung nhị thiếu niên. Chương 1183, Trương Tùng Khê, sư phụ, ta đốt lên đến rồi. Ẩn chứa ý cảnh họa. Canh 1, chương 1183, Trương Tùng Khê, sư phụ, ta đốt lên đến rồi. Ẩn chứa ý cảnh họa. Canh 1, trung nhị thiếu niên là chỉ tuổi dậy thì thiếu niên đặc thù tự cho là đúng tư tưởng, hành động cùng giá trị quan, đồng thời cũng chỉ những cái kia bản thân ý thức quá thịnh, cuồng vọng, lại cảm thấy không bị lý giải, tự giác bất hạnh người. Hả, minh bạch, cũng chính là tuổi trẻ khinh của người. Trải qua chủ cửa hàng giải thích như vậy, Tống Viễn Kiểu nháy mắt hiểu được đây là ý gì, Trung nhị cái từ ngữ này ngược lại là rất thích hợp những người tuổi trẻ này, hắn có chút hiếu kỳ đưa tay đem sách vở cầm xuống, đợi đến hắn lật ra trích lời, làm trích lời phía trên chính mình đập vào tầm mắt của hắn thời điểm, hắn phát hiện chính mình đầu ông. Kiếm của ngươi, chính là ta kiếm. Chỉ cần một quyền là đủ rồi, ngu xuẩn. Vô hình chi nhận chí mạng nhất. Nếu như muốn giết ta tốt nhất đem ngươi bằng hữu cũng kêu lên. Tống Biết Kiểu. Ta là ai? Ta tại chỗ ấy. Ta muốn làm cái gì? Chỉ là nhìn thấy cái này sách vở bên trên nội dung, Tống Viễn Kiểu liền cảm giác chính mình toàn thân nổi da gà liền thức dậy, quá xấu hổ, thật là quá xấu hổ, chính mình trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy như vậy để người trang cùng xấu hổ trích lời. Đại sư Minh, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi tự mình xem đi. Trương Tùng Khê lập tức có chút 213 hiếu kỳ từ trong tay hắn nhận lấy, lật xem lên trong sách trích lời. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Ta là thiên đế, trấn áp tất cả địch. Ta chỉ muốn đánh chết tham dự mọi người, hoặc bị các ngươi đánh chết. Ngoa tạo, thốt thiêu. Sư phụ, ta đốt lên tới. Trương Tùng Khê nhìn thấy cái này phía trên Trung Nhị trích lời, lập tức liền cảm giác chính mình nhiệt huyết sôi trào, phản phất một lần nữa về tới năm đó tiên y nộ mã, tại giang hồ ngang dọc thời điểm. 3. Trương Tam Phong trực tiếp không nói hai lời một bàn tay đánh vào trên đầu hắn, thiêu. Như thế lớn nhân cấp, còn thiêu cái rắm. Trương Tam Phong nói xong từ trong tay hắn đem sách cầm tới, có chút hiếu kỳ là xem. Tay cầm Nhật Nguyệt hái tinh thần, thế gian vô ngã như vậy người. Ta không cần đuổi theo bất luận kẻ nào, bởi vì bọn họ một mực tại ta dưới chân. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Trương Tam Phong mặt già bên trên lập tức cũng lộ ra hài lòng thân sắc, những lời này có chút ý tứ, lập tức có chút hăng hái nhìn lại. Một bên Trương Tùng Khê nhìn thấy hắn cái dạng này về sau, nhịn không được nhếch miệng, còn nói ta đây, chính mình nhìn so ta cũng còn nghiêm túc, thật không biết ngươi làm sao dám nói ta. Bất quá hắn lời này cũng chỉ dám ở trong lòng nói, lại không dám nói ra, bằng không, lại thiếu không được dừng lại bị đánh. Tống Biên Kiểu cái này mới từ xấu hổ bên trong lấy lại tinh thần, hướng về cái kia quyển trục nhìn. Khô cha chim sáo cầu, đến từ nào đó không biết thế giới bên trong, đường bá hổ vẽ họa, trong họa ẩn chứa tự nhiên ý cảnh. Người hữu duyên tự nhiên sẽ lĩnh ngộ, nếu như lĩnh ngộ không được cũng không có quan hệ, bởi vì bức họa này có giá trị không nhỏ, có lẽ có thể đổi lấy đại lượng tiền tài. Tần Nam Huyền nhìn một chút Tống Viễn Kiều mở ra họa về sau, khe khẽ mở miệng nói, đây là một bộ gọi là Khô Cha Chim Sáo đồ họa, có giá trị không nhỏ, đương nhiên cũng có thể dùng để cất giữ, trong đó còn ẩn chứa một tia tự nhiên ý cảnh, người hữu duyên có thể lĩnh ngộ. Ồ, để lão đạo nhìn xem. Trương Tam Phong nghe đến là một bức đáng giá cất giữ họa, mà còn trong đó còn ẩn chứa ý cảnh, cũng không nhìn trên tay trích lời, có chút hiếu kỳ hướng về quyển trục nhìn. Hắn cảnh giới này mặc dù đồng dạng có thể đem chính mình ý cảnh dung nhập tác phẩm hội họa bên trong, thế nhưng cũng cần hao phí thật lâu thời gian, mấu chốt nhất là dung nhập đi vào ý cảnh, những người khác lĩnh ngộ vô cùng khó, cho nên hắn một mực không có làm như vậy, bây giờ nhìn thấy có những người khác dung nhập đi vào ý cảnh, liền nghĩ học tập một cái, đến lúc đó đem chính mình cờ giờ giờ bờ, sở hội ý cảnh cũng dung nhập vào trong đó, chuyển thụ cho các đệ tử. Tống Viên Tiểu cùng Trương Tùng Khê hai người liếc nhau một cái, cẩn thận từng ly từng tí đem họa quyển mở ra. Dẫn vào tầm mắt chính là lấy Tích Mặc Pháp họa một cái đứng tại đầu cánh Bắc Ca, phản phất là chính dẫn lên tiếng ta minh. Dưới chân cảnh cây tựa hồ cũng tại ứng thanh khẽ nhúc nhích, bút cùng điểm lá, một hai đầu mảnh đằng cùng mấy bút da trúc cùng cây khô bên trên giả diệp họa cùng một chỗ, đơn giản lại không đơn giản, càng là tăng thêm chống không núi sau cơn mưa cái chủng loại kia u bỏ điểm tĩnh cùng tươi mát bầu không khí, hiện lộ rõ ràng ra tự nhiên một mảnh hài hòa cảnh tượng. Bất quá chính như chủ cửa hàng lời nói, Trương Tam Phong tại cái này tác phẩm hội họa bên trên cảm nhận được nồng đậm tự nhiên ý cảnh, phản phất cả người đều bị tẩy lễ đồng dạng, thể xác tinh thần đều bừng lòng rất nhiều, không riêng gì Trương Tam Phong, những người khác đồng dạng cảm nhận được trên bức họa này truyền đến ý cảnh. Trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người này thật mạnh, cái này tác phẩm hội họa bên trên vậy mà ẩn chứa ý cảnh lực lượng như vậy cường đại, chỉ sợ là thiên nhân cảnh cường giả mới có thể làm đến đi. Đúng a, quả thực là bất khả tư nghị. Ngăn cách xa như vậy, ta đều có thể phát giác được ẩn chứa trong đó ý cảnh. Mọi người cảm thụ được ý cảnh trong họa, nhịn không được nghị luận lên. Chủ cửa hàng, cái này chỉ sợ là phá toái hư không cảnh giới cường giả mới có thể làm đến lợi hại như thế đi. Nghe đến Trương Tam Phong hỏi thăm, Thần Nam Huyền không nhịn được lắc đầu. Người này cảnh giới không hề cao. Trên họa sở dĩ ý cảnh này sẽ rõ ràng như thế, chỉ là bởi vì hắn họa đạo rất lợi hại, cho nên có thể đủ đem ý cảnh dung nhập vào bên trong. Thì ra là thế. Trương Tam Phong cái này mới hiểu rõ nhẹ gật đầu, nếu như là loại người này lời nói, vậy liền không ngoài ý muốn. Tống Viễn Kiều đem họa quyển cẩn thận từng ly từng tí cầm chắc cất giấu, cái này mới phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lớn chừng bàn tay thiết truy rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Ta đây là mở ra một cái thiết truy. Tống Viễn Kiều nhìn thấy trước mặt mình cái này thiết truy, lập tức khẽ hất một cái lông mày, trong giang hồ sử dụng thiết truy xem như là vũ khí người, dù sao vẫn là số ít, tuyệt đại bộ phận người vẫn là sử dụng trường kiếm hoặc là trường đao, huống hồ dùng thiết truy xem như là vũ khí xác thực không đủ xoáy khí cùng phiêu dận, cũng không biết đây là cái gì thiết truy, có hay không hiệu quả đặc biệt. Nghĩ tới đây, Tống Viễn Kiều hướng về Tần Nam Huyền ném đi hỏi thăm ánh mắt. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1184, có thể giảm bớt làm lạnh thiết truy. Bạch trên đường, chủ cửa hàng, cứu mạng. Canh hai. Chương 1184, có thể giảm bớt làm lạnh thiết truy. Bạch trên đường, chủ cửa hàng, cứu mạng. Canh 2, thi ngươi phỉ đỡ thiết truy, đến từ nào đó vê đúc S rèn lục, từ cường đại thợ rèn trô đoán tạo cường đại võ khí, gia tăng một thành thực lực, kỹ năng làm lạnh giảm bớt 3 giây. Cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền hướng về Tống Viễn Kiều mở ra thiết truy nhìn nhìn, khoan thai mở miệng nói, cái này gọi là thi ngươi phí đỡ thiết truy, chỉ cần ngươi đem hắn mang ở trên người, như vậy liền có thể nâng gỗ dân một thành thực lực, mà còn có thể giảm mất ngươi tất cả kỹ năng một hơi thời gian làm lạnh. Vậy mà có thể tăng cao thực lực cùng giảm mất kỹ năng làm lạnh. Tống Viễn Kiều trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nghĩ qua cái này chiến truy sẽ có đặc thù công năng, có thể là không nghĩ tới vậy mà còn có giảm mất kỹ năng làm lạnh hiệu quả, tăng cao thực lực liền không nói, có cái này tác dụng, hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bình thường bình sứ đồng dạng có khả năng mở ra gia tăng thực lực vũ khí, thế nhưng kỹ năng làm lạnh rất ít mở ra, bởi vì kỹ năng cũng không giống như là võ học chiêu thức, có thể tùy tiện sử dụng, kỹ năng thời gian cún độn là bao lâu chính là bao lâu, liền tính ngươi cảnh giới tại cao cũng sẽ không có mảy may ảnh hưởng. Thế nhưng có cái này thiết truy lời nói, vậy liền có thể giảm bớt thời gian cún độn, chỉ bất qua cái này thiết truy ngoại hình nha. Tống Viễn Tiểu nhìn xem trong tay mình khôi phục nguyên dạng thiết truy, lập tức nhíu mày, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau mở ra kỹ năng, sử dụng kỹ năng thời điểm tại mang ở trên người. Mặc dù không thể gia tăng một thành thực lực, bất quá có thể tạo được giảm bớt kỹ năng làm lạnh tác dụng. Sau đó Tống Viễn Tiểu trực tiếp huy động trong tay thiết truy, hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lớn chừng bàn tay dương rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Dương, cũng không biết bên trong chứa vật gì. Thấy là một cái dương thời điểm, Tống Viễn Tiểu lập tức nhíu mày, vừa vặn sư phụ mở ra suy nghĩ một chút không có có tác dụng gì mặt màng, còn rõ mồn một trước mắt, chỉ hy vọng chính mình mở ra đồ vật có khả năng có chút tác dụng đi. Nghĩ như vậy Tống Viễn Kiều hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Đen cà phê, đến từ nào đó không biết thế giới, áp dụng đặc thù chất liệu sinh sản đen cà phê, cần đổi nước máy đều phía sau uống vào, trong vòng 2 canh giờ sẽ rơi vào thành tỉnh trạng thái, liền xem như bên trong thuốc mê cũng sẽ không té xỉu. Một dương này có 1.000 đầu. Nhìn thấy Tống Viễn Kiều mở ra cái này cà phê hiệu quả, Tần Nam Huyền nhíu mày, cái này cà phê tác dụng cũng không tệ lắm, không giống như là chính mình trước đây uống cà phê liền muốn đi ngủ. Đây là cà phê, uống về sau sẽ tiến vào thanh tỉnh trạng thái, liền xem như thuốc mê cũng không có biện pháp mê mất. Thứ này cũng không tệ lắm. Tống Viễn Kiều nghe đến cái này cà phê hiệu quả về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, không quản là lúc tu luyện, vẫn là gác đêm thời điểm, vật này đều có thể đưa đến tác dụng, thậm chí còn có thể coi như dùng để giải thuốc mê giải dược. Tống Viễn Kiều đưa tay chạm đến dương về sau, dương nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, đem thả tới một bên về sau, cái này mới phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn, một cái gốm sứ bình nhỏ rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đan dược sao? Tống Viễn Kiều nhìn xem chính mình mở ra bình sứ nhỏ, lập tức có chút mong đợi hướng về Tần Nam Huyền nhìn, nếu như là tông sư đan liền tốt, đến lúc đó đem tông sư đan đưa cho chính mình, như vậy chính mình cũng không cần lo lắng như vậy. Dù sao cảnh giới tông sư cao thủ trên giang hồ chỉ cần không treo chọc đến những cái kia số rất ít cường giả, như vậy trên cơ bản có thể nói là toàn bộ giang hồ đều không có địch thủ. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn đến từ Đào Hoa Đảo, Đông Tà Hoàng Dược Sư luyện chế độc môn linh đan diệu dược, điều phối viên thuốc này không chỉ muốn góp thiên thời thời kỳ, mà còn sử dụng dược liệu nhiều thuộc chân dị, lấy sáng sớm 9 loại trên mặt cánh hoa hạ xương điều chế mà thành, cần hao phí cực lớn công phu mới có thể luyện chế ra đến, luyện chế thành đan về sau, bên ngoài có màu đỏ thắm, mùi thơm ngát tập kích người, dùng lâu dài có thể bổ thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Cái này một bình có 20 hạt. Nhìn thấy cái này Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn hiệu quả về sau, Tần Nam Huyền cái này mới khoan thai mở miệng nói, đây là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, dùng lâu dài có thể bổ thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ. A. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Hoàng Dung trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vậy mà mở ra cha mình luyện chế ra đến đan dược. Sớm biết rõ 100 lạng hoàng kim liền mở ra cái này lời nói, còn không bằng trực tiếp đem 100 lạng hoàng kim cho nàng, nàng có thể còn có thể nhiều đưa mấy hạt. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra đến, bởi vì nếu như 10 cái bình sứ không có mở xong lời nói, như vậy bình sứ số lượng vẫn sẽ không đổi mới, cho nên liền xem như 100 lạng hoàng kim mở một cái lon không, hắn đều phải mở. Tống Viễn Kiều nghe đến cái tên này cũng là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, đem cái này đan dược thu vào, mặc dù không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng có chút ít còn hơn không nha. Đến đây Tống Viễn Tiểu 10 cái bình sứ liền đã mở xong bình sứ về sau, Tống Viễn Tiểu đem đồ vật phân loại thu vào túi chữ vật về sau, cái này mới để cho mở vị trí, để Du Liên Châu đến mở bình sứ. Du Liên Châu cũng không có cùng chính mình mấy cái minh đệ khách sáo, hai người liền đi tới mở hộp trước bàn, chờ lấy Tần Nam Huyền đem chính mình vừa vặn chọn chúng bình sứ rời qua tới. Chủ cửa hàng, cứu mạng a. Tần Nam Huyền vừa vặn đem bình sứ đặt ở chốt mở trên mặt bàn, liền thấy một cái bóng người màu trắng vọt vào bình sứ cửa hàng nhỏ, đi thẳng tới bên người Tần Nam Huyền, một mặt khẩn trương hướng về Tần Nam Huyền xin giúp đỡ. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng người tới chính là Đồng Phúc khách sạn tiểu nhị, Bạch Triển Đường. Làm sao vậy, lão Bạch? Bạch Triển Đường động tác để Tần Nam Huyền một mặt ngộp bức, đây không phải là sống thật tốt nha, cứu cái gì mệnh? Chẳng lẽ là những người khác gặp phải nguy hiểm gì? Bất quá Tần Nam Huyền vẫn là lặng lẽ xê dịch thân thể của mình, để Bạch Triển Đường cùng chính mình bảo trì khoảng cách nhất định. Nghe đến Tần Nam Huyền hỏi thăm về sau, bởi vì có người ngoài tại, cũng không có trực tiếp đem tất cả mọi chuyện nói ra, chỉ nói là có người muốn giết chính mình. DS, cảm ơn sợi người bắt đầu vì ta say đại ca khen thưởng. Chiều trước 1185, Bạch Triển Đường một lần dũng cảm đổi lấy trung thân hướng nội. Khôn ca là võ lâm cao thủ. Trước 1185, Bạch Triển Đường một lần dũng cảm đổi lấy trung thân hướng nội. Khôn ca là võ lâm cao thủ. Cái này đơn giản a, ngươi nhiều mở mấy cái bình sứ, gia tăng chính mình thật lực, đến lúc đó người khác tới giết ngươi thời điểm, trực tiếp một bàn tay hô chết hắn chẳng phải xong. cho nên ta đến bình xứ cửa hàng nhỏ tìm kiếm trợ giúp nhà, là hy vọng chủ cửa hàng ngươi chờ chút có thể để cho ta mở ra điểm đồ tốt. Bạch Triển Đường ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, hắn cũng biết yêu cầu này có chút quá đáng, thế nhưng nếu như chính mình mở không ra đồ tốt lời nói, khẳng định sẽ chết tại cơ vô mệnh trên tay. Những người khác là kinh ngạc nhìn xem Bạch Triển Đường, con hàng này chẳng lẽ không biết chủ cửa hàng nguyên tắc tính vấn đề là sẽ không thay đổi nha. Quả nhiên, chỉ thấy Tần Nam Huyền lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, yêu cầu này ta không có cách nào đáp ứng ngươi, có thể mở ra thứ gì, toàn bộ nhờ ngươi vận khí của mình quyết định. Bọn họ cảm thấy Bạch Triển Đường cái này một bậy lẻ loi lần dũng cảm muốn đổi đến trung thân hướng nội. Bất quá bọn họ rất rõ ràng xem thường Bạch Triển Đường ra mặt độ dày. Tốt a. Bạch Triển Đường mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng nghe đến bị cự tuyệt thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, sau đó lại khôi phục bình thường, chỉ cần mình thực lực đề cao, cơ vô mệnh đồng dạng vậy mình không có cách nào. Vậy ta chờ một chút mở 10 cái bình xứ đi. Hắn cũng nhìn thấy lúc này còn có người tại mở bình xứ, hơn nữa còn là Bạch Ngân bình xứ, cho nên cũng không có tại nói thêm cái gì, quay người lui qua một bên. Du Liên Châu cái này mới phất tay hướng về cái thứ nhất Bạch Ngân bình xứ đánh tới. 3. Kèm theo bình xứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Trong mắt Du Liên Châu lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, đoạn thời gian trước, hắn mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, hiện tại là lại sắp đột phá rồi sao? Nên có chút hưng phấn nhìn xem Tần Nam Huyền. Chủ cửa hàng, đây là nội lực sao? Không có cách, lần trước hắn bạch sắc quang cầu liền mở ra không phải nội lực, mà là chắc cả, mặc dù không yếu, thế nhưng vô dụng. Bởi vì bọn họ phái võ đăng cũng không có mở đến cái gì nhân thuật, dựa vào chắc cả, còn không bằng dựa vào nội lực của mình, chỉ hy vọng lần này tuyệt đối không cần lại là chắc cả, bằng không mỗi lần đều bị người xách theo bay trên trời vẫn là rất phiền. Thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 2 năm dưới linh khí, đến từ một cái nào đó nổi tiếng thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 2 năm dưới linh khí, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 2 năm dưới linh khí, đồng thời sẽ đem nội lực trong cơ thể dần dần chuyển hóa thành là linh khí. Nhìn thấy Du Liên Châu mở ra cái này linh khí niên hạn thời điểm, Tần Nam Huyền sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút cổ quái, cái này linh khí là từ lâu tới, sẽ không phải là từ Khôn Ca trên thân rút ra a, sẽ không phải tại cái nào đó trong thế giới, Khôn Ca vẫn là một cái võ lâm cao thủ. Nhìn thấy Tần Nam Huyền sắc mặt thay đổi đến có chút cổ quái, Du Liên Châu đáy lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, hoàng bét, sẽ không phải chính mình mở ra chính là những cái kia không có tác dụng gì cổ quái kinh nghiệm a, còn không bằng chính mình mở ra chặt cả đây. Chủ cửa hàng. Du Liên Châu nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng Tần Nam Huyền. Tần Nam Huyền lấy lại tinh thần về sau, chỉ vào cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng, khoan thai mở miệng nói, đây là 2 năm rưỡi linh khí. 2 năm rưỡi linh khí. Nghe đến chính mình mở ra chính là linh lực, Du Liên Châu trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ quá sức thần sắc, vậy mà không phải chính mình nghĩ đồ vô dụng, điểm chủ kia vừa vặn sắc mặt thay đổi đến cổ quái như vậy làm cái gì đây? Không nghĩ ra Du Liên Châu cũng không tại nhiều nghĩ, bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu trắng. Một bên Bạch Triển Đường lại có chút ngượng bức, linh khí, đó là vật gì? Bạch Triển Đường cũng không giống như là những này thế lực lớn, có khả năng biết càng nhiều liên quan tới phá toái hư không cảnh giới bên trên bí ẩn, hắn biết cũng chỉ có bình thường người trong giang hồ biết rõ đồ vật. Cho nên khi nghe đến linh khí thời điểm, cả người đều là một mặt mở bức. Một bên Trương Tùng Khê nhìn thấy Bạch Triển Đường một mặt ham học hỏi nhìn xem chính mình, mở miệng giải thích cho hắn một cái gì là linh khí. Bạch Triển Đường sau khi nghe xong, con mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ khiếp sợ, nguyên lai nội lực bên trên còn có càng thêm cường đại linh khí tồn tại. Trương Tùng Khê sở dĩ nói cho Bạch Triển Đường, một là bởi vì hiện tại không có chuyện gì làm, hai là bởi vì hắn cũng là bình xứ cửa hàng nhỏ một thành viên, không sớm thì muộn đều sẽ biết vật này, còn không bằng kết giao bằng hữu, nói không chừng về sau còn cần hắn hỗ trợ. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Du Liên Châu khí thế trên người đột nhiên mạnh lên, hướng về cảnh giới tông sư đột phá, bất quá tham dự tất cả mọi người biết, cái này đột phá là không có bất cứ cái gì lo lắng. Quả nhiên, theo quanh người hắn bộc phát ra một cỗ vô hình năng lượng, qua trong giây lát lại biến mất không thấy gì nữa. Nhị ca cũng đột phá, cũng không biết hôm nay chúng ta có thể hay không toàn bộ đều đột phá đến cảnh giới tông sư. Trương Tùng Khê nhìn thấy Du Liên Châu đột phá cảnh giới tông sư, trong miệng thì thầm một câu, một bên lấy lại tinh thần Bạch Triển Đường nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cái này khó tránh cũng quá cường đại đi, cái này một cái môn phái 7 cái tông sư, còn có một cái sắp đột phá đến tiên nhân cảnh giới đại tông sư. Không đúng, không đúng, không đúng. Bạch Triển Đường đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện cực kỳ kinh khủng, chính mình tại chỗ này mở bình sứ thực lực đều mạnh lên rất nhiều, vốn là muốn đột phá đến tiên nhân cảnh trường chân nhân, làm sao có thể không có đột phá đây? T. Nghĩ tới đây, Bạch Triển Đường trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này rất có thể chính là đáp án chính xác. Bất quá Trương Tam Phong tất nhiên không có nói cho người khác biết, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng đem chuyện này nói ra, là một cái đạo thánh, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nếu là không nên nói 19 lời đã nói ra, nói không chừng đến lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hô. Du Liên Châu cảm thụ được trong cơ thể mình cường đại có thể lượng, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, cuối cùng đột phá đến cảnh giới tông sư, bình phục một cái chính mình nội tâm kích động về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lớn chừng bàn tay tạo hình quái dị đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đây là vật gì? Du Liên Châu nhìn trước mắt cái này tạo hình vật cổ quái, trong đầu có một ít ấn tượng, cảm giác tựa như là phía trước đã từng nhìn thấy ở nơi nào. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1186, ô tô bột tham kiến chúa công. Thành côn âm như bại lộ. Canh 2, chương 1186,
ổ tổ bột tham kiến chúa công. Thành côn âm như bại lộ. Canh hai, đây là một chiếc xe. Nhìn thấy cái này tạo hình cùng vẻ ngoài, một bên Loan Loan có chút kinh nghi bất định mở miệng nói xong. Bởi vì trước mắt vật này cùng nàng phía trước nhìn thấy xe tương tự, chỉ bất quá tạo hình có chút khác biệt. Đúng, cái này cùng ta phía trước nhìn thấy có người mở ra xe tương tự, chủ cửa hàng, đây là xe sao? Nghe đến Du Liên Châu hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra đồ vật nhìn. Lực Ba Thiên, đến từ nào đó không biết thế giới trò chơi bên trong, đại lực sĩ gia tộc thành viên, xe máy tộc 6 đại chủ tướng một trong, nguyên thân là một chiếc màu vàng kim máy xúc đất, lực lượng hình người máy, có thể tại hình dạng người cùng xe máy hình thái chuyển biến, không quá ưa thích nói chuyện, cũng không có cái gì chủ kiến. Nhưng hắn nhưng là cái dũng cảm, nghe lời chiến sĩ, chỉ cần người nắm giữ ra lệnh một tiếng, xông pha khói lửa hắn cũng không chối từ. Tuyệt chiêu là Thái Sơn Tiên Thạch rơi. A, vậy mà là vật này. Tần Nam Huyền nhìn thấy trước mắt cái xe này giới thiệu lúc, trên mặt chợt lóe lên thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà mở ra cái trò này, không phải vậy có thể hàng ngày sử dụng, còn có thể 23 lấy dùng rời đi chiến đấu. Nói nó là xe có vẻ hơi không chính xác, chính xác đến nói, vật này nên gọi là ô tô bốt. Nó nắm giữ hai loại hình thái, một loại là ô tô hình thái, còn có một loại là hình thái chiến đấu. Ô tô bốt, cùng loại với người máy sao? Du Liên Châu một mặt hiếu kỳ hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm. Có chút tương tự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Tần Nam Huyền lời này để Du Liên Châu càng thêm tò mò, nhịn không được đưa tay đem xe cầm xuống, xe nháy mắt khôi phục nguyên dạng, bị Du Liên Châu thả tới trên mặt đất. Lực Ba Thiên tham kiến chúa công. Liền thấy cái này vàng nhan sắc xe nháy mắt khôi phục trở thành người máy bộ dạng, một mặt cung kính nhìn xem Du Liên Châu. Cũng thua thiệt bình xứ cửa hàng nhỏ không gian lớn, không phải vậy bình thường phòng ở cần phải bị Lực Ba Thiên đụng phá không thể. Lực Ba Thiên, ngươi trước biến thành ô tô dáng dấp đi. Được rồi, chúa công. Lực Ba Thiên nghe đến Du Liên Châu lời nói, nháy mắt lại biến trở về thành một cái đầy đất xe bộ dạng. Du Liên Châu thì là tiêu hóa một cái trong đầu liên quan tới Lực Ba Thiên tin tức, không chỉ có thể dùng để xúc đồ vật, còn có thể dùng để chiến đấu. Tuyệt chiêu của hắn Thái Sơn Thiên Thạch rơi càng là một môn cường đại tuyệt chiêu, đem toàn thân lực lượng tụ tập tại song xúc bên trên hướng đối thủ đập tới, lực phá hoại là xe máy tộc đơn thể tuyệt kỹ số 1, đáng tiếc có một cái thiếu sót, chính là tốc độ công kích cực chậm, rất khó đánh trúng tính linh hoạt cao địch nhân, giống như là bọn họ. Loại này người trong võ lâm, có phòng bị dưới tình huống, trên cơ bản là sẽ không bị chiêu thức này đánh trúng, bất quá dùng để đánh lén vẫn là có khả năng. Sau đó Du Liên Châu cũng không nghĩ nhiều nữa, phất tay hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn. Một cái lớn chừng bàn tay đao rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái đại đao. Du Liên Châu nhìn xem trước mặt mình thanh này đại đao, nhíu mày, hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Đại đao, đến từ nào đó không biết thế giới bên trong, từ công tượng áp dụng tốt nhất vật liệu thép, chế tạo vô cùng sắc bén đại đao, đặc điểm chính là tiện nghi dùng bền. Hướng về Du Liên Châu mở ra đồ vật nhìn một chút, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, cái này chính là một cái so bình thường đao càng thêm sắc bén một chút đao, đương nhiên cũng so ra kém đồ long đao hàng ngũ vũ khí. Nghe đến Tần Nam Huyền nói cái này chỉ là so đao kiếm bình thường sắc bén một điểm, Du Liên Châu nháy mắt liền mất đi hứng thú. Trực tiếp đem lấy xuống, nhìn cũng không nhìn bỏ qua một bên, sau đó phất tay hướng về cái thứ tư bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một tờ giấy rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Tờ giấy nhỏ sao? Thấy là một tờ giấy, ở một bên nhìn Du Liên Châu mở hộp mạc thành cốc trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, lúc trước chính là từ cái này trên tờ giấy biết được chính mình muốn bị Tống Thanh Thư giết chết thông tin, nếu như không phải tờ giấy kia lời nói, đoán chừng tiếp qua không lâu hắn liền muốn đi gặp tổ sư gia. Cũng không biết cái này trên tờ giấy là tin tức gì, có thể tuyệt đối không cần lại là phái võ đang việc không thể lộ ra ngoài. Sắc mặt của những người khác cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, biết cái này trên tờ giấy ghi chép là một tin tức. Tờ giấy nhỏ, đến từ tương lai Trương Vô Kỵ thông tin, năm đó nghĩa phụ là bị Thành Côn hãm hại, sáu đại phái vây công Quang Minh đỉnh là Thành Côn nhu kế. Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này tờ giấy giới thiệu lúc, trên mặt lập tức hiện lên vẻ suy tư, cũng không biết những này nhu kế bại lộ về sau, hắn còn có thể hay không khuấy động toàn bộ giang hồ phong vân. Tờ giấy nhỏ, tác dụng các ngươi cũng có thể rõ ràng. Du Liên Châu nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng nhìn xem tờ giấy nhỏ, dù sao bất kể như thế nào đều phải nhìn một chút, nếu như là dính đến tương lai sự tình lời nói, chính mình hiện 697 tại còn có thể thay đổi. Suy nghĩ thông suốt, Du Liên Châu cũng không do dự nữa, trực tiếp đưa tay đem tờ giấy cầm xuống, sau đó hướng về trên tờ giấy nhìn, làm nhìn thấy phía trên ghi chép thông tin lúc, sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi đến vô cùng phẫn nộ. Thành Côn, ngươi thật là tên hỗn đản. Hôn Nguyên Phích lịch thủ Thành Côn. Nghe đến Du Liên Châu tức giận, phái võ đang những người khác trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu biết rõ Du Liên Châu bình thường tâm tính có thể là hỉ nộ không được vu sắc, vì cái gì nhìn thấy trên tờ giấy thông tin sẽ như thế nổi giận? Chẳng lẽ phía trên ghi chép cái gì Thành Côn tin tức gì? Nghĩ tới đây, Trương Tùng Khê vội vàng đối với Du Liên Châu hỏi thăm, nhị ca, đến để chuyện gì xảy ra? Ngươi tự mình xem đi, chúng ta có lỗi với tam đệ a. Du Liên Châu đem trên tay tờ giấy đưa cho một bên Trương Tùng Khê, trên mặt lộ ra hối hận thần sắc, nắm đấm gắt gao cầm. Cái gì? Năm đó đã thương tam ca là Thành Côn thông báo Nhữ Dương Vương phụ người, cùng Ân Tố Tố không có quan hệ, Tạ Tốn cũng là bị Thành Côn hãm hại. Ngay cả chúng ta sáu đại phái vây công Quang Minh đỉnh đều là Thành Côn âm mưu. GS, cảm tạ 15.826 đại ca người phiếu. Chương 1187, Đại Nguyên Vương triều bị Thành Côn buộc địch xoay quanh. Có thể lựa chọn thiên nhân cảnh giới thể nghiệm cắt. Canh 1, chương 1187, Đại Nguyên Vương triều bị Thành Côn buộc địch xoay quanh. Có thể lựa chọn thiên nhân cảnh giới thể nghiệm cắt.
Canh một, Trương Tùng Khê nhìn thấy cái này chỉ phía trên ghi chép đồ vật, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thành Côn lại có như vậy tính kế cùng ngữ kế, đây là đem tất cả mọi người chơi xoay quanh a cái gì? Không phải ân. Đệ muội làm. Du Đại Nhang một mặt không thể tin kích động đưa tay, trực tiếp tờ giấy từ Trương Tùng Khê trong tay đoạt lại, nhìn thấy phía trên thông tin thời điểm, sắc mặt hắn thay đổi đến trắng xám vô cùng, cả người toàn thân run rẩy lên. Cái này sao có thể? Kia chính là ta hại chết đệ muội. Nói xong khí tức trên thân đột nhiên thay đổi đến có chút bắt đầu cuồng bạo, nghiễm nhiên có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng. Tỉnh lại, nhìn thấy Du Đại Nham trạng thái tinh thần có chút không đúng, trong miệng Trương Tam Phong phát ra một tiếng thấp giọng hô, ẩn chứa linh khí âm thanh nháy mắt đem hắn tỉnh lại. Du Đại Nham trong tay cầm tờ giấy nhỏ, một mặt thống khổ nhìn xem Trương Tam Phong. Sư phụ, là ta hại chết đệ muội. Ban đầu ở phái võ đang thời điểm, Ân Tố Tố tự sát phía trước, lấy bọn họ thực lực trả xong toàn bộ có thể ngăn cản, bất quá lúc kia cho rằng nàng là hại Du Đại Nham hung thủ, cho nên bọn họ đều không có xuất thủ, thế nhưng lại không nghĩ rằng đây là một tràng hiểu lầm. Mặc dù là Ân Tố Tố đem Du Đại Nham mê ngất, nhưng cũng không có phế đi hắn võ công cùng hai chân, mà là tìm người đem Du Đại Nham đưa về Võ Đăng Sơn, chỉ bất quá bị Thành Côn tinh kế, dẫn đến tứ chi của hắn cùng võ công bị phế. Khóc sướt mướt thành bộ dáng gì? Không nói đến hiện tại người chết có thể phục sinh, còn nữa ngươi bây giờ biết chân tướng, chẳng lẽ không nên nghĩ biện pháp đi xuất đi Thành Côn cái thai hòa này, mà là tại chỗ này tự trách, cái này có tác dụng gì sao? Nghe đến Trương Tam Phong giận dữ mắng mỏ, Du Đại Nham cũng lấy lại tinh thần đến, đúng à, hiện tại có bình xứ cửa hàng nhỏ tồn tại, luôn có cơ hội phục sinh Ân Tố Tố cùng lão ngũ, đến lúc đó muốn đem Thành Côn đầu đặt ở trước mặt của các nàng, đang cho bọn hắn nói lên một câu thật xin lỗi. Nghĩ tới đây, Du Đại Nham lao đi khoe mắt nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng thần sắc tức giận, chính mình nhất định muốn giết chết Thành Côn. Chuyện này, chúng ta chờ một chút bàn lại đi. Trương Tam Phong một mặt bất đắc dĩ xua tay, các ngươi trước tiên đem bình sứ mở xong lại nói. Trương Tam Phong biết chuyện này cũng là tức giận không thôi, không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ bị xem như là quân cờ. Du Liên Châu nhẹ gật đầu, bình phục một cái nội tâm phức tạp cảm xúc, cái này mới phất tay hướng về bình sứ đánh tới. Ba ba ba. Kèm theo ba tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một cái hộp, một cái thẻ. Nhìn xem chính mình mở ra đồ vật, Du Liên Châu ánh mắt nháy mắt rơi vào quả cầu ánh sáng màu tím bên trên, có chút mừng rỡ hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm. Chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là kỹ năng vẫn là võ học a? Tiểu Lý Phi Đao, đến từ Lý Tầm Hoan tự sáng tạo võ học, là một loại cần ngưng tụ toàn bộ tinh khí phát ra cực tốc một đao, 100 trong hội, thế nhưng có thể bị chặn đường. Sử dụng lúc nhất định phải dùng phi đao mới có thể thi triển đi ra, phi đao cần dài 3 in 7 phần, kết cấu đặc thù không giống với bình thường, thôi động nội lực trong cơ thể vận dụng đao phong chi khí có thể đạt tới 7 tấc. Nghe đến Du Liên Châu hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra quả cầu ánh sáng màu tím nhìn một chút, lập tức chậm chậm mở miệng nói, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là tiểu lý phi đao. Chính là Đại Minh Vương Triều, bách phát bách trúng tiểu lý phi đao. Không sai, chính là cái kia. Nghe đến Tần Nam Huyền xác định đáp án về sau, Du Liên Châu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đã sớm nghe nói tiểu lý phi đao bách phát bách trúng, chính mình hôm nay ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút cái này tiểu lý phi đao đến cùng có bao thần kỳ. Du Liên Châu sau đó cũng không do dự nữa, trực tiếp đưa tay bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hấp thu, có quan hệ với tiểu lý phi đao phương thức tu luyện, cùng với tiểu lý phi đao làm sao thi triển, toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Để Du Liên Châu cảm thấy kinh ngạc chính là, cửa bọn họ võ học không chỉ muốn tu luyện nội lực, hơn nữa còn muốn tu luyện tâm tính, muốn để chính mình tin tưởng mình mỗi một lần vậy đi ra phi đao đều có tất chúng lòng tin. Chỉ bất quá hắn cảm giác cái này võ học so sánh lên bọn họ tu luyện thái cực đến nói, còn là có chút chênh lệch. Sau đó Du Liên Châu cũng không tại đi suy nghĩ nhiều, chính mình cũng không phải là chủ tu cái này võ học, biết là tình huống như thế nào là được rồi, không cần thiết đào dễ đào ngọn nguồn. Du Liên Châu ánh mắt hướng về cái kia tấm thẻ nhìn, cũng không biết cái thẻ này là cảnh giới thể nghiệp thẻ, vẫn là cái gì còn lại kỳ lạ tấm thẻ. Có thể lựa chọn thiên nhân cảnh giới thể nghiệp thẻ, đến từ thần bí hệ thống sản vật, sử dụng phía sau có thể lựa chọn trừ chủ cửa hàng bên ngoài bất luận kẻ nào, thể nghiệm thiên nhân cảnh giới thực lực, có thể sử dụng từ tấm thẻ mở ra thời gian phía trước tất cả võ học hay là năng lực khác, duy trì liên tục thời gian 1 giờ. Nhìn thoáng qua Du Liên Châu mở ra tấm thẻ, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, đây là có thể lựa chọn thiên nhân cảnh giới thể nghiệp thẻ, sử dụng về sau có thể cảm nhận được người lựa chọn người thiên nhân cảnh giới thực lực, hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ, đương nhiên những người này bên trong không bao gồm ta. Cái gì? Thiên nhân cảnh giới cường giả thể nghiệp cắt? Du Liên Châu nghe đến cái thẻ này hiệu quả lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, nếu là có thể thể nghiệm thiên nhân cảnh giới thực lực lời nói, đến lúc đó liền xem như không có bình xứ cửa hàng nhỏ tồn tại lời nói, chính mình đến lúc đó cũng có thể, tiền tốt, lấy có khả năng sẽ đột phá đến cảnh giới này. Chủ cửa hàng, là xuất hiện qua bất luận kẻ nào sao? Du Liên Châu đột nhiên trong lòng có một cái ý nghĩ, không biết đã chết đi người được sao? Đương nhiên là có thể. Tần Nam Huyền cười khẽ nhìn xem hắn mở miệng nói, liền người bình thường đều có thể. Chỉ bất quá người bình thường liền xem như tăng lên tới thiên nhân cảnh giới, cũng không có cái gì còn lại cường đại năng lực, liền tương đương với trải nghiệm ngươi chính mình thực lực đạt tới thiên nhân cảnh tác dụng. Thế nhưng nếu như thể nghiệm người vốn chính là cường giả lời nói, liền có thể cảm nhận được khác biệt võ học hoặc là năng lực. Minh Bạch. Du Liên Châu nhẹ gật đầu, mình đương nhiên là sẽ không đi lựa chọn một người bình thường rút, khẳng định muốn trải nghiệm cường giả thực lực cùng võ học AWS, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1188, có thể để người mộng du đồ vật. Du Liên Châu, chúng ta muốn trở thành dã trư kỵ sĩ. Canh 2, chương 1188, có thể để người mộng du đồ vật. Du Liên Châu, chúng ta muốn trở thành dã trư kỵ sĩ. Canh 2, Du Liên Châu đưa tay đem tấm thẻ cầm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem tấm thẻ thu vào, cái này mới hướng về chính mình mở ra hộp nhìn. Chủ cửa hàng, không biết cái hộp này có cái gì chỗ đặc thù sao? Nghe đến Du Liên Châu hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra hộp nhìn. Mộng du hộp, đến từ nào đó đỏ dạ ẻ mẩn thế giới bên trong, chỉ cần đem chính mình muốn làm việc tình cảm viết tại một trang giấy bên trên, đem giấy bỏ vào mộng du trong hộp, lúc ngủ, lại đem mộng du hộp đè ở dưới gối đầu một bên, liền có thể một bên đi ngủ một bên làm viết trên giấy sự tình. Mộng du hộp. Tần Nam Huyền nghe đến Du Liên Châu hỏi thăm hướng về hắn mở ra hộp nhìn một chút giới thiệu về sau, cười nhạt nhẹ giọng mở miệng nói, vật này chỉ cần ngươi tại trước khi ngủ tìm một trang giấy, viết lên chuyện ngươi muốn làm, đặt ở trong cái hộp này, sau đó lại đem mộng du hộp đè ở dưới gối đầu một bên đi ngủ, vậy ngươi liền có thể một bên đi ngủ một bên làm việc. Một bên đi ngủ một bên làm việc sao? Nghe đến Tần Nam Huyền giới thiệu về sau, Du Liên Châu trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Như vậy không phải liền làm mộng du sao? Này ngược lại là thật phù hợp cái hộp này danh tự. 557 chỉ bất quá hắn cảm giác vật này không có cái gì tác dụng quá lớn, dù sao chính mình cũng không có có nhiều chuyện như vậy cần làm. Sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, Du Liên Châu đem mộng du hộp cầm xuống về sau, quan sát một chút về sau liền đem bỏ qua một bên, phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lớn chừng bàn tay màu đen dương rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Cái dương này chế tạo chất liệu, trước đây hình như chưa từng thấy. Du Liên Châu nhìn xem chính mình mở ra màu đen dương, xem xét cẩn thận một cái, phát hiện cái dương này sử dụng chất liệu cũng không phải là chính mình trước đây thấy qua bất luận cái gì chất liệu, lập tức hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Năng lượng mặt trời tay cầm cưa điện, đến từ nào đó khoa kỹ thế giới, cưa điện lấy năng lượng mặt trời điện lực xem như động lực, có thể dùng để cắt chém vật liệu gỗ, vật liệu đá, vật liệu thép chờ cắt chém công cụ biên giới có răng. Năng lượng mặt trời tay cầm cưa điện. Tần Nam Huyền nhìn trước mắt cái này cưa điện, thông thả, cờ giờ bờ cờ, nhưng mở miệng, chính là có thể dùng để cắt chém vật liệu gỗ, vật liệu đá, sắt thép tài liệu công cụ. Bởi vì là năng lượng mặt trời, cho nên không cần lo lắng không có điện. Hả, chỉ là dùng để cắt chém tài liệu a? Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Du Liên Châu trên mặt chợt lóe lên thần sắc thất vọng, thứ này đối với bọn họ không có có tác dụng gì, dù sao bọn họ muốn chặt cây lời nói, dùng nội lực lời nói, tự nhiên so cái này mau hơn rất nhiều. Du Liên Châu thuận tay đem năng lượng mặt trời tay cầm cưa điện thả tới một bên, nhìn xem còn lại hai cái bình sứ, sâu hút một khẩu khí về sau, liền hướng về hai cái bình sứ đánh tới. Ba ba. Kèm theo hai tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, đồ vật bên trong rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái màu xanh giống như là thủy tinh đồng dạng hình cầu, một khối lớn chừng bàn tay khối sắt. Nhìn thấy chính mình cuối cùng mở ra vật này, Du Liên Châu lập tức cho mày, cảm giác hai tên này đều chẳng ra sao cả, lúc này có chút thất vọng hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm. Chủ cửa hàng, cái này giống như là thủy tinh đồ vật là cái gì? Huyễn thú cầu, đến từ nào đó không biết thế giới bên trong có một cái dân gian heo, triệu hắn đi ra có thể coi như tọa kỵ, sắp chết trạng thái sẽ tự động trở lại huyễn thú cầu bên trong khôi phục, cần chờ đợi một ngày sau đó mới có thể lại lần nữa triệu hắn. Dân gian heo, đến từ huyễn thú thế giới bên trong huyễn thú, tính tình của hắn hết sức háo chiến, tại còn không có biết rõ ràng song phương thực lực sai biệt thời điểm liền muốn đi gây sự, mặc dù dáng người mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại nắm giữ kinh người công kích năng lực, hắn răng nanh sắc bén thậm chí có thể mặc tảng đá vụn. Đó là một cái huyễn thú cầu, bên trong nhốt một con huyễn thú. Tần Nam Huyền nhìn trước mắt huyễn thú cầu, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này huyễn thú gọi là dân gian heo, có thể dùng để làm tọa kỵ. Nghe đến Tần Nam Huyền nói trong này nhốt một con heo thời điểm, trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc cổ quái, Du Liên Châu sắc mặt càng trở nên có chút không dễ nhìn. Huyễn thú chính mình trước đây mặc dù chưa từng thấy, thế nhưng nghe chủ cửa hàng ý tứ hẳn là sủng vật loại hình bộ vật, có thể là người đứng đắn ai sẽ đem một cái heo xem như là sủng vật. A Du Liên Châu trong đầu hiện lên chính mình trước đây nhìn thấy heo bộ dạng, nghĩ đến muốn dùng cái này làm tọa kỵ, lập tức nhịn không được run rẩy một chút. Quên đi thôi, chính mình vẫn là gánh không nổi người này, vật này liền thả trong góc hít bụi đi. Du Liên Châu đem ánh mắt đặt ở bên cạnh trên khối thép, có chút không xác định hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm, chủ cửa hàng, cái này khối sắt là cái gì? Thiên ngoại bất thiết, đến từ nào đó không biết thế giới bên trong, từ vực ngoại rơi xuống khối sắt, có thể dùng để đoán tạo binh khí hoặc là khôi giáp. Nhìn thoáng qua Du Liên Châu mở ra đồ vật, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, đây là thiên ngoại bất thiết, có thể dùng để đoán tạo binh khí hoặc là khôi giáp. Thiên ngoại bất thiết sao? Thứ này cũng không tệ lắm, đến lúc đó có thể để dùng cho mấy vị sư huynh đệ chế tạo binh khí sử dụng, liền xem như đến lúc đó bọn họ không cần dùng, còn có thể ban cho đệ tử bọn họ. Cũng không biết cái này bất thiết lớn bao nhiêu, có khả năng chế tạo bao nhiêu a vũ khí. Nghĩ tới đây về sau, Du Liên Châu đưa tay đem khối sắt cầm xuống, tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến khối sắt nháy mắt, khối sắt nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng. Như thế một khối to bất thiết. Du Liên Châu trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, trước mắt khối này bất thiết khoảng chừng một người cao, hai ba người mới có thể ôm trọn. Du Liên Châu sau đó trên mặt hiện lên hài lòng thần sắc, như thế khối lớn bất thiết, đừng nói là mấy vị sư huynh đệ, lại đến mấy cái đệ tử đều đầy đủ. Đến đây, Du Liên Châu 10 cái bình sứ liền đã mở xong, đến mức cái kia huyễn thú cầu, hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp thả tới trong túi trữ vật, sau đó tránh ra vị trí. Nhìn xem Du Đại Nham mở miệng nói, "Tam đệ, đến ngươi." Chương 1189, cầu vồng đồ ăn đông lạnh mở ra. Đáng thương ái tâm cỏ.
Canh 1, chương 1189, cầu đồng đồ ăn đông lạnh mở ra. Đáng thương ái tâm cỏ. Canh 1, nghe đến Du Liên Châu lời nói, Du lại nham nhẹ gật đầu, đi đến mở hộp trước bàn. Chủ cửa hàng, ta chuẩn bị xong. Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, phất phất tay, lập tức từng cái bình thường bình sứ liền từ kệ hàng bên trên bay ra, vững vững vàng vàng rơi vào mở hộp trên mặt bàn. Du Đại Nham bọn họ muốn so Du Liên Châu bọn họ ít mở một lần, cho nên đây mới là lần thứ 3 mở bình thường bình sứ, muốn chờ đến lần sau mới có thể mở bạch ngân bình sứ. Du Đại Nham nhìn thấy trước mặt bày ra chỉnh tề hộp nhịn không được sâu hút một khẩu khí, cái này mới phất tay hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nhìn thấy chính mình cái thứ nhất quang cầu liền mở ra màu trắng bình sứ, Du Đại Nham trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng về Tần Nam Huyền mở miệng hỏi thăm, chủ cửa hàng, cái này bạch sắc quang cầu là nội lực sao? Nếu là nội lực lời nói, đến lúc đó chính mình nói không chừng hôm nay còn có thể đột phá một cảnh giới, như vậy, đến lúc đó chính mình đối mặt thành côn thời điểm càng thêm có phần thắng một chút. Nghe đến Du Đại Nham hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra bạch sắc quang cầu nhìn. Già thợ đan tre nứa 10 năm thợ đan tre nứa kinh nghiệm, đến từ nào đó không biết thế giới bên trong, một cái già thợ đan tre nứa 10 năm thợ đan tre nứa kinh nghiệm, hấp thu về sau liền có thể vô cùng nhẹ nhõm dùng cây trúc biên các loại đồ vật, có cửa bọn họ tay nghề, đến chỗ nào đều sẽ có cơm ăn. Đây không phải là nội lực. Tần Nam Huyền nhìn xem hắn mở ra bạch sắc quang cầu, lắc đầu, khoan thai mở miệng nói, đây là một cái già thợ đan tre nứa 10 năm thợ đan tre nứa kinh nghiệm. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Du Đại Nham trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, không nghĩ tới vậy mà là không có tác dụng gì thợ đan tre nứa kinh nghiệm, chính mình cũng không phải là cái gì bán hàng rong, còn cần sử dụng thợ đan tre nứa tay nghề đem đổi lấy tiền tài tình trạng. Mặc dù nội tâm có chút ghét bỏ cái này kinh nghiệm, bất quá mở đều mở ra, chính mình không hấp thụ, người khác cũng không hấp thu được, Du Đại Nham than một khẩu khí về sau, liền bắt đầu hấp thu trước mặt bạch sắc quang cầu. Theo bạch sắc quang cầu bị hấp thu, trong đầu hắn hiện lên một cái thợ đan tre nứa từ chọn lựa cây trúc, đến dùng cây trúc làm đồ vật kỹ càng quá trình. Hấp thu xong về sau, Du Đại Nham trên mặt lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cây trúc còn có thể biên chế nhiều đồ như vậy, đặc biệt là một chút tinh xảo đồ chơi nhỏ, liền xem như thực lực cao cường người cũng khó có thể làm đến. Bất quá dĩ nhiên cái này tay nghề tinh xảo, thế nhưng đối với hắn mà nói vẫn là không có tác dụng gì, chỉ có thể bình thường làm ra đến, cho phái võ đang những tiểu hài tử kia sử dụng. Du Đại Nham lắc đầu, sau đó phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một đĩa đồ ăn rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Chủ cửa hàng, nếu như ta không nhìn lầm, đây là một đĩa đồ ăn a. Du Đại Nham một mặt mộng bức nhìn xem Tần Nam Huyền, bình sứ bên trong thậm chí ngay cả đồ ăn đều có thể trực tiếp mở ra sao? Mặc dù cái này một đĩa đồ ăn thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bất quá cho dù cái này đĩa đồ ăn mỹ vị đến mức nào, ăn cũng sẽ không có, hắn cũng không muốn chính mình nhà bếp nghệ thuật có khả năng mô phỏng theo làm ra cái này đồ ăn. Cầu vồng đồ ăn đông lạnh, đến từ nào đó mỹ thực thế giới bên trong, dùng khoai tây, cà rốt, cà chua xem như nguyên liệu, hỗn hợp tại đông lạnh khối bên trong, tại tăng thêm quả cam tương cùng xanh hương thảo tương hai loại tương liệu, để sắc hương vị đều đủ, ăn thời điểm sẽ có một loại cảm giác cấm áp. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua hắn mở ra đồ ăn, lập tức khẽ hất một cái lông mày, không nghĩ tới là thế giới kia đồ ăn, mặc dù không có thưởng thức qua, chỉ là từ màu sắc bên trên nhìn liền biết thứ này ăn thật ngon. Cái này gọi là cầu vồng đồ ăn đông lạnh, là một loại mỹ vị đồ ăn, bắt đầu ăn cũng không tệ lắm. Cầu vồng đồ ăn đông lạnh. Danh tự này ngược lại là cùng cái này món ăn bộ dạng rất phù hợp. Du Đại Nham đưa tay trực tiếp đem đồ ăn cầm xuống, bất quá một đĩa đồ ăn cũng không có bao nhiêu, chỉ đủ một người phân lượng, hắn cũng không có nghĩ đến quá nhiều, trực tiếp dùng nội lực nâng món ăn bỏ vào trong miệng mình, lập tức liền cảm nhận được một cô ý lạnh, theo chính mình ngay, một cô cảm giác ấm áp chuyển đến. Để Du Đại Nham hai mắt tỏa sáng, cái này đồ ăn vậy mà ăn ngon như vậy, so hắn trước đây nếm qua tất cả đồ ăn đều ngon. Lập tức liền ngay trước mặt những người khác, liền bắt đầu ăn, chỉ là trong chốc lát, liền đem trước mặt cầu vồng đồ ăn đông lạnh ăn không còn một mảnh. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, lại nhìn thấy chính mình sư phụ cùng sư huynh đệ đều là một mặt ghét bỏ nhìn xem chính mình. Vừa vặn Du Đại Nham động tác tựa như là lấy thật lâu chưa ăn qua cơm, tựa như là phái võ đang ăn không nổi cơm đồng dạng. Du Đại Nham ngượng ngùng cười cười, không có cách, cái này đồ ăn sắc thực ăn ngon, đáng tiếc về sau rốt cuộc không ăn được. Nghĩ tới đây, Du Đại Nham trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, sau đó đem đĩa trực tiếp bước xuống bí mật trong thùng rác, sau đó cái này mới phất tay hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một gốc cỏ nhỏ rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Cái này cỏ nhỏ như thế nào là cái dạng này đây này? Du Đại Nham nhìn xem chính mình mở ra cái này gốc cỏ nhỏ, trên mặt lập tức hiện lên không hiểu thần sắc, bởi vì trước mắt cỏ nhỏ là dạng này. Một cái bộ dáng, cùng hắn bình thường nhìn thấy cỏ nhỏ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đáng thương ái tâm cỏ, đến từ nào đó đỏ dạ ẹ mẩn thế giới, đây là một loại để người đồng tình bí mật đạo cụ, chỉ cần đeo lên hắn, vô luận là người vẫn là cái gì khác động vật, người nào thấy đều sẽ không tự chủ được sinh ra lòng thương hại. Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này cỏ nhỏ giới thiệu về sau, chậm chậm mở miệng nói, cái này cỏ nhỏ gọi là đáng thương ái tâm cỏ. Chỉ cần ngươi đem hắn đeo ở trên người thời điểm, như vậy không quản là động vật, vẫn là người đều sẽ đối với ngươi sinh ra lòng thương hại. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Du Đại Nham nháy mắt liền nghĩ đến vật này làm như thế nào dùng, đang đánh nhau thời điểm, đột nhiên lấy ra vật này, nháy mắt ảnh hưởng đối phương tâm thần, như vậy chính mình vô luận là công kích vẫn là phòng thủ đều có thể làm đến. Du Đại Nham đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cỏ nhỏ trực tiếp cầm xuống, lúc này mới phát hiện nó không có chính mình tưởng tượng yếu ớt. Đợt,
cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Nghĩa. Chương 1190, cuối cùng mở ra có thể dùng nhất thuật. Có khả năng gia tăng sinh mệnh nước suối. Canh 2, chương 1190, cuối cùng mở ra có thể dùng nhất thuật. Có khả năng gia tăng sinh mệnh nước suối. Canh 2, Du Đại Nham đem đáng thương ái tâm cỏ hảo hảo thu về sau, cái này mới phất tay hướng về bình sứ đánh tới. 333. Kèm theo 3 tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím, một khối cũ nát vô cùng tấm vải, một khối tròn trịa giống như là gương đồng đồng dạng đồ vật, nhưng lại so gương đồng dày bên trên không ít. Du Đại Nham nhìn thấy chính mình mở ra 3 cái đồ vật, lập tức lông mày hơi nhíu một cái, những vật này thoạt nhìn hình như chỉ có cái kia quả cầu ánh sáng màu tím cũng không tệ lắm, những vật khác thoạt nhìn đã cảm thấy không có tác dụng gì, đặc biệt là cái kia cũ nát tấm vải, lập tức quay đầu hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là cái gì? 507 hỏa độn cây bóng nước trào hồng, đến từ nào đó nhị dạ thế giới bên trong, Uchiha gia tộc cấp B nhân thuật, là hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật diễn sinh ra nhân thuật, là đem hỏa độn chi hỏa quấn quanh ở đông đảo sở dịch kẹt bên trên hướng đối thủ phóng ra, làm cho đối phương trước mắt hiện đầy hỏa diễm, có thể trong nháy mắt che đậy đối phương tầm mắt, có thể nhiễu loạn tầm mắt của đối phương. Nên nhân thuật muốn tại khoảng cách gần bên dưới thi triển mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ngoài ra, một khi bị đánh trúng, Suzuken phát hỏa ngọn lửa cũng sẽ rời đi động trên người địch nhân, để cho địch nhân nhận đến càng nhiều tổn thương. Cũng không tệ lắm một cái nhân thuật. Nghe đến Du Đại Nham hỏi thăm, Tần Nam Huyền nhìn một chút hắn mở ra quả cầu ánh sáng màu tím, cười nhạt khoan thai mở miệng nói, cái này nhân thuật gọi là hỏa độn cây bóng nước trào hồng. Là một loại có thể đem hỏa độn hỏa diễm ngươi bám vào tại vũ khí dùng để ném bên trên một loại nhân thuật, chẳng những có thể nhiễu loạn ánh mắt, mà còn một khi đánh trúng người khác, cái này hỏa diễm cũng sẽ theo vũ khí lan tràn đến người trên thân. Nghe đến là một cái nhân thuật, Du Đại Nham lập tức hai mắt tỏa sáng, đang lo chính mình chỉ có chắc cả, không có cái gì nhân thuật, không nghĩ tới cái này nhân thuật liền tới. Cũng không do dự nữa bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hắn hấp thu, có quan hệ với hỏa độn cây bóng nước trào đỏ thi triển phương thức, cùng với thi triển ra hiệu quả toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Phát hiện cái này nhận thuật có nhiều chỗ so ra kém nội lực, thế nhưng nó xác thực có chỗ đặc biệt, nói không chừng đến lúc đó thật đúng là có khả năng đưa đến kỳ hiệu. Du Đại Nham lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là hướng về một cái khác khối hình dạng giống như là gương đồng, nhưng lại so gương đồng muốn dày nhiều đồ vật nhìn, cũng không biết cái này là cái quái gì. Xác định tìm người Gia Đa, đến từ nào đó rồi a thế giới bên trong, cần đem người hoặc là chân dung nhắm ngay ghi chép địa phương, để Gia Đa ghi nhớ người này tướng mạo, về sau một khi người này tới gần Gia Đa một trong phạm vi ngàn mét, như vậy Gia Đa liền sẽ phát ra nhắc nhở. Có thể tuần hoàn sử dụng. Lần sau thay người lúc, chỉ cần đem mới người hoặc là mới chân dung để Gia Đa ghi chép lại là được rồi. Vật này gọi là đặc biệt tìm người Gia Đa. Tần Nam Huyền nhìn một chút cái này giống như là gương đồng đồng dạng đồ vật giới thiệu, lúc này chậm rãi mở miệng nói, tên như ý nghĩa, chính là dùng xuống đến tìm người. Chỉ cần đem người muốn người chân dung hoặc là bản thân hắn diện mạo ghi vào đi vào, chỉ cần người kia tới gần nơi này cái Gia Đa 333 trượng phạm vi bên trong thời điểm, Gia Đa liền sẽ lập tức nhắc nhở, cũng sẽ tại trên Gia Đa biểu thị người kia vị trí. Thứ này tác dụng cũng không tệ. Du Đại Nham nghe đến cái này Gia Đa tác dụng về sau, lập tức nhẹ gật đầu, có vật này tồn tại, đến lúc đó không quản là muốn tìm người, vẫn là nói muốn phải tránh né người nào, đều vô cùng thuận tiện. Tới gần hơn 300 trượng liền sẽ coi nhắc nhở, nếu như chính mình muốn tìm người nào, chỉ cần bỏ vào chân dung của hắn, sau đó chính mình chủ động đi tìm là được rồi. Không nghĩ tới chính mình cho rằng không có có tác dụng gì đồ vật, vậy mà là một cái bà bối. Du Đại Nham đem ra đà cất kỹ về sau, cái này mới hướng về cái kia toái bộ mảnh nhìn. Cụ nát vải rách mảnh, đến từ nào đó 800 vạn dũng sĩ thế giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền xem như dùng để làm khăn lau đều trên hắn cụ nát. Không có tác dụng gì, chính là một khối cũ nát toái bộ mảnh. Nghe đến Tần Nam Huyền nói cái này vải rách mảnh không có tác dụng gì, Du Đại Nham trực tiếp thuận tay đem hắn ném vào bí mật trong thùng rác, cái đồ chơi này giữ lại cũng vô dụng. Du Đại Nham không có chút do dự nào, trực tiếp phất tay hướng về cái thứ 7 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái cỡ ngón tay cái bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là cái gì thuốc? Nhìn thấy cái bình thời điểm, Du Đại Nham có chút không xác định hướng về Tần Nam Huyền nhìn, hắn cảm giác trong cái bình này trang hẳn là cái gì thuốc loại hình đồ vật. Sinh mệnh tuyển thủy, đến từ nào đó dị giới đại lục, tinh linh nhất tộc đặc thù sinh mệnh tuyển thủy, cũng là bọn hắn chấn tộc chi bảo, đồng dạng trừ tinh linh tộc bên ngoài, những người khác rất khó nắm giữ, uống về sau có thể gia tăng một tháng tuổi thọ, sinh mệnh tuyển thủy có thể một mực nhiều lần dùng. Cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhìn thấy sinh mệnh tuyển thủy hiệu quả về sau, lập tức nhíu mày, chậm chậm mở miệng nói, trong cái bình này trang là sinh mệnh tuyển thủy, uống về sau có thể gia tăng một tháng tuổi thọ. T. Nghe đến Tần Nam Huyền nói vật này có thể gia tăng một tháng tuổi thọ, Du Đại Nham trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn phía trước bởi vì nội lực bị phế 19 nguyên nhân, cho nên dẫn đến hắn sinh cơ kém xa trước đây, mặc dù bây giờ cảnh giới khôi phục, thậm chí vượt xa phía trước cảnh giới, thế nhưng tổn hao sinh mệnh lực lại không có biện pháp tại bù lại, trừ phi là đột phá trước mắt cảnh giới đạt đến đại tông sư cảnh giới, như vậy, tuổi thọ ngược lại là sẽ gia tăng rất nhiều, chỉ bất quá nếu muốn đột phá đến đại tông sư cảnh giới sao mà khó khăn, hắn chỉ có thể gửi hy vọng tại bình sứ cửa hàng nhỏ, chỉ bất quá không biết lúc nào mới có thể đột phá. Cái này sinh mệnh tuyển thủy vừa vặn bổ sung chính mình tổn hao tuổi thọ. Du Đại Nham đem sinh mệnh tuyển thủy cầm ở trong tay chính mình quan sát một chút về sau, phát hiện cái này nước suối thoạt nhìn đồng thời không có cái gì chỗ đặc thù, thoạt nhìn liền cùng bình thường nước đồng dạng trong suốt, không hề khác gì nhau. Chương 1191, ngoại tinh nhân là ai? Có thể đề cao nộ tính trái cây. Canh 1, chương 1191, ngoại tinh nhân là ai? Có thể đề cao nộ tính trái cây. Canh 1, Du Đại Nham cũng không do dự nữa, trực tiếp một cái đem sinh mệnh tuyển thủy toàn bộ đều uống vào, sau đó hắn liền cảm nhận được trong cơ thể mình truyền đến một cỗ khắc thường cảm thụ, hắn cảm giác thân thể của mình tức giận khôi phục không ít, xem ra là cái này sinh mệnh tuyển thủy đưa đến hiệu quả. Du Đại Nham lập tức có chút hưng phấn hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái nhân sâm đồng dạng đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là nhân sâm. Nhìn thấy trước mắt vật này, Du Đại Nham lập tức nhíu mày, nhỏ như vậy nhân sâm đối với hắn mà nói đồng thời không có có tác dụng gì, mà còn bọn họ phái võ đang không hề thiếu người tham gia. Ngoại tinh nhân thi thể, đến từ sáng trinh thám vũ trụ, sinh vật ngoài hành tinh thi thể, cùng người tham gia tác dụng có chút tương tự, trừ cái đó ra không có những tác dụng khác. Nhìn thấy vật này giới thiệu lúc, Tần Nam Huyền trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, không nghĩ tới còn có thể mở ra cái đồ chơi này tới. Du Đại Nham nhìn thấy Tần Nam Huyền sắc mặt có chút cổ quái, liền biết trước mắt người này 23 tham gia có thể không hề giống là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến mong đợi. Ân, ngoại tinh nhân thi thể, tác dụng cùng người chênh lệch không nhiều. Ngoại tinh nhân, cái kia là ai? Tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn xem Tần Nam Huyền, hiển nhiên bọn họ không hề biết cái gì là ngoại tinh nhân. Ngoại tinh nhân liền có phải hay không chúng ta cái này tinh cầu động vật, là những tinh cầu khác sinh mạng thể. Sau đó Tần Nam Huyền đơn giản cho bọn họ giải thích một chút ngoại tinh nhân cùng với tinh cầu khái niệm. Nghe đến Tần Nam Huyền giải thích về sau, phái võ đang trên mặt mọi người đều là hiện lên thần sắc kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến mình sinh hoạt địa phương vậy mà là một cái cầu, trừ cái đó ra, tại tinh cầu bên ngoài còn có những tinh cầu khác cùng sinh mệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải loại này thích truy đến cùng người, chỉ là cảm thán một chút. Du Đại Nham đem ngoại tinh nhân thi thể cầm xuống, ngoại tinh nhân thi thể nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, bất quá hắn phát hiện trừ ngoại hình cùng tiểu hài tử không chênh lệch nhiều bên ngoài, phương diện khác cũng không có biến hóa quá lớn, liền tương đương với một cái đại hào nhân sâm. Nếu thật sự là một đứa bé lớn nhỏ nhân sâm lời nói, chỉ sợ bọn họ đều muốn cao hứng nhảy lên, dù sao như vậy đại nhân tham gia lời nói, sợ rằng đều là ngàn năm phần cất bước. Sư phụ, xử lý như thế nào? Du Đại Nham hướng về một bên Trương Tam Phong hỏi đến. Ném đi, dùng người khác thi thể ngâm rượu lời nói, luôn cảm giác là lạ. Nghe đến Trương Tam Phong lời nói về sau, Du Đại Nham không có chút do dự nào trực tiếp đem ném vào bí mật trong thùng rác. Sau đó Du Đại Nham phất tay hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn, một cái thùng giấy con rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Du Đại Nham lập tức nhíu mày, trong dương trang đều là một chút chính mình không cần đồ vật, bất quá vẫn là hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm, vạn nhất đồ vật trong này không bình thường đây. Vệ Long gói quả lớn, đến từ nào đó không biết thế giới, áp dụng thiên nhiên thực vật hương liệu hoặc là cổ pháp chế tạo tiểu linh thực, bên trong bao hàm ma dụ thoải mái, do biển, lật điều chờ một chút, tổng cộng có 60 bao, là dùng để giết thời gian đồ tốt. Đây là một số không ăn gói quả lớn, bên trong bao hàm nhiều loại đồ ăn vặt. Nghe đến Tần Nam Huyền nói trong này chỉ là một chút đồ ăn vặt, Du Đại Nham lập tức mất đi hứng thú, đồ ăn vặt, cái kia không là tiểu hài tử mới ăn đồ vật nha. Du Đại Nham cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn xem tiểu long nữ các nàng ánh mắt hiếu kỳ, trực tiếp đem dương cầm xuống đưa cho tiểu long nữ các nàng. Long cô đương, những này đồ ăn vặt cho ngươi. Tốt, ta ơn thúc thúc. Tiểu long nữ tiếp nhận Du Đại Nham đưa cho nàng đồ ăn vặt, nhớ tới chủ cửa hàng Kaka phía trước nói, người khác đưa tặng lễ vật lời nói, chính mình muốn nói cảm ơn, lúc này lại đối Du Đại Nham nói tiếng cảm ơn. Du Đại Nham xua tay ra hiệu không cần để ở trong lòng, sâu hút một khẩu khí về sau, phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái trái cây rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Trái cây này bộ dạng, ta làm sao trước đây chưa từng gặp qua. Du Đại Nham một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này trái cây, phát hiện cái này trái cây bộ dạng, cũng không phải là hắn trước đây thấy qua bất luận một loại nào trái cây, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhịn không được dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này trái cây là cái gì đặc thù trái cây sao? Nộ tính linh quả, đến từ nào đó tu chân thế giới bên trong, nuốt vào cái này cái linh quả về sau, có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng nộ tính, duy trì liên tục một giờ. Nhìn thấy Du Đại Nham mở ra cái này trái cây giới thiệu, Tần Nam Huyền trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặc dù trước mắt cái này trái cây giới thiệu không dài, thế nhưng cái này trái cây hiệu quả lại hết sức tương đại. Cái này trái cây gọi là ngộ tính linh quả. Ăn về sau có thể trên diện rộng tăng lên ngộ tính của ngươi, hiệu quả duy trì liên tục nửa canh giờ. Cái gì? Vậy mà có thể tăng cường ngộ tính? Du Đại Nham bọn họ nghe nói như thế về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. 253 dù sao theo bọn hắn nghĩ ngộ tính vật này là trời định, căn bản không thay đổi được, thế nhưng bình sứ trong tiểu điểm luôn là sẽ cho bọn họ rất nhiều kinh hỉ, mặc dù chỉ nửa canh giờ hiệu quả, lại đủ để đem phía trước không nghĩ thông suốt sự tình đều nghĩ thông rồi. Trương Tam Phong thì là càng thêm chờ mong, bởi vì hắn gần nhất tại nghiên cứu làm sao đem thái cực càng thêm hoàn thiện, để một môn bọn họ công pháp trở nên càng thêm cường đại, nói không chừng cái này trái cây có khả năng giúp đỡ chính mình đại ân. Du Đại Nham tự nhiên là biết chuyện này, không có chút do dự nào đem trái cây lấy xuống đưa cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận thu vào, hắn không hề chuẩn bị tại chủ cửa hàng nơi này sử dụng, lĩnh hội chuyện này là cần yên tĩnh hoàn cảnh, thật tốt nghiên cứu. Đến đây Du Đại Nham 10 cái bình sứ liền đã mở xong, hắn đem chính mình mở ra đồ vật đều cất kỹ, tránh ra mở hộp vị trí. Trương Tùng Khê một mặt mong đợi đi tới mở hộp trước bàn, nhìn xem Tần Nam Huyền đem chính mình chọn chúng bình sứ bày để lên bàn, sâu hút một khẩu khí về sau, hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. "Đoét, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chúc chư vị trông giữ đại đại 520 vui vẻ." Chương 1192, Lôi Chi hô hấp pháp hiện thế, có thể ngăn cản 3 lần chí mạng thương hại bảo vật. Canh 2, chương 1192, Lôi Chi hô hấp pháp hiện thế, có thể ngăn cản 3 lần chí mạng thương hại bảo vật. Canh 2, 3. Kèm theo cái thứ nhất bạch ngân bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu tím rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Vận khí không tệ nha, tứ đệ, cái thứ nhất bình sứ mở ra chính là quả cầu ánh sáng màu tím. Một bên Du Đại Nham thấy thế có chút ghen tị mở miệng nói xong, hiện tại Trương Tùng Khê mở bạch ngân bình sứ có thể so với hắn cái kia bình thường bình sứ tốt nhiều, tùy tiện mở ra cái gì công pháp, đều so chính mình phía trước mở ra đồ vật tốt hơn nhiều. Trương Tùng Khê cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Tần Nam Huyền. Chủ cửa hàng, cái này quả cầu ánh sáng màu tím là cái gì? Lôi Chi hô hấp pháp, đến từ nào đó quỷ quái hoành hành thế giới bên trong, từ Nhật Chi hô hấp diễn sinh ra ngũ đại cơ sở hô hấp lưu phái một trong. Tất cả hô hấp bên trong tốc độ nhanh nhất, lực bộc phát tối cường một loại, đối với người sử dụng tố chất thân thể yêu cầu cực cao, bởi vậy cũng rất khó tu luyện một loại hô hấp pháp. Tu luyện qua phía sau ra chiêu tốc độ thật nhanh, siêu cao tốc độ kích thậm chí sẽ tại xung quanh sinh ra hoành minh tiếng sấm. Vận khí cũng không tệ lắm. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Trương Tùng Khê trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Đây là một môn hô hấp pháp, có khả năng tăng cường thực lực cùng thể lực. Nghe đến Tần Nam Huyền nói cái này hô hấp pháp còn có thể tăng cường thể lực, Trương Tùng Khê nháy mắt có chút kích động, lập tức bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hắn hấp thu, lập tức có quan hệ với tu luyện Lôi Chi hô hấp pháp phương pháp cùng phương pháp sử dụng, toàn bộ đều xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trương Tùng Khê khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, hiện tại tu luyện sẽ tạ mã đúc luyện pháp vốn là để hắn thay đổi đến rất mạnh, bây giờ tại tăng thêm hiện tại mở ra cái này hô hấp pháp tăng cường, hắn thậm chí có tự tin chỉ dựa vào mượn nhục thể thực lực liền có thể đạt tới tông sư tình trạng, thậm chí là treo lên đánh cùng cấp bậc tông sư. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ chỉ có cảnh giới tông sư sơ kỳ, thế nhưng đối mặt không phải là bình sứ trong tiểu điểm tông sư cảnh đỉnh phong cường giả, cũng dám đi đụng đụng một cái, đây chính là hắn thực lực bây giờ mang tới đầy đủ tự tin. Trương Tùng Khê hít thở sâu một cái, bình phục một cái chính mình tâm tình cảm, sau đó cái này mới phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. Ba kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn, một cái lưu ly bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Trương Tùng Khê đánh giá cái này lưu ly bình bên trong chứa chất lỏng màu đen, lập tức nhíu mày, trong này nước thật kỳ quái, nhịn không được hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Nhược thủy, đến từ nào đó tiên hiệp thế giới, chỉ cần nhược thủy dính vào người, liền sẽ bị nó nháy mắt thôn vệ, nếu như là đại lượng nhược thủy, thậm chí liền thần tiên cũng khó có thể ở trong đó sinh tồn, cái này một cái bình nhược thủy có thể thôn vệ một cái thiên nhân cảnh giới phía dưới cực giả, thiên nhân cảnh trở lên hiệu quả yếu bớt. Tần Nam Huyền nhìn xem Trương Tùng Khê mở ra vật này, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà mở ra cái này bà bối. Cái này lưu ly bình bên trong chất lỏng là nhược thủy. Nhược thủy. Mọi người nghe đến tên của vật này lúc, trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhược thủy vật này không phải tiểu thuyết thoại bản bên trong thần thoại tiên giới mới có bảo vật. Chỉ thấy Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần lây dính cái này nhược thủy liền sẽ bị thôn vệ. Trong này nhược thủy nhiều nhất có thể thôn vệ một cái thiên nhân cảnh giới phía dưới cường giả, đối thiên nhân cảnh cường giả cũng hữu hiệu, bất quá tác dụng là giảm dần. T. Trương Tùng Khê nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, dựa theo chủ cửa hàng thuyết pháp, liền đại tông sư cũng trốn không thoát, đồng dạng sẽ bị thôn vệ. Một bên Bạch Triển Đường thì là một mặt ghen tị nhìn trước mắt cái bình này, nếu là có vật này, bất kể nó là cái gì cơ vô mệnh, vẫn là cơ có mệnh, tất cả đều phải chết. Bất quá hắn cũng biết Trương Tùng Khê là không thể nào đem thứ quý giá như thế đưa cho chính mình, liền xem như mình muốn dùng đồ vật đi trao đổi lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì có khả năng lấy ra được đồ vật. Trương Tùng Khê tự nhiên là phát giác Bạch Triển Đường thần sắc, bất quá thứ quý giá như thế, tự nhiên không có khả năng đưa cho hắn, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn trong mắt của hắn khát vọng. Trương Tùng Khê hảo hảo thu về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. Ba. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một khối ngọc bội rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Ngọc bội sao? Trương Tùng Khê cẩn thận quan sát trước mắt cái ngọc bội này, là một cái ngọc thạch kẻ yêu thích, hắn vậy mà nhìn không ra đây là cái gì ngọc, trong lòng vui mừng, nói không chừng là tiên giới tiên ngọc cũng có nói, trên mặt lập tức tràn đầy chờ mong. Hộ thân ngọc bài, đến từ nào đó tu chân giới, một cái tu vi cao thâm cường giả luyện chế ngọc bội, có thể ngăn cản 3 lần chí mạng tổn thương, mỗi dùng một lần, trên ngọc bội sẽ xuất hiện một vết nứt, 3 lần dùng xong về sau, ngọc bội sẽ trực tiếp vỡ vụn. Cũng không tệ lắm hộ thân loại bảo vật. Tần Nam Huyền nhìn xem Trương Tùng Khê mở ra đồ vật giới thiệu, cười nhạt tiếp tục mở miệng nói, đây là hộ thân ngọc phù. Đeo về sau, đem có thể ngăn cản 3 lần chí mạng thương hại. Không có cảnh giới yêu cầu sao? Cái này không có cảnh giới yêu cầu. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Trương Tùng Khê lập tức hai mắt tỏa sáng, một mặt hưng phấn đem ngọc bội cầm ở trong tay cẩn thận quan sát, lại cảm nhận được trong ngọc bội ẩn chứa một cỗ lớn lao năng lượng, xem ra trong này tràn đầy hẳn là sao, linh khí, bất quá cái ngọc bội này cũng rất bất phàm, nếu không cũng không thể lại cất vào nhiều như vậy linh khí, hơn nữa còn là không nhìn bất luận cái gì cảnh giới chống cự 3 lần chí mạng công kích. Quan sát một phen về sau, Trương Tùng Khê liền đem thả tới một bên, sau đó phất tay hướng về bình sứ mang đến. Ba ba ba. Kèm theo 3 tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, đồ vật bên trong một cái tiếp theo một cái rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Một cái màu tím tạo hình quái dị trường đao, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, một viên màu đen viên thuốc nhỏ. Trương Tùng Khê nhìn thấy chính mình mở ra đồ vật, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười sáng lạ, cái này ba món đồ thoạt nhìn cũng rất không tệ ngựa, lập tức một mặt tha thiết hướng về Tần Nam Huyền nhìn. Chủ cửa hàng, thanh này màu tím tạo hình quái dị là cái gì vũ khí? Chương 1193, vừa đánh thay đổi hấp huyết. Để ngươi quyết định cái kéo. Canh 1, chương 1193, vừa đánh thay đổi hấp huyết. Để ngươi quyết định cái kéo. Canh 1, rách nát chi nhận, đến từ nào đó vã lộ giản đại lục, cường đại binh khí, tốc độ xuất thủ tăng lên 3 thành, đồng thời gia tăng thương thế khôi phục hiệu quả, đối phương thụ thương càng nghiêm trọng hơn, thanh kiếm này tổn thương liền càng cao. Nhìn thoáng qua Trương Tùng Khê mở ra cái này vũ khí, Tần Nam Huyền lập tức nhíu mày, khoan thai mở miệng nói, thanh này vũ khí gọi là rách nát chi nhận, không những sẽ tăng lên ngươi tốc độ xuất thủ, đồng thời ngươi tại công kích người khác thời điểm, sẽ trị liệu trên người ngươi nhận đến tổn thương, mà còn đối thủ nhận đến tổn thương càng nặng, thanh kiếm này tạo thành tổn thương cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Cái gì? Trên mặt mọi người hiện lên vẻ khiếp sợ, không chỉ có thể tăng lên tốc độ xuất thủ, hơn nữa còn có thể vừa đánh vừa khôi phục trên người mình thương thế, vậy cái này không phải vô địch sao? Trương Tùng Khê lập tức có chút hiếu kỳ đem rách nát chi nhận cầm trong tay, sau đó tùy ý vung đống nhúc đích, lập tức cảm giác tự mình ra tay rõ ràng so trước đó nhanh hơn không ít, quả nhiên giống như chủ cửa hàng nói, cái này rách nát chi nhận hiệu quả rất cường đại, chỉ bất qua cái này a vũ khí vậy mà không có vào đao, xem ra đến lúc đó chỉ có thể để người hỗ trợ đánh một cái 930 đo thử một chút rách nát chi nhận hiệu quả về sau. Trương Tùng Khê đem thả tới một bên, sau đó hướng về Bạch Sắc Quang Cầu nhìn. Thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 3 năm linh khí, đến từ một cái nào đó nổi tiếng thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 3 năm linh khí, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 3 năm linh khí, đồng thời sẽ đem nội lực trong cơ thể dần dần chuyển hóa thành là linh khí. Đây là 3 năm linh khí quang cầu. Nghe đến Tần Nam Huyền nói cái này quang cầu là linh khí thời điểm, Trương Tùng Khê trên mặt lập tức hiện lên cao hứng nụ cười, lúc này đưa tay bắt đầu hấp thu trước mặt bạch sắc quang cầu, kèm theo bạch sắc quang cầu hóa thành một dòng nước ấm dung nhập trong thân thể của hắn. Trên người hắn lập tức tỏa ra cảnh giới tông sư sơ kỳ khí thế, đồng thời duy trì liên tục tăng vọt, nháy mắt đã đột phá đến cảnh giới tông sư trung kỳ, bất quá sau khi đột phá, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục đột phá, mà là lựa chọn đem nội lực chuyển hóa thành linh khí, chỉ bất quá cũng chỉ có thể chuyển hóa một bộ phận, còn lại còn cần thời gian mới có thể chuyển hóa. Cảm nhận được nội lực của mình đang chậm rãi chuyển hóa thành là linh khí, Trương Tùng Khê lập tức một mặt mừng rỡ, chờ nội lực toàn bộ đều chuyển hóa thành là linh khí về sau, như vậy chính mình thật lực sẽ thu hoạch được chất đồng dạng bay vọt. Thật vất vả đem chính mình kích động tâm tình cảm bình phục xuống, Trương Tùng Khê hướng về cái kia còn nổi đồng bền giữa không trung màu đen đan dược nhìn. Chú nhan đan, đến từ nào đó tu chân thế giới, một cái đan đạo tông sư luyện chế ra đến chú nhan đan, có thể đem thân thể cơ năng khôi phục lại tốt nhất thời khắc, dung mạo sẽ khôi phục lại tốt nhất thời điểm, thanh xuân mãi mãi, phương hoa vẫn như cũ. Thuộc về tu chân giới cùng nhân gian giới quý tộc điên cuồng cướp đoạt đan dược. Chú nhan đan. Tần Nam Huyền nhìn xem Trương Tùng Khê mở ra đan dược giới thiệu, khoan thai mở miệng nói, có thể để ngươi dung mạo khôi phục lại ngươi tốt nhất bộ dáng, đồng thời sẽ thanh xuân mãi mãi. Chú nhan đan. Nghe đến cái này đan dược là chú nhan đan, bình sứ cửa hàng nhỏ chúng nữ trên mặt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ, vật này có thể là các nàng muốn nhất. Cho dù các nàng thực lực bây giờ đã có thể chậm lại dung nhan già yếu, thế nhưng có thể làm cho chính mình thanh xuân thường trú, không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có thể cự tuyệt. Trương Bốn Hiệp, ta có thể dùng những thứ đồ khác cùng người trao đổi sao? Loan Loan đám người một mặt mong đợi nhìn xem Trương Tùng Khê. Trương Tùng Khê hướng về Trương Tam Phong nhìn một chút, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, tốt, chờ một chút bình sứ mở xong sau, tại thảo luận chư vị muốn sử dụng cái gì, bạn, đồ vật cho ta trao đổi. Chủ yếu là hắn cảm thấy vật này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì, còn không bằng thay cái còn lại có khả năng tăng cao thực lực đồ vật. Nghe đến Trương Tùng Khê đồng ý về sau, Loan Loan các nàng trên mặt đều là hiện lên thần sắc mừng rỡ, nhộn nhịp tự hỏi chính mình có đồ vật gì là có thể đem ra được. Trương Tùng Khê thì là phất tay cái thứ 7 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một đóa màu xanh giống linh chi đồng dạng đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một đóa màu xanh linh chi. Nhìn thấy chính mình mở ra chính là một đóa màu xanh linh chi, liên tưởng đến chính mình sư minh vừa vặn mở ra cái kia ngoại tinh nhân thi thể, Trương Tùng Khê trên mặt chợt lóe lên thất lạc, xem ra lần này mình mở ra chính là không có có tác dụng gì đồ vật. Hải linh chi, đến từ nào đó tệ ẩy vạn đại lục, chỉ có thể tại đặc biệt trong hải vực, hòn đảo bên trên mới sẽ mọc ra đặc biệt giống loài. Mặc dù ngoại hình nhìn qua đưa ra thị trường loài nấm, nhưng kỳ thật là do hải linh chi trùng bài tiết mà thành. Nơi nào đó dân lời nói bên trong cho rằng loại này không có cửa ra vào không có mùi hơi tiểu nhuyễn thân thể sinh vật là chết yểu chi tử sau khi chết linh hồn biến thành. Xem như trừng phạt, bọn họ muốn tại vô hạn tuế nguyệt bên trong, ngày qua ngày lấy nhỏ yếu thân thể hấp thu hải sa bên trong cực kỳ mỏng manh nguyên tố, trồng chất thành hải linh chi, mà mỗi khi hải linh chi thành thụ, liền sẽ bị người thu hoạch đi. Hải linh chi, trừ có thể đem ra ăn bên ngoài, không có có tác dụng gì. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua Trương Tùng Khê mở ra đồ vật, đơn giản giới thiệu một chút. Trương Tùng Khê ánh mắt có chút cổ quái quan sát một cái này hải linh chi, lập tức nhíu mày, thứ này thoạt nhìn liền rất cổ quái, lại không có cái gì hiệu quả đặc biệt, suy tư một lát sau, hắn vẫn là quyết định đem vật này vứt bỏ. Đem hải linh chi ném vào bí mật trong thùng rác, Trương Tùng Khê lần này phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới, và kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái giống như là cái kéo đồng dạng đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Hạ quyết tâm cái kéo, đến từ nào đó đỏ dạ e mẩn thế giới, ngay tại do dự người, chỉ cần nghe đến hạ quyết tâm cái kéo phát ra âm thanh, liền sẽ dứt khoát kiên quyết bắt đầu hành động. Hạ quyết tâm cái kéo. Tần Nam Huyền nhìn trước mắt cái kéo, khoan thai mở miệng nói, làm ngươi do dự thời điểm, chỉ cần cắt một cái, nghe đến thanh âm này, ngươi liền sẽ lập tức quyết định. Vật này tốt, ngược lại là thích hợp lão lục ngươi. Đs, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1194, Hắc Nha ẩn sĩ mở ra. Tiểu Phong quyết định. Canh 2, chương 1194, Hắc Nha ẩn sĩ mở ra. Tiểu Phong quyết định. Canh 2, Ấn Lê Đình nghe đến chính mình tứ ca lời nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Tứ ca, ngươi đừng nói nữa. Hắn cũng biết chính mình tính tình làm việc thời điểm cho dễ do dự, thứ này ngược lại là thật thích hợp bản thân sử dụng, chỉ bất quá đang tại những người khác mặt nói chuyện này, vẫn là để hắn có chút xấu hổ. Trương Tùng Khê nở nụ cười, không nói gì, chỉ là đem trong tay cái kéo đưa cho mình tứ sư đệ. Đợi đến Ân Lê Đình tiếp nhận cái kéo về sau, Trương Tùng Khê cái này mới phất tay hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, lóe lên một cái ánh lam quang quả cầu đá rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là một khối đá quý sao? Trương Tùng Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình mở ra đồ vật, cảm giác này tựa như là một khối đá quý một dạng, thoạt nhìn cũng không tệ. Hắc Nha ẩn sĩ, đến từ nào đó huyễn thú thế giới, một loại cường đại phi hành sinh vật, nó đã từng ở trên bầu trời tự do bay lượn, nhưng tại cùng trời cầm chim cạnh tranh bên trong bại trận, vì vậy bỏ qua bầu trời, quá lên cùng đêm tối cộng sinh cuộc sống kiếm tốn. Đây không phải là cái gì đá quý, mà là huyễn thú cầu. Tần Nam Huyền nhìn trước mắt lóe ra u u lam quang huyễn thú cầu, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này có một cái Hắc Nha ẩn sĩ, ngươi có thể đem nó xem như là sủng vật của ngươi. Mà còn nó còn có một loại năng lực kỳ lạ, gọi là huyễn ảnh tập kích, phát động phía sau sẽ lấy uy lực cực cao huyễn ảnh tập kích công kích khóa chặt mục tiêu. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Trương Tùng Khê lập tức có chút mong đợi dựa theo Tần Nam Huyền nhắc nhở, triệu hoán Hắc Nha ẩn sĩ. Bành! Kèm theo một trận khói tàn đi, lập tức xuất hiện một cái cùng tiểu hài đồng dạng cao màu đen loài chim. Trương Tùng Khê nhìn trước mắt con chim này, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc cổ quái. Cái này không phải liền là quạ đen sao? Mặc dù trước mắt cái này Hắc Nha ẩn sĩ vẻ ngoài có chút quái dị, nhưng cái dạng này rõ ràng chính là một cái cỡ lớn quạ đen. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao cái kia huyễn thú thế giới chính là một cái siêu cấp khâu lại thế giới, vì biết hắn nguyên mẫu là cái gì. Cái này chim có thể bay sao? Tựa hồ là nghe đến Trương Tùng Khê chất vấn, Hắc Nha ẩn sĩ nhìn hắn một cái về sau, đạp nước sau lưng cánh, sau đó liền tại bình sứ cửa hàng nhỏ trên không phi hành lên, sau đó vững vàng ngừng trên mặt đất. Trương Tùng Khê trên mặt lập tức hiện lên thần sắc mừng rỡ, cái này sủng vật không sai, đến lúc đó dùng để tại thiên không tra xét tình hình quân địch cũng không tệ lắm. Sau đó Trương Tùng Khê đem nó nặng mới thu trở về huyễn thú cầu bên trong, phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một trang giấy rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Sẽ không phải lại là cái gì liên quan tới tương lai tin tức đi. Nói thật, bọn họ vừa nhìn thấy tờ giấy, ngay lập tức liền nghĩ đến khả năng này là tin tức gì, Trương Tùng Khê lập tức hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Tự hoạt tượng, đến từ nào đó tương lai thế giới chế tạo, phía trên là một bức mở hộp người tả thực chân dung, có thể mang về nhà bản thân thưởng thức. Người tự hoạt tượng. Nghe đến Tần Nam Huyền nói trước mắt cái này chỉ là chính mình một bức tự hoạt tượng, Trương Tùng Khê sửng sốt một chút, sau đó có chút hiếu kỳ có thể bắt được đến xem nhìn, lại kinh ngạc phát hiện, bức họa này sử dụng kỹ xảo là chính mình trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này trên bức họa chính mình nhìn xem là sinh động như thật, rất sống động. Trương Tùng Khê đem họa quyển cuốn lại, đem chính mình mở ra đồ vật chỉnh lý tốt, cất kỹ. Sau đó đi đến một bên, đem vị trí nhường cho Ân Lê Đình. Ân Lê Đình lập tức có chút kích động đi đến mở hộp trước bàn, qua không được bao lâu liền muốn đi bên trên Quang Minh đỉnh, đến lúc đó chính mình nhất định muốn chính tay đâm dương tiêu cái kia ác tặc. Chờ đợi chủ cửa hàng đem chính mình chọn chúng bình sứ thả tới mở hộp trước bàn. Vô Tích nội thành, cái bang cứ điểm. Tiểu Phong nhìn trong tay mình lúc ấy bông kiếm thông lưu lại mật tín, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị cùng xoắn xuýt thân sắc, không nghĩ tới chính mình vậy mà thật là người khế đan, chính mình cha mẫu cũng là bị bọn họ giết chết. Trừ cái đó ra, hắn còn điều tra đến Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính có cầu thả quan hệ, thậm chí Mã Đại Nguyên chết đều cùng hai người bọn họ có quan hệ, xem ra là thời điểm thanh lý một cái bang. Bang chủ, chuẩn bị tiến về rừng hạnh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến đệ tử cái bang âm thanh. Biết. Tiểu Phong lấy lại tinh thần về sau, lấy ra tại bình sứ trong tiểu điểm lấy được hình xăm thanh vệ dịch, kéo ra chính mình áo phục, sau đó trực tiếp đem chất lỏng đổ vào hình xăm bên trên. Theo nhàn nhạt ngứa cảm giác truyền đến, Tiểu Phong liền thấy trên người mình hình xăm đã biến mất không thấy, trung hậu chính nghĩa trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Sau đó chỉnh sửa lại một chút y phục, liền hướng về ngoài cửa đi đến, chuẩn bị tiến về rừng hạnh. Lạc Dương, bình sứ cửa hàng nhỏ. Ân Lê Đình phất tay hướng về trước mặt cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Chủ cửa hàng, đây là nội lực sao? Ân Lê Đình một mặt chờ mong nhìn trước mắt bạch sắc quang cầu, hắn hy vọng là nội lực, như vậy liền có thể tăng lên chính mình cảnh giới. Đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong 4 năm lực, đến từ một cái nào đó nổi tiếng đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong 4 năm lực, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được trong 4 năm lực. Ân, đúng là nội lực. Tần Nam Huyền nhìn xem Ân Lê Đình mở ra bạch sắc quang cầu giới thiệu, khoan thai mở miệng nói, đây là trong 4 năm lực. Nghe đến Tần Nam Huyền nói trước mắt bạch sắc quang cầu là nội lực, Ân Lê Đình trên mặt lập tức hiện lên thần sắc mừng rỡ, có chút không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trước mặt bạch sắc quang cầu. Theo bạch sắc quang cầu hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập trong cơ thể của hắn, Ân Lê Đình trên thân tỏa ra tiên tiên cảnh giới trung kỳ khí thế, đồng thời theo khí thế không ngừng tăng lên, nháy mắt đột phá đến tiên tiên cảnh giới đỉnh phong, kèm theo một cỗ năng lượng xuất hiện lại, biến mất, đại biểu cho hắn đã thành công đột phá đến tiên tiên cảnh giới đỉnh phong. DS, cảm tạ 13707 đại ca đưa đến nguyệt phiếu. Chương 1195, Ấn Lê Đỉnh là thằng hề. Có thể đem thân thể biến thành hạt cắt năng lực. Cách 1, chương 1195, Ấn Lê Đỉnh là thằng hề. Có thể đem thân thể biến thành hạt cắt năng lực. Cách 1, Ấn Lê Đỉnh cảm thụ được trong cơ thể mình dư thừa nội lực, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, Dương Tiêu tại năm đó cũng đã là tiên tiên cảnh giới đỉnh phong, thực lực bây giờ càng hơn lúc trước, đoán chừng đã sớm đột phá đến cảnh giới tông sư, thậm chí khoa trương một điểm, hiện tại nói không chừng đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Ấn Lê Đỉnh cố gắng bình phục một cái chính mình tâm tình cảm, cái này mới phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu tím rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu tím thời điểm, Ấn Lê Đỉnh trên mặt lần thứ hai hiện lên thần sắc mừng rỡ, hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Huyết tượng, đến từ nào đó vã lộ dạng đại lục, một cái đặc thù 763 kỹ năng, sử dụng về sau, bản nhân tạm thời biến mất sau đó chế tạo một cái chính mình huyết tượng. Huyết tượng nhiều nhất có thể duy trì liên tục 18 giây, đồng thời tại tử vong lúc bạo tạc, sinh ra thấp hơn chính mình trước mắt cảnh giới một cái tiểu cảnh giới tự bạo tổn thương. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thông qua tinh thần có thể khống chế phân thân hành động. Tần Nam Huyền nhìn thấy kỹ năng này thời điểm lập tức sửng sốt một chút, chẳng lẽ đây là tại ám thị Ấn Lê Đỉnh cái gì? Bất quá hắn cử động quả thật có chút thằng hề, liều mạng giúp đỡ chính mình bị hôn thê báo thù, thế nhưng mà lại bị hôn thê không hối hận, đây không phải là coi hắn xem như là thằng hề trêu vào đâu, nghĩ như vậy thằng hề kỹ năng thật đúng là rất thích hợp hắn. Kỹ năng này gọi là huyết tượng. Tần Nam Huyền chỉ vào cái kia quả cầu ánh sáng màu tím, khoan thai mở miệng nói, hấp thu về sau, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Sử dụng về sau, bản nhân tạm thời biến mất sau đó chế tạo một cái chính mình huyết tượng. Huyết tượng nhiều nhất có thể duy trì liên tục 6 hơi thở, đồng thời tại tử vong lúc bạo tạc, tương đương với so người thấp một cảnh giới bạo tạc. T. Mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện lên thần sắc kinh hãi. Kỹ năng này khó tránh quá mạnh đi, chẳng những có thể ẩn thân, phân thân, còn có thể bạo tạc, mấu chốt nhất cái này bạo tạc hiệu quả sẽ còn theo hắn thực lực bản thân tăng lên mà sinh ra biến hóa. Cũng chính là chính mình thật lực mạnh lên, cái này bạo tạc năng lượng cũng sẽ tùy theo mạnh lên, cái này liền đại biểu cho kỹ năng này có thể một mực sử dụng, liền xem như cảnh giới tăng lên cũng đồng dạng có khả năng đưa đến tác dụng rất lớn. Ấn Lê Đình lập tức hô hấp đều thay đổi đến có chút run rập, không nghĩ tới chính mình vậy mà mở ra như thế cường đại kỹ năng, lúc này có chút kích động bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu tím, kèm theo quả cầu ánh sáng màu tím bị hắn hấp thu, có quan hệ với huyễn tượng sử dụng phương thức, cùng với duy trì liên tục thời gian toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu của hắn, cái này đối với chính mình đánh bại Dương Tiêu lại gần một bước. Ấn Lê Đình đưa tay hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn. Một cái tạo hình quái dị trái cây rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là trái ác quỷ. Nhìn thấy trước mắt cái này trái cây, Ấn Lê Đình lập tức đồng tử đột nhiên rụt lại một cái, nếu như đây là tự nhiên hệ trái cây lời nói như vậy không chừng chính mình liền có đánh bại Dương Tiêu thực lực, lập tức một mặt chờ đợi nhìn xem Tần Nam Huyền. Xa xa trái cây, đến từ cái nào đó hàng hải thế giới tự nhiên hệ trái ác quỷ, được gọi là trên biển bí bảo, hải chi ác ma hóa thân, thức ăn phía sau có thể giao cho cực kỳ cường đại năng lực giả thể chất có thể biến thành cát, có thể dùng vật lý công kích, đại đa số năng lượng công kích cùng với không phải là bá khí công kích đối nó năng lực giả thân thể không có hiệu quả. Đồng thời năng lực giả còn nắm giữ có thể tự do sáng tạo đồng thời điều khiển hạt cắt năng lực. Chứ e ngại hải lâu thạch bên ngoài, còn sợ hãi nước, huyết dịch chờ chất lỏng, một khi gặp phải liền sẽ thần tốc ngưng kết, dạng này liền không cách nào tránh né địch nhân vật lý công kích. Không sai. Nhìn xem Ấn Lê Đình mở ra trái cây giới thiệu, Tần Nam Huyền lập tức hơi nhíu mày lại, sau khi gật đầu khoan thai mở miệng nói, cái này gọi là xa xa trái cây, dùng về sau đem có thể thân thể nguyên tố hóa tiến hành tránh né vật lý, năng lượng công kích, cũng có thể khống chế tạo thành mình muốn bộ dáng. Ấn Lê Đình nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, lúc này không chút do dự trực tiếp điểm hắn bị giác, sau đó cái này mới đưa xa xa trái cây lấy xuống, bắt đầu ăn một cái, sau đó dựa theo Tần Nam Huyền nói bắt đầu cảm thụ được trong cơ thể cô kia đặc thù năng lượng. Sau đó đột nhiên mở to mắt, mọi người liền thấy Ấn Lê Đình hóa thành một đoàn cắt miệng rơi trên mặt đất. Đây chính là trái ác quỷ lực lượng sao? Cái này cũng quá mạnh đi. Ấn Lê Đình thử một cái về sau, liền lại khôi phục thành hình người. Lục đệ, có năng lực như thế, đến lúc đó vây công Quang Minh đỉnh, liền toàn bộ nhờ ngươi. Tốt. Ấn Lê Đình tự nhiên là biết bọn họ nói là chuyện gì, chính là dùng để tra xét địch nhân hành tung, còn có kiểm tra một chút có hay không mai phục, cả bấy loại hình. Thực lực của hắn bây giờ liền xem như gặp gỡ Dương Tiêu, cũng có thể cùng hắn đánh có đến có về, thậm chí còn có thể sẽ thủ thắng. Đến lúc đó trở về lại cẩn thận nghiên cứu một chút năng lực này làm như thế nào sử dụng. Ấn Lê Đình bình phục một cái chính mình nội tâm kích động về sau, cái này mới phất tay hướng về bình sứ đánh tới. 3-3. Kèm theo hai tiếng bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tiếp theo một cái đồ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Một đầu lớn chừng bàn tay heo rừng, một cái hồng bạch dao ở giữa hình cầu. Ta làm sao cũng mở ra một đầu heo rừng tới. Ấn Lê Đình lập tức nhíu mày một cái, không phải là chính mình bận khí dùng xong. Chủ cửa hàng, cái này hồng bạch 11 dao ở giữa hình cầu là cái gì? Mà sơ bản, đến từ nào đó tinh linh thế giới, bắt giữ bộ kỳ bản thân thể, là lấy cấp cao nhất kỹ thuật chế tạo tốt nhất bộ kỳ bản, 100 bắt được bất luận cái gì tiểu tinh linh. Bộ kỳ bản. Nghe đến Ấn Lê Đình hỏi thăm, Thần Nam Huyền hướng về hắn mở ra hình cầu nhìn thoáng qua, chậm chậm mở miệng nói, cái này quang cầu có thể dùng để bắt giữ tiểu tinh linh sử dụng, có thể nhất định bắt được. Bắt giữ tiểu tinh linh. Ấn Lê Đình lập tức chân mày nhíu càng hung, cái này chơi đùa trừ có chủ tiểu tinh linh, lại không có hoang dại tiểu tinh linh, xem ra chính mình lại ra một cái đồ vô dụng. Đs, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1196, khiến người chán ghét heo rừng. Để người gặp báo ứng đồ vật. Canh 2, chương 1196, khiến người chán ghét heo rừng. Để người gặp báo ứng đồ vật. Canh 2, thậm chí còn không có cái kia heo rừng tác dụng lớn, ít nhất heo rừng còn có thể ăn. Ấn Lê Đình đem Master bạn lấy xuống quan sát một chút về sau, liền thả tới một bên, sau đó hướng về cái kia lớn chừng bàn tay heo rừng nhìn. Ăn thịt người ban heo, đến từ nào đó mỹ thực thế giới, được xưng là ăn thịt người heo rừng sinh vật khủng bố. Thân cao 7 mét, cân nặng 10 tấn. Nó trời sinh tính 10 phần hung tàn, chiều dài mấy chục viên bén nhọn răng nanh sắc bén, mỗi năm chết tại trong miệng mỹ thực thợ săn vô số kể, bởi vậy tiếng xấu truyền xa. Bằng vào thân thể cao lớn, cùng với da lông da dày thịt béo, khiến cho trong rừng rậm di động lúc tựa như giống như xe tăng. Xem như thịt tính heo rừng, chất thịt thuộc về xa gần nghe tiếng mỹ vị, thức ăn lúc chỉ cần đem luộc ngon miệng liền có thể trở thành một đạo rất tốt thức ăn. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua cái này heo rừng giới thiệu, khoan thai mở miệng giới thiệu nói, đây là một cái ăn thịt người ban heo, là một cái loài ăn thịt động vật, bao gồm người cũng muốn không ngoại lệ, hung tàn vô cùng. Bất quá hắn chất thịt lại hết sức ngon, 23 chỉ cần đơn giản món ăn thủ đoạn liền có thể xử lý vô cùng mỹ vị. Sau đó đơn giản giới thiệu một chút trọng lượng cùng độ cao. Muốn ăn thịt người sao? Nghe đến cái này heo rừng muốn ăn thịt người, mọi người nhất thời cho mày, hiển nhiên đối với cái này động vật hung mãnh có chút phản cảm, liền xem như chất thịt cho dù tốt ăn đều không thể nào tiếp thu được. Chủ cửa hàng, có thể hay không trực tiếp nó hủy đi? Ân Lê Đình một mặt ghét bỏ nhìn xem Tần Nam Huyền, nếu như không phải là bởi vì cái này heo quá lớn lời nói, hắn sớm đã đem nó lấy xuống ném đến trong thùng rác đi. Có thể. Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, phất phất tay, nháy mắt liền đem cái này heo rừng trực tiếp xóa đi. Ân Lê Đình bình phục một cái chính mình tâm tình cảm về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ 6 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một khối chỉ một cái dày tấm ván gỗ rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Ân Lê Đình quan sát một chút trước mắt cái này tấm ván gỗ, phát hiện nó là mấy khối bao khỏa cùng một chỗ, lập tức không hiểu hướng về Tần Nam Huyền nhìn. Xếp gỗ ghép hình, đến từ nào đó thế giới hiện thực, một loại ích trí cùng đúc luyện động thủ năng lực công cụ, từ vô số khối gỗ nhỏ hợp lại mà thành một cái vật phẩm trang sức, đây là một căn phòng. Xếp gỗ ghép hình. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua hắn mở ra đồ vật, khoan thai mở miệng nói, chính là có thể dùng để chắp vá thành một cái nhà khối gỗ, có thể ích trí cùng đúc luyện tự mình động thủ năng lực. Thứ này ngược lại là rất thích hợp những cái kia mới nhập môn tiểu đệ tử sử dụng. Ân Lê Đình nháy mắt liền nghĩ đến vật này tác dụng, mà còn vật này chế tạo công nghệ cũng rất đơn giản, bọn họ hoàn toàn có thể phục khắc đi ra rất nhiều, đến lúc đó tất cả tiểu bằng hữu đều có thể sử dụng bên trên. Ân Lê Đình quan sát một cái về sau, liền đem bỏ qua một bên, sau đó phất tay hướng về cái thứ 7 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn, một cái ngón tay màu trắng dài ngắn đổ vật rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nhuận môi cao, đến từ nào đó thế giới hiện thực sinh sản nhuận môi cao, có khả năng tầm bổ, bảo vệ bờ môi, cũng có thể phòng ngừa bờ môi khô nước, cung cấp mát mẻ cảm giác trở công năng tính. Đây là nhuận môi cao. Tần Nam Huyền chỉ vào cái kia màu trắng son môi quản mở miệng nói, có thể dùng để thoải mái bờ môi, bảo vệ bờ môi. Ê! Nghe đến Tần Nam Huyền nói ra tại vật này tác dụng, Ân Lê Đình lập tức sửng sốt một chút, làm sao cảm giác cái đồ chơi này cái cô nương ra dùng môi giấy đồng dạng đây. Loan Loan nhìn thấy trên mặt hắn ghét bỏ thần sắc, lúc này mở miệng nói, nếu như Ân Lục Hiệp không cần vật này lời nói, như vậy có thể bán trao tay cho Loan Loan, Loan Loan có thể dùng 100 lượng thu mua. Tốt. Ân Lê Đình không có chút do dự nào, trực tiếp đồng ý đề nghị của nàng, dù sao thứ này đối với hắn mà nói, xác thực không có có tác dụng gì. Đem nhuận môi cao đưa cho Loan Loan về sau, Ân Lê Đình lập tức phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái lớn chừng bàn tay tiểu đao rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đây chẳng lẽ là cái gì thần binh? Ân Lê Đình nhìn thấy cái này lớn chừng bàn tay tiểu đao, có chút không xác định hướng về Tần Nam Huyền hỏi thăm. Dao gọt trái cây, đến từ nào đó thế giới hiện thực, từ trong nhà xưởng đồng ý chế tạo dao gọt trái cây, có thể dùng để gọt vỏ cùng cắt trái cây, đương nhiên còn có dụng ý khác dao gọt trái cây. Nhìn xem Ân Lê Đình mở ra đồ vật, Tần Nam Huyền lạnh nhạt mở miệng giới thiệu một chút cái này dao gọt trái cây tác dụng. Nghe đến đó cũng không phải thần binh, Ân Lê Đình trên mặt thần sắc thất vọng chợt lóe lên, xem ra thật chính là mình tốt chuyện kết thúc. Ân Lê Đình nhìn xem cuối cùng hai cái bình sứ, trực tiếp phất tay đánh qua. Ba ba. Theo hai cái âm thanh bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, đồ vật bên trong rơi ra ngoài 103 nổi bồng bềnh giữa không trung. Một cái bình nhỏ rơi ra ngoài, bên trong tràn đầy nhạt chất lỏng màu vàng. Một cái thẻ. Ân Lê Đình nhìn thoáng qua chính mình mở ra hai thứ, khi thấy cái kia lưu ly bình bên trong chứa chất lỏng màu vàng nhạt lúc, lập tức nhíu mày, đem ánh mắt chuyển qua tấm thẻ kia bên trên. Chủ cửa hàng, tấm thẻ này là cái gì? Thực lực gấp bội thẻ, đến từ nào đó không biết thế giới trò chơi bên trong, sử dụng phía sau có thể đem thực lực gấp bội, duy trì liên tục thời gian 1 giờ. Cái thẻ này cũng không tệ lắm. Tần Nam Huyền nhìn thấy cái thẻ này hiệu quả lúc, lập tức hơi nhíu mày, chậm chậm mở miệng nói, đây là thực lực gấp bội thẻ, sử dụng về sau có thể đem thực lực của ngươi gấp bội, duy trì liên tục nửa canh giờ. Nghe đến Tần Nam Huyền lời này, Ân Lê Đình trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình tốt chuyện còn chưa kết thúc, lập tức có chút mừng rỡ đem tấm thẻ thu, sau đó hướng về cái kia lưu ly bình nhìn, sẽ không phải đây cũng là bảo vật gì đi. Báo ứng diệp thuốc, đến từ nào đó rồi a thế giới bên trong, nhận đến khuất nhục người uống xuống cái này rượu về sau, cùng ngươi có thủ người sẽ bị nấm mốc thần phụ thể mọi việc không thuận, duy trì liên tục một ngày. Chương 1197,
Dương Tiêu, có người cho ta hạ độc. Mạc Thanh Quốc cảnh giới đột phá. Canh 1, chương 1197, Dương Tiêu, có người cho ta hạ độc. Mạc Thanh Quốc cảnh giới đột phá. Canh 1, báo ứng rượu thuốc. Hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi chỉ cần uống xuống cái này rượu thuốc, để ngươi nhận khuất nhục cửu nhân đều sẽ bị bận rủi quấn thân xui xẻo một ngày. Nghe đến Tần Huyền lời nói về sau, Ân Lê Đình không có chút gì do dự, lúc này đem cái này báo ứng rượu thuốc lấy xuống, trực tiếp uống một ngụm uống xong. Chỉ cần có thể trước thời hạn để Dương Tiêu xui xẻo, hắn liền sẽ cảm thấy rất cao hứng. Liên tại Ân Lê Đình uống xong rượu thuốc về sau, Minh giáo chủ quản lý vụ địa phương. Phúc. Khu khu khủng. Dương Tiêu đang chuẩn bị uống một miệng nước trà, đi đột nhiên bị nước trà sập đến, lập tức để hắn có chút ngượng bức, nếu biết rõ hắn hiện tại đã là cảnh giới tông sư đỉnh phong cường giả, còn làm sao lại bị sặc nước đến đâu, có thể là cái này thử xem bày ở trước mắt lại làm cho hắn không thể không tin tưởng đây là sự thật. Nghĩ không hiểu Dương Tiêu, gãi đầu một cái cũng không có để ý, bất quá còn tốt không có người nhìn thấy, nếu không mình đến lúc đó mặt đều mất hết. Dương Tiêu liền chuẩn bị tiếp tục xem xét trong tay sách vở, đột nhiên cảm giác chính mình bụng truyền đến đau đớn một hồi, phản phất tựa như là muốn kéo đồng dạng, để hắn nháy mắt thay đổi đến sắc mặt. Không kịp ngâm nghĩ nữa, thả ra trong tay sách vở, lập tức thi triển khinh công hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nhà vệ sinh chạy đi. Đang nhìn cửa Minh giáo đệ tử, nhìn thấy một bóng người từ trước mắt chợt lóe lên, tùy theo mà đến chính là một cỗ kịch liệt hôi thối. Nôn, nôn. Ngươi thấy rõ ràng vừa bạn bay ra là vật gì? Tựa như là một người. Ngươi là mã, nào có như thế thối người à, sẽ không phải là phân rơi vào túi quần bên trong đi. Kéo trong quần. Giữ cửa mấy người liếc nhau một cái, nháy mắt sắc mặt đại biến, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cho dù bị thối sắp đã hôn mê, bọn họ vẫn là một mặt mặt không thay đổi bộ dáng. Bởi vì bọn họ đại khái đã đoán được người này là ai, mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng vẫn như cũng là ở trong lòng phi bụng. Ngoa tào, không nghĩ tới cảnh giới tông sư cao thủ cũng sẽ tiêu chảy, hơn nữa còn đạp mã như thế thối. Ngoa tào, cái này mẹ nó là nhà vệ sinh nổ sao? Tại sao không ai tới sửa chữa cái này nhà vệ sinh sao? Lao tử không chịu nổi. Dương Tiêu nghe đến xung quanh đi vê đút cờ người oán trách, lập tức trên mặt xanh một miếng tím một khối, hiển nhiên là vô cùng tức giận, làm sao chính mình bụng không hăng hái, căn bản là ngừng không được. Chẳng lẽ mình là bị người hạ độc? Dương Tiêu hắn không có lại đi quản phía ngoài đệ tử, ánh mắt lộ ra suy tư ánh mắt. Chính mình là tông sư cảnh cường giả, liền xem như ăn đau bụng, cũng không thể lại kéo lợi hại như vậy, có lại chỉ có một khả năng, có người cho chính mình hạ độc. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu thần sắc thay đổi đến vô cùng băng lãnh, cái này hỗn đản tốt nhất cầu nguyện chính mình đừng tìm đến hắn, bằng không hắn liền sẽ nếm khắp thế gian tất cả cực hình. Dương Tiêu cảm giác chính mình cũng mệt lạ, bụng cái này mới đình chỉ tắc quái. Thu thập một chút về sau, hắn liền chuẩn bị đi thăm dò đến cùng đạp mã là ai dám đối với chính mình hạ độc. Kết quả vừa đi ra cửa liền phát hiện dưới chân mình dẫm lên một đống mềm mềm, xên xệch đồ vật, trong lòng Dương Tiêu lập tức dâng lên dự cảm không tốt, nhịn không được túi đầu xem xét, lập tức đồng tử hơi co lại, cái này đạp mã là cái kia hôn đảng khắp nơi đi, Dương Tiêu không biết đây chỉ là hắn hôm nay vận rủi bắt đầu mà thôi. Chủ cửa hàng, ta làm sao không có cảm giác a? Ân Lê Đình sau khi uống xong, chẹp chẹp miệng, một mặt mở mịt nhìn xem Tần Nam Huyền. Vậy ngươi còn muốn cái gì phản ứng, ngươi đến xui xẻo. Tần Nam Huyền tức giận nhìn xem hắn. Đúng nha, đây là cửu nhân của ta xui xẻo. Ân Lê Đình cái này mới kịp phản ứng, trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc. Không nhìn thấy hắn xui xẻo. Sau đó trong mắt hiện lên thần sắc thống khổ. Phái võ đang tất cả mọi người biết, hắn đây là nhớ tới trước đây sự tình cảm. Đáng tiếc, bọn họ cũng không thể mở ra phục sinh đồ vật đến, cho nên hiện tại cũng vẫn không thể phục sinh kỳ hiệu phù. Mà còn liền xem như mở ra phục sinh đồ vật, trừ Ân Lê Đình bên ngoài, những người khác khẳng định là trước lựa chọn phục sinh Trương Thúy Sơn, đến mức Ân Tố Tố cùng Kỷ Hiểu Phù hai người, trước tạm thời đứng sang bên cạnh. Một lát sau, Ân Lê Đình sâu hút một khẩu khí, bình phục một cái chính mình tâm tình cảm về sau, cái này mới đưa chính mình mở ra đồ vật tất kỹ. Sau đó ánh mắt của mọi người liền rơi vào cái cuối cùng Mạc Thanh Cốc trên thân. Mạc Thanh Cốc một mặt mong đợi đi đến mở hộp trước bàn, nhìn xem Tần Nam Huyền đem chính mình chọn chúng bình sứ từ kệ hàng bên trên thả tới mở hộp trên mặt bàn, Mạc Thanh Cốc sâu hút một khẩu khí về sau, phất tay hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong 3 năm lực, đến từ một cái nào đó nổi tiếng đại tông sư cảnh võ lâm cao thủ trong 3 năm lực, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được trong 3 năm lực. Trong 3 năm lực. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Mạc Thanh Cốc trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, lúc này có chút cấp thiết bắt đầu hấp thu trước mặt bạch sắc quang cầu. Theo bạch sắc quang cầu hóa thành một dòng nước cấm dung nhập thân thể của hắn bên trong, trên người hắn tỏa ra tiên thiên cảnh giới trung kỳ khí thế, đồng thời theo khí thế không ngừng tăng lên, thành công đột phá đến tiên thiên cảnh giới đỉnh phong. Bất quá trên mặt hắn cũng không có lộ ra cái gì vui sướng thần sắc, bởi vì hiện tại võ đang thất hiệp bên trong chỉ còn lại hắn, Tốt Lý, một người không có đột phá đến cảnh giới tông sư. Dựa theo phía trước mở hộp quy luật, đoán chừng chính mình hôm nay cũng mở không ra đến quả cầu ánh sáng màu trắng, chỉ có thể hy vọng đến lúc đó có thể mở ra còn lại có thể tăng lên chính mình thực lực đồ vật đi ra. Mạc Thanh Quốc sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, phất tay hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một bản sách vở rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Sách vở sao? Nhìn thấy chính mình mở ra chính là một bản sách vở, Mạc Thanh Cốc nhíu mày một cái, nghi ngờ hướng về Tần Nam Huyền nhìn. Thông bối quyền bí tịch, đến từ nào đó không biết thế giới mà, là một loại hai cánh tay tương thông, lạnh đạn dứt khoát, lấy liên thủ kích kích, tự do tổ hợp một loại quyền pháp. Đs, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1198, có thể để người biến lớn đèn. Giật đều sợ hãi đồ vật. Canh 2, chương 1198, có thể để người biến lớn đèn. Giật đều sợ hãi đồ vật. Canh 2, thông bối quyền, một loại tương đối bình thường quyền pháp. Tần Nam Huyền nhìn thoáng qua giới thiệu quyển sách, lúc này mở miệng đơn giản giới thiệu một chút quyền pháp này. Quyền pháp này cảm giác còn không có chúng ta võ đang thái cực quyền lợi hại đây. Nghe xong Tần Nam Huyền giới thiệu về sau, Mạc Thanh Cốc liền biết thứ này cũng không phải là vật gì tốt, lấy xuống tiện tay lật xem một cái, phát hiện trong đó đồng thời không có cái gì có thể lấy chỗ về sau, liền thuận tay đem thả tới một bên, sau đó phất tay hướng về cái thứ ba bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái tạo hình vật cổ quái rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là vật gì? Mạc Thanh Cốc một mặt tò mò nhìn trước mắt vật này, phát hiện chính mình đồng thời chưa từng gặp qua, lập tức hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Phóng to đèn, đến từ nào đó đỏ dạ ẻ mẩn thế giới bên trong, dùng tốt phi thường đạo cụ một trong, hình dạng có chút giống là đèn tin, phía trên có khôi phục cùng phóng to hai lựa chọn. Lựa chọn phóng to mở đèn lên chiếu sáng bắn tại vật thể bên trên lúc, vật thể thể tích cùng trọng lượng đều sẽ phóng to, nên lựa chọn chốt mở tại khôi phục một bên lúc, đối với người khác chiếu quá về sau, đối phương liền sẽ khôi phục như cũ lớn nhỏ. Nếu như biến lớn phía sau tìm không được phóng to đèn lời nói, 170 liền phải chờ phóng to đèn tác dụng mất đi hiệu lực, thế nhưng chờ đợi phóng to đèn hiệu quả mất đi hiệu lực cần thời gian rất lâu. Vật này cũng không tệ lắm. Nhìn xem Mạc Thanh Cốc mở ra vật này, Tần Nam Huyền khoan thai mở miệng nói, cái này gọi là phóng to đèn, bị ánh đèn chiếu xạ qua đồ vật, hắn liền sẽ bị phóng to mấy lần, muốn khôi phục nguyên dạng lời nói, hoặc là liền dùng cái này khôi phục bên này chiếu rọi, hoặc là cũng chỉ có thể đủ chờ đợi thời gian kết thúc. Nghe đến Tần Nam Huyền nói vật này vậy mà như thế thần kỳ, Mạc Thanh Cốc trong mắt tràn ngập tò mò thần sắc, lúc này lấy xuống liền muốn sử dụng một cái, một bên Trương Tùng Khê vội vàng ngăn cản. Cái này đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ không người tại thử nghiệm đi. Chủ yếu là hắn sợ hãi mang về tại bình sứ cửa hàng nhỏ biến thân, làm hư phòng ở, đến lúc đó đắc tội chủ cửa hàng liền phiền toái. Mạc Thanh Cốc cũng là lấy lại tinh thần, kém chút liền phạm sai lầm, trên mặt lộ ra một tia cười ngượng ngùng, sau đó đem phóng to đèn thả tới một bên, phất tay hướng về bình sứ đánh tới. 333. Kèm theo bình sứ, xẹt, vỡ vụn âm thanh nhớ tới, một cái tiếp theo một cái đồ vật từ bình sứ bên trong rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Một cái tạo hình kỳ lạ giống như là bánh ngọt đồng dạng đồ vật, một cái giống như là giang hồ nhân sĩ con rối, một cái lớn chừng quả đấm trứng. Mạc Thanh Cốc nhìn thấy chính mình mở ra cái này ba cái đồ vật, sắc mặt nháy mắt đen lại, cái này ba cái đồ vật mang đến cho hắn một cảm giác không hề diệu, cảm giác không giống như là vật gì tốt. Chủ cửa hàng, cái kia con rối là cái gì? Mạc Thanh Cốc đem chính mình mục đích chỉ riêng thả tới cái kia con rối phía trên, vật này hắn nhìn qua tựa như là một cái trang trí đồng dạng. Sô đệ rột con rối, đến từ nào đó ạ giạt đại lục, sử dụng phía sau có thể triệu hồi ra sô đệ rột, đem duy trì liên tục một ngày thời gian, đối người sử dụng nói gì nghe nấy, nắm giữ cảnh giới tông sư đỉnh phong thực lực. Chú ý, làm con rối tử vong thời điểm, con rối cũng sẽ biến mất, một người chỉ có thể triệu hoán một cái con rối. Đây là một cái tông sư đỉnh phong cảnh giới thực lực con rối. Người sử dụng về sau liền có thể triệu hồi ra cái này con rối, tồn tại thời gian một ngày, bất quá hắn cũng là sẽ bị người giết chết cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mạc Thanh Cốc lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này con rối mặc dù chỉ có thời gian một ngày, nhưng lại là một cái hiếm có trợ thủ, đi giúp mình làm một chút không rảnh làm sự tình, hoặc là giúp mình chiến đấu cũng có thể. Mạc Thanh Cốc cầm xuống con rối quan sát một phen, phát hiện không có sử dụng thời điểm, vật này tựa như là bình thường bút bê đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Mạc Thanh Cốc cũng không nghĩ nhiều nữa, đem ánh mắt thả tới cái kia giống như là bánh ngọt đồng dạng đồ vật bên trên. Cuối cùng vãn món ăn bên trong bánh ngọt, đến từ nào đó không biết thế giới bên trong, bánh ngọt người sở hữu có thể tùy thời để ăn cái này bánh ngọt người tử vong. Cái này bánh ngọt chỉ có thể để một người ăn, phía sau ăn cái này bánh ngọt người sẽ không có ảnh hưởng. Vượt qua pha toái hư không cảnh giới không có hiệu quả. Làm Tần Nam Huyền nhìn thấy cái này bánh ngọt giới thiệu lúc, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, khoan thai mở miệng nói, đây là một cái đặc thù bánh ngọt. Cái thứ nhất ăn cái này bánh ngọt người, ngươi có thể tùy thời để hắn chết oan chết uổng. Bất quá điều kiện tiên quyết là cái này cá nhân thực lực không có vượt qua phá toái hư không cảnh giới chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc đầu đối cái này bánh ngọt còn có chút ý động tiểu long nữ lắm người, nháy mắt mất đi đối với cái này bánh ngọt hứng thú, các nàng thích ăn đồ ngọt là không sai, thế nhưng các nàng cũng không phải là muốn tìm cái chết. Liền Trương Tam Phong trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền thiên nhân cảnh hiện tại cũng đã không an toàn nha, xem ra chính mình phải mau chóng tại tăng cao thực lực mới được. Mạc Thanh Cốc có chút kích động đem cái này bánh ngọt cầm xuống, không chút do dự, trực tiếp đem thả tới trong túi chứa vật, dù sao vật này lại thế nào lợi hại, nó cũng chỉ là bánh ngọt, dễ dàng bị phá hư, vạn nhất đến lúc bị phá hư ảnh hưởng vật này hiệu quả sẽ không tốt. Mạc Thanh Cốc đem bánh ngọt thả sau khi đi vào, cái này mới hướng về cuối cùng cái kia lớn chừng quả đấm trứng nhìn. Tiểu Hỏa Long trứng, đến từ cái nào đó không biết thế giới trứng sủng vật, có thể dùng tự thân năng lượng ấp đi ra sủng vật, cái đuôi bên trên sẽ có một đám lửa, hỏa diễm cũng đại biểu cho tính mạng của hắn, cũng có thể biểu hiện ra tâm tình của hắn. Coi hắn vui vẻ lúc, hỏa diễm sẽ chập chờn, nếu như hắn bị chọc giận, hỏa diễm liền sẽ mãnh liệt thiêu đốt. Sinh ra tới thời điểm, cái đuôi bên trên liền có hỏa đang thiêu đốt, làm cái đuôi phát hỏa dập tắt lúc, tính mạng của hắn liền kết thúc. Đây là một cái trứng sủng vật. Tần Nam Huyền nhìn xem cái này to cỡ nắm tay trứng giới thiệu, khoan thai mở miệng nói, bên trong có một cái tiểu tinh linh, có thể dùng năng lượng trong cơ thể ấp, thế nhưng chỉ có thể dùng một người. Tiểu tinh linh a. Mạc Thanh Cốc nhẹ gật đầu, quyết định đem vật này đến lúc đó đưa cho những cái kia đệ tử ưu tú, dù sao còn có thể đến mở bình sứ. Đợt, cảm tạ một tiếng bên trong nhẹ đại ca đưa tặng người phiếu. Chương 1199, xui xẻo phù mở ra. Phó quân sức mở hoàng kim bình sứ. Canh 1, chương 1199, xui xẻo phù mở ra. Phó quân sức mở hoàng kim bình sứ. Canh 1, Mạc Thanh Cốc sau đó phất tay hướng về cái thứ 7 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một tấm lá bùa rơi ra ngoài, tấm bùa này tại trên không nhẹ nhàng phiêu đãng, phản phất mang theo một loại nào đó không thể giải thích lực lượng. Cũng không biết tấm bùa này có tác dụng gì. Nhìn thấy tấm này quen thuộc lá bùa, Mạc Thanh Cốc cũng không cho rằng nó là những cái kia trong đạo quan không có có tác dụng gì lá bùa, mà là hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt tò mò. Xui xẻo phù, đến từ nào đó tu chân thế giới, chỉ cần trong lòng nghĩ phải xui xẻo đối tượng dung mạo, sau đó đem lá bùa tiêu hủy, người kia liền sẽ xui xẻo cả ngày. Xui xẻo phù, sử dụng thời điểm nghĩ đến xui xẻo đối tượng là được rồi, hắn liền sẽ xui xẻo. Cảm giác cái này xui xẻo phù tác dụng, cùng ta vừa vặn mở ra báo ứng rượu thuốc hiệu quả không sai biệt lắm. Thất đệ, nếu không ngươi đem vật này cho ta. Không được, Luca, ta còn có những tác dụng khác. Mạc Thanh Cốc cự tuyệt Ân Lê Đình thỉnh cầu, hắn đã nghĩ kỹ cái này lá bùa làm như thế nào sử dụng. Mạc Thanh Cốc đem lá bùa đặt ở chính mình mang bên trong về sau, cái này mới phất tay hướng về cái thứ 8 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một khối màu xanh thủy tinh rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đây là một khối thủy tinh sao? Mạc Thanh Cốc nhìn thấy trước mắt khối này thủy tinh lập tức sửng sốt một chút, nếu như chỉ là thủy tinh lời nói, đối với chính mình đến nói không có cái gì tác dụng quá lớn, dù sao bọn họ phái võ đang ra đại nghiệp đại, căn bản không thiếu chút tiền này. Lam thủy tinh đến từ nào đó thế giới hiện thực, nhân công chế tạo lam thủy tinh, không có có tác dụng gì, không có có tác dụng gì thấp kém phẩm. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, Mạc Thanh Cốc lập tức sửng sốt một chút, không nghĩ tới vẫn là một cái thấp kém phẩm, lập tức trực tiếp có thể bắt được đến vứt xuống bí mật trong thùng rác. Mạc Thanh Cốc cái này mới phất tay hướng về cái thứ 9 bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, bình sứ vỡ vụn, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Lục đệ, vận khí không tệ a, vậy mà lại mở ra một cái bạch sắc quang cầu. Những người khác là một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Cốc, không nghĩ tới hắn lại mở ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Mạc Thanh Cốc cũng là ngạc nhiên nhìn xem trước mặt bạch sắc quang cầu, vội vàng hướng về Tần Nam Huyền dò hỏi, chủ cửa hàng, cái này bạch sắc quang cầu là cái gì? Nghe đến Mạc Thanh Cốc hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra bạch sắc quang cầu nhìn. 10 năm thợ điêu khắc tay nghề, đến từ nào đó không biết thế giới, đây là làm cả một đời thợ điêu khắc 10 năm tay nghề, hấp thu về sau, đủ để cho ngươi biến thành một cái lợi hại không có địch gì hoặc khắc thời, có khả năng điêu khắc ra tinh xảo không có địch gì hoặc nặng. Đây là 10 năm thợ điêu khắc tay nghề. A, vậy mà không phải nội lực sao? Nghe đến Tần Nam Huyền nói cái này không phải nội lực, Mạc Thanh Cốc thần sắc thất vọng từ trên mặt hắn chợt lóe lên, sau đó bắt đầu hấp thu trước mặt quả cầu ánh sáng màu trắng, kèm theo quang cầu bị hấp thu, trong đầu hắn hiện ra một bóng người từ món hàng lớn đến món nhỏ, không ngừng điêu khắc, mãi đến hình ảnh biến mất. Hô, Mạc Thanh Cốc lấy lại tinh thần, thật dài ra một khẩu khí, dù sao mỗi lần hấp thu loại này kinh nghiệm thời điểm, liền tương đương với chính mình qua 10 năm một dạng, kỳ thật đối với tâm tính đến nói, cũng là một loại tôi luyện. Mạc Thanh Cốc bình phục một cái chính mình tâm tình cảm về sau, cái này mới phất tay hướng về cái cuối cùng bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, một cái thùng giấy con rớt xuống, nổi đồng bền giữa không trung. Tức thì bịn, đến từ nào đó thế giới hiện thực, bị thông khí tính mạnh, hấp thu số lượng nhiều, hơi mỏng một mảnh có thể dùng bảo bảo cảm thụ siêu phàm nhẹ nhõm cô giáo, là mang bé con tốt trợ thủ, cái này một dương có 24 mảnh. Bịn. Tần Nam Huyền nhìn xem trước mặt thùng giấy con giới thiệu, lập tức lắc đầu, cái này chính là dùng để phòng ngừa hài nhi tệ ra quần. Nghe nói như thế, Mạc Thanh Cốc lập tức sắc mặt tối đen, không nghĩ tới mở ra như thế một cái không có có tác dụng gì đồ vật. Chính chuẩn cho vứt bỏ thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hắn nghĩ tới liền xem như chính mình không cần, ngược lại là có thể cho những cái kia trong môn tuổi trẻ các phụ mẫu sử dụng, cái này ngược lại là lựa chọn tốt. Hạ quyết tâm về sau, Mạc Thanh Cốc cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem chính mình mở ra đồ vật toàn bộ đều nhận đến trong túi chữ vật. Đến đây, bọn họ người của phái võ đang liền đã mở xong bình sứ chủ cửa hàng, đến ta sao? Bạch Triển Đường nhìn thấy bọn họ mở xong bình sứ về sau, lập tức có chút hưng phấn xoa xoa tay, một mặt mong đợi nhìn xem Tần Nam Huyền. Chờ, quân sứ còn có một cái nhiệm vụ thu hoạch được hoàng kim bình sứ không có mở. Cái gì? Hoàng kim bình sứ? Đang chuẩn bị rời đi, Trương Tam Phong đám người nháy mắt ngừng chân mình bước, một mặt khiếp sợ nhìn xem bọn họ. Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, một cái bày đầy hoàng kim bình sứ kệ hàng xuất hiện tại bạch ngân bình sứ kệ hàng bên cạnh. Quân sứ, đi chọn lựa đi. Phó quân sứ mọi người ở đây ánh mắt hâm mộ xuống đến hoàng kim bình sứ kệ hàng phía trước bắt đầu chọn lựa tới. Liên cái này đi. Phó quân sức chỉ bên trên một cái bình sứ, Tần Nam Huyền nhẹ gật đầu, vẫy vẫy tay, cái kia hoàng kim bình sứ từ kệ hàng bên trên bay ra, vững vàng rơi vào mở hộp trên mặt bàn, mà bị chọn lựa xong hoàng kim bình sứ kệ hàng cũng biến mất tại trước mặt mọi người. Phó quân sức nhìn xem trước mặt mình hoàng kim bình sứ, sâu hút một khẩu khí về sau, cái này mới phất tay hướng về bình sứ đánh tới. 3. Một cái thẻ rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Tấm thẻ sao? Sẽ không phải là cảnh giới thể nghiệm thẻ đi. Phó quân sức nhíu mày một cái, mặc dù cảnh giới này thẻ hiệu quả không tệ, thế nhưng chỉ có thể sử dụng một lần sau đó liền không có, vậy cái này liền có chút thua thiệt, dù sao chính mình còn thiếu các nàng một vài thứ đâu, đến lúc đó còn phải đi trả lại. Những người khác thấy thế cũng là một mặt thần sắc kinh ngạc, hoàng kim bình sứ liền mở ra như thế một cảnh giới thể nghiệm tấm thẻ, khó tránh khỏi có chút có lỗi với bọn họ mong đợi đi. Chủ cửa hàng, cái thẻ này có tác dụng gì? Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá,
đặt mua. Viên. Chương 1200, thần kỳ bí cảnh cắt. Mọi người thăm dò bí cảnh. Canh 2, chương 1200, thần kỳ bí cảnh cắt. Mọi người thăm dò bí cảnh. Canh 2, Phó Quân Sức có chút không cam lòng hướng về Tần Nam Huyền hỏi đến, vạn nhất cái thẻ này có những tác dụng khác đây. Bí cảnh thẻ, thiện nữ ưu hồn, 1, bí cảnh, đến từ nào đó không biết thế giới, bên trong là ghi chép thiện nữ ưu hồn, 1, cố sự, tiến vào bí cảnh bên trong có thể từ trong thu hoạch được đồ vật, cụ thể thu hoạch được thứ gì, mời tự mình đào móc, mỗi lần có thể tiến vào 10 người. Một khi sử dụng về sau đem không cách nào di động, có thể một mực sử dụng, mỗi người mỗi ngày có thể vào một lần, tử vong sẽ lập tức bắn ra bí cảnh, bản nhân sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không bị siêu hồn, mọi người rời đi bí cảnh về sau sẽ lại lần nữa đổi mới bí cảnh bên trong tài nguyên. Thứ này rất tốt. Nghe đến Phó Quân Sức hỏi thăm, Thần Nam Huyền 257 hướng về nàng mở ra tấm thẻ nhìn thoáng qua về sau, lập tức nhíu mày, khoan thai mở miệng nói, cái thẻ này là một tấm bí cảnh thẻ, bên trong có một cái thiện nữ ưu hồn, 1, bí cảnh. Sử dụng về sau, liền trở thành cố định vị trí bí cảnh. Mà tiến vào bí cảnh bên trong, ngươi có thể từ trong thu hoạch được các loại đồ vật, thiên tài địa bảo, công pháp thần khí, nhưng cụ thể là cái gì, liền muốn chính ngươi đi đào móc. Mỗi ngày không hạn chế tiến vào bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể tiến vào 10 người, đồng thời mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Chủ cửa hàng, ngươi nói là cái này bí cảnh có thể tiến vào một cái thế giới khác. Có thể nói như vậy. T. Nghe đến Tần Nam Huyền xác nhận lời nói về sau, phái võ đang đệ tử đều hiện lên vẻ khiếp sợ, có thể tiến vào một cái thế giới khác. Đây là bọn họ trước đây chưa từng nghe nói qua, liền Trương Tam Phong lộ ra động tâm không thôi. Chủ cửa hàng có chút mạo muội hỏi thăm một cái, trong này là dạng gì một cái thế giới? Có yêu tinh, quỷ quái, còn có tu chân người cùng võ giả. T. Mọi người nghe nói như thế lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hẳn là thoại bản trong tiểu thuyết thế giới. Vậy trong này cơ duyên chỉ sợ là phong phú đến cực điểm. Quân Sức tỷ, chúng ta không muốn còn lại đồ vật, cái này bí cảnh để chúng ta đi vào. Loan Loan lúc này kịp phản ứng, Bạch Ngân bình sứ bên trong mở ra đồ vật, cũng không nhất định so cái này thế giới đồ vật tốt, còn lại ba cái thế lực cũng là đưa ra đồng dạng yêu cầu. Ba lần, ta có thể miễn phí để các ngươi 10 người đi vào 3 lần. Phó Quân Sức biết nếu như không phải các nàng, chính mình căn bản là không cách nào thu hoạch được như thế tốt khen thưởng, cho nên nàng cho ra 3 lần cái này hợp lý miễn phí số lần. Phía sau nếu như tại muốn đi vào bí cảnh lời nói, tự nhiên là cần phải trả giá thật lớn. Loan Loan suy tư một chút, lúc này gật đầu đáp ứng, khoan thai mở miệng nói, bất quá ta cùng Thanh Nhi muốn trước thể nghiệm một lần. Tốt, không có vấn đề. Đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng một chỗ thể nghiệm một lần đi. Phó Quân Sức suy tư một chút, chính mình tỉ muội chỉ có là 3 người, còn không bằng mua cái ân tình dẫn các nàng cùng một chỗ thể nghiệm một lần. Như thế, cảm ơn Quân Sức tỉ tỉ. Phó cô nương. Lúc này một bên Trương Tam Phong có chút ngượng ngùng mở miệng nói, không biết ta có thể hay không cùng ngươi đi vào thể nghiệm một cái này bí cảnh, vô luận là tìm tới thứ gì, ta đều chia sẻ cho ngươi. Tốt. Phó Quân Sức nghĩ tới đây mà không biết là tình huống như thế nào, Trương Tam Phong có thiên nhân cảnh tu vi, tốt xấu cũng có thể giúp đỡ một chút. Ta cũng muốn đi, Quân Sức tỷ. Lúc này một bên Hoàng Dung cử đi nâng chính mình đáng yêu tay nhỏ, một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Tốt ta. Gặp phải nguy hiểm ta cũng mặc kệ. Còn có người muốn đi sao? Phó Quân Sức nghĩ dù sao lần thứ nhất cũng không chiếm được vật gì tốt, chỉ coi là cầu cái hiếm lạ, lúc này hỏi thăm mọi người còn có hay không ai muốn đi. Một bên Bạch Triển Đường lấy lại tinh thần, có chút yếu ớt cự tuyệt nhấc tay nói, ta có thể đi sao? Có thể, bất quá ngươi không phải muốn mở bình xứ sao? Lúc nào mở bình xứ không quan trọng, chủ yếu nhất là muốn đi thể nghiệm một cái thế giới khác. Bạch Triển Đường một mặt hưng phấn kích động trà sát chính mình tay trưởng. Thế nhưng chính mình đem cái này bí cảnh thả tới địa phương nào đâu? Phó Quân Sức lập tức rơi vào trầm tư bên trong, nàng muốn đem vật này thả tới chính mình trước đây trụ sở, thế nhưng khoảng cách bình xứ cửa hàng nhỏ còn cách một đoạn, bất quá đặt ở bình xứ trong tiểu điểm, nhưng lại có chút không tiện, dù sao về sau thế lực khác muốn đi bí cảnh lời nói, luôn không khả năng đều ngăn tại bình xứ trong tiểu điểm á không đi ta chỗ ấy đi. Dù sao hiện tại ta cũng không được, cha ta cũng tại những địa phương khác. Đến lúc đó ta cũng miễn phí tiến vào 3 lần liền tốt. Lúc này Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói xong, nàng cũng chuẩn bị trực tiếp chuyển tới bình xứ trong tiểu điểm tới. Tốt. Phó Quân Sức trầm ngâm sau một lát gật đầu đồng ý Nhậm Doanh Doanh yêu cầu. Mọi người đi theo Nhậm Doanh Doanh đi tới bình xứ cửa hàng nhỏ đối diện phòng ở, Phó Quân Sức cầm tấm thẻ chọn chúng một chỗ để về sau, mọi người liền thấy tấm thẻ từ trong tay Phó Quân Sức bay ra, sau đó hóa thành một cái tối tăm mở mịt vòng xoáy, đi đến vòng xoáy bên cạnh thời điểm, trong đầu liền có thể biết rõ trước mắt vật này là cái gì, mọi người không nhịn được cảm thấy hơi kinh ngạc. Phó Quân Sức bọn họ chuẩn bị xong về sau, đứng tại vòng xoáy trước mặt, nháy mắt biến mất tại mắt của bọn hắn phía trước. A, cái này đã không thấy tăm hơi. Tiểu Long Nữ có chút hiếu kỳ vươn chính mình trắng non tay nhỏ chọc chọc cái kia vòng xoáy, bất quá bởi vì hiện tại có 10 người, 46 cho nên nàng đồng thời không thể đi vào. Nếu có thể nhìn thấy các nàng mạo hiểm liền tốt. Một bên Khúc Phi Yên cảm thán. Tần Nam Huyền nhìn nàng một cái cũng không nói lời nào, nàng ngược lại là có thể làm được đem bí cảnh bên trong hình ảnh chiếu dọi đi ra, nếu như chỉ là các nàng bình xứ cửa hàng nhỏ người lời nói, cái kia tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng trừ các nàng bên ngoài, còn có người của phái võ đăng, cho nên vẫn là tôi đi. Phó Quân Sức bọn họ trải qua một trận hoảng hốt, liền Trương Tam Phong cái này thiên nhân cảnh cường giả đều không có bất kỳ năng lực chống cự nào, huống chi là các nàng. Đợi đến mọi người trong lúc tỉnh lại, phát hiện bọn họ đang đứng tại một cái rách nát vô cùng tự miếu phía trước. Lan Ngự Tự. Chương 1201, kinh khủng Lan Ngự Tự. Yến Xích Hà hiện thân. Canh 1, chương 1201, kinh khủng Lan Ngự Tự. Yến Xích Hà hiện thân. Canh một, để các nàng cảm thấy hơi kinh ngạc chính là, rõ ràng vừa vận tại bình xứ cửa hàng nhỏ vẫn là ban ngày, nhưng đã đến nơi này về sau, vậy mà biến thành đêm vãn. Loan Loan hướng về trên bầu trời nhìn, chỉ thấy nặng nề mây đen đem ánh trăng thôn vệ, nếu như không phải bởi vì bọn họ là võ giả lời nói, chỉ sợ là ngay cả hoàn cảnh đều thấy không rõ. Đáng sợ nhất là trong không khí tràn ngập một loại khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông, để các nàng hô hấp đều thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Cẩn thận một chút, nơi này rất khủng bố. Trương Tam Phong trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, liền lập tức lấy lại tinh thần, chỉ bất quá lúc này trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Còn không có tới gần nơi này, hắn liền cảm nhận được rất khí tức nguy hiểm, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, tại đối mặt những này đối thủ thời điểm, hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Những người khác cũng là một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, tại chỗ này mặc dù chính mình tốc độ tu luyện thêm nhanh hơn không ít, thế nhưng cái này khí tức nguy hiểm lại làm cho các nàng không dám khinh thường chút nào. Tại sao lại đến như vậy nhiều đưa không năm chết? Ngay tại Lan Nhược Tự bên trong tĩnh tọa Yến Xích Hà đột nhiên mở to mắt, hướng về Trương Tam Phong bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Còn tất cả đều là tu luyện võ giả, không biết các ngươi khí huyết là hấp dẫn nhất thụ yêu mộ mô đồ ăn sao? Người cái này con một sách, tuyệt đối đừng chạy loạn, không phải vậy cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhắc nhở một cái thư sinh dáng dấp người, Yến Xích Hà than một khẩu khí, cuối cùng vẫn là cầm lấy chính mình kiếm hộp hướng về ngoài cửa đi đến. Dừng tay chỗ sâu. Trăm năm đồng nam, còn có nhiều như vậy võ giả, các ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta đem bọn họ bắt trở lại. Một người mặc màu đậm trường bào, khuôn mặt dữ tợn lao hầu đối với bên cạnh đông đảo nữ tử phân phó, chỉ bất quá nàng âm thanh chợt nam chợt nữ, khàn khàn chói tai, chỉ là nghe thanh âm này người bình thường đều chịu không được. Phải. Đông đảo nữ quỷ nhẹ gật đầu, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang biến mất ở trước mặt nàng. Thu yêu mỗ mỗ lẻ lươi liếm lấy một cái chính mình chỉ giáp, nếu không phải là bởi vì muốn hưởng thụ vui thích huyết dịch uống ngon nhất, chính mình liền xuất thủ, hy vọng trong chùa miếu mặt đạo sĩ thối kia không muốn quản việc không đâu, bằng không, hôm nay cần phải giết chết hắn không thể. Không phải, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, tới đây cái miếu hoang làm cái gì? Yến Xích Hà nhìn thấy lại có nhiều như vậy mỹ nhân thời điểm, dù hắn đạo tâm kiên định, vẫn là không nhịn được sửng sốt một chút. Chúng ta là đi đường người một nhà, bỏ qua thời gian, hiện tại đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhìn thấy cái này miếu hoang tại chỗ này, cho nên chúng ta liền đến. Trương Tam Phong cười doanh doanh nhìn trước mắt đạo nhân, lạnh nhạt dựa theo phía trước kế hoạch tốt nói xong. Thế nhưng trong lòng của hắn không có như thế lạnh nhạt, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này lôi thôi đạo nhân, nhìn mình không thấu. Cũng chính là nói trước mắt người đạo nhân này cường đại hơn mình không ít, lúc này trong lòng cảnh giác càng gia tăng rất nhiều, tùy tiện đi ra một đạo nhân liền so hắn thực lực cao hơn không ít. Cũng là, các ngươi mặc dù là võ giả, thế nhưng dưới gầm trời này đáng sợ đồ vật nhiều chính là, vậy các ngươi cùng ta vào đi, đi nhớ kỹ, nhất định không nên chạy loạn. Yến Xích Hà nghĩ lại, cũng là, như thế nhiều người hiện tại đi đêm đường lời nói, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, còn không bằng tại chỗ này, chính mình còn có thể trông nom một chút. Mọi người liếc nhau về sau, nhẹ gật đầu, đi theo Yến Xích Hà sau lưng hướng về Lan Nhược Tự đi đến. Theo bọn họ càng tới gần Lan Nhược Tự, bọn họ phát giác được không khí xung quanh càng ngày càng kiềm chế, Bạch Triển Đường đột nhiên có chút hối hận hắn theo tới, sớm biết trong này khủng bố như vậy, chính mình lưu tại bình xứ trong tiểu điểm mở bình xứ thật tốt á, bất quá mặc dù bầu không khí có chút kiềm chế, thế nhưng mọi người cùng nhau đi tới nhưng là hữu kinh vô hiểm, bất quá Trương Tam Phong lại nhạy cảm phát giác được tại hắn không thấy được địa phương, ẩn giấu đi vô số nguy cơ, hắn dám khẳng định, nếu như không phải cái này lôi thôi đạo nhân ở đây, đoán chừng bọn họ đã sớm bị xé nát. A, tên kia lại chạy đi nơi nào? Đi vào đền miếu về sau, Yến Xích Hà nhìn thấy bên trong không có mưa ai, lập tức trong lòng có dự cảm không tốt, đối với Trương Tam Phong bọn họ mở miệng nói, các ngươi cẩn thận một chút, nơi này vừa vặn có cái tiểu tử, hiện tại không thấy, ta muốn đi tìm xem hắn. Sau đó cũng không đợi mọi người phản ứng, hắn liền xông ra ngoài. Nơi này mọi chuyện đều tốt cường đại, vừa vặn tại quá trên đường tới, ta ít nhất cảm nhận được mấy chục cố khí tức nguy hiểm, chư vị đều phải cẩn thận một chút. Trương Tam Phong muốn cho là mình tới đây thiên nhân cảnh liền tính không phải đứng đầu, như vậy chính mình ít nhất cũng là có nhất định sức chiến đấu, bất quá chờ sau khi đi vào, hắn mới biết được, hắn cái gọi là thực lực, tại chỗ này không đáng một đồng. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình minh bạch, nhộn nhịp tìm một chỗ ngồi xuống, đến mức đi ra tìm kiếm cơ duyên, đi ra chịu chết còn tạm được, bọn họ còn muốn ở cái thế giới này nhiều ở một lúc, thăm dò tìm hướng đây. Chỉ có Phó Quân Tường chừng cái mắt to khắp nơi nhìn loạn 257 tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Quân Tường, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Dù sao chủ cửa hàng ca nói, chết liền đi ra ngoài, có cái gì tốt sợ hãi? Nghe đến Phó Quân Tường lời nói, những người khác có chút bất đắc dĩ cười cười, nàng tự nhiên là có tư cách nói lời này, bởi vì nàng tùy thời đều có thể đi vào, bất quá những người khác không thể được, sở dĩ như thế trốn tranh chính là vì nhiều tìm tòi một chút tình báo, thuận tiện lần sau lúc tiến vào thu hoạch được tài nguyên. Đông đông đông. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó một thanh âm mị đến trong xương nữ nhân ở bên ngoài mở miệng nói, bên trong có người sao? Ta có thể đi vào nghỉ ngơi một chút sao? Trong tay Trương Tam Phong đột nhiên xuất hiện một cái nhìn như bình thường trường đao, đối Loan Loan các nàng gật đầu, sau đó thôi động nội lực mở cửa ra. Liên thấy một người mặc bại lộ nữ tử nháy mắt từ ngoài cửa ngã vào, ngã trên mặt đất bên trên, bất quá nàng cái này một ném cũng để cho nàng sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục giả vờ như nhu nhược nhìn xem bọn họ. Ta hình như trẹo chân, có thể hay không làm phiền các ngươi dịu ta một cái. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Chương 1202, Trương Tam Phong đại chiến nữ quỷ. Chết rồi, đều đã chết. Canh 2, chương 1202, Trương Tam Phong đại chiến nữ quỷ. Chết rồi, đều đã chết. Canh 2, tốt. Loan Loan trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, tay cầm một cái trường đao hướng về nữ tử đi đến, thoạt nhìn tựa như là muốn dịu đỡ nàng đồng dạng, kết quả Loan Loan nhanh tay tới gần nữ tử này thời điểm, trong tay trường đao nháy mắt hướng về nữ tử chém vào mà đi. Nữ tử lập tức hóa thành một đạo lưu quang né tránh nàng công kích. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể phát hiện thân phận của chúng ta, vậy các ngươi liền đi chết đi. Cô gái trước mặt khuôn mặt thay đổi đến dữ tợn đáng sợ, lộ ra diện mục thật của nàng. Theo nàng ra lệnh một tiếng, xung quanh đột nhiên nổi lên tà âm, sau đó liền thấy từng cái nữ tử thân ảnh hiện lên ở trên không, có mặc hở hàng, có mặc bảo thủ. Bất quá Loan Loan các nàng có thể không có thời gian đi bình phán các nàng y phục, bởi vì các nàng trên thân đều tản ra quỷ dị mà cường đại khí tức. Các ngươi cẩn thận một chút, để lão đạo đến gặp bọn họ một chút. Sâm La và Tượng đều là quy trấn đất, giải u gìn ra cả. Trương Tam Phong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên không nhẹ giọng thì thầm một câu. Lập tức liền thấy hắn trong tay trường đao sinh ra kịch liệt biến hóa, thân đao sẽ quấn quanh đại lượng kinh khủng hỏa diễm, nhiệt độ xung quanh lên cao. Cái này để những cái kia quỷ hồn lập tức cảm thấy rất không thoải mái, lúc này quỷ hống quỷ khiếu hướng về Trương Tam Phong vào tới. Trương Tam Phong cũng không có chút nào yếu thế, hướng thẳng đến những này quỷ hồn vào tới. Một cái xông nhanh nhất quỷ hồn còn chưa tới đến phản ứng, nháy mắt bị Trương Tam Phong dùng mang theo hỏa diễm trường đao trực tiếp một phân thành hai, hỏa diễm cũng quấn quanh ở nàng vết thương địa phương. Bất quá nữ quỷ cũng chưa chết, mà là nằm trên mặt đất không ngừng giãy giụa, không ngừng dùng âm khí trục xuất hỏa diễm. Trương Tam Phong thần sắc cứng lại, tự nhiên là không chịu cho nàng cơ hội, thừa dịp còn lại quỷ hồn còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp một đạo đem nàng đầu mở ra, lập tức nữ quỷ kêu thảm càng thêm thê lương, bất quá chỉ là một lát liền triệt để đình chỉ kêu gào, mà là hóa thành một đoàn tro tàn, tan thành mây khói. Còn lại nữ quỷ cũng là kịp phản ứng, trước mắt cái này trăm năm đồng tử vậy mà có thể thương tổn đến các nàng quỷ thể, các nàng liếc mắt liền nhìn ra, đều là bởi vì cây đao kia, cho nên mới có thực lực thương tổn đến các nàng. Lập tức những này nữ quỷ trong mắt đều toát ra phẫn nộ cùng sợ hãi thần sắc. Một bộ phận đi công kích Loan Loan các nàng, đại bộ phận quấn quanh lấy Trương Tam Phong, dù sao đây mới là bọn họ trọng điểm mục tiêu. Giải ra ra, xe bọn dạ cụ dạ Loan Loan các nàng cũng là cùng thi triển thần thông, nộn nhịp thi triển ra năng lực của các nàng muốn công kích những này quỷ hồn. Thế nhưng trừ Loan Loan cùng cực kỳ cá biệt có khả năng thương tổn đến quỷ hồn thủ đoạn bên ngoài, những người khác công kích đối với những này quỷ hồn đến nói đều là không có quan hệ việc quan trọng. Rất nhanh, Bạch Triển Đường liền bị một cái nữ quỷ hút khô huyết dịch cùng tinh khí, biến mất ở trước mặt mọi người. A, Bạch Triển Đường đột nhiên xuất hiện trong phòng, đang chuẩn bị công kích người trước mắt, nháy mắt bị Tần Nam Huyền chế phục. Người đã lui ra ngoài. Nghe đến Tần Nam Huyền âm thanh, Bạch Triển Đường cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút kinh hoàng sờ soạng sờ của mình, phát hiện không có bất kỳ cái gì vết thương lúc cái này mới lỏng một khẩu khí, trên mặt như cũ lưu lại chưa tỉnh hồn thần sắc. Quá khủng bố, thống khổ cùng cảm giác quả thực giống như thật, ta đều cho rằng ta phải chết. Yêu Nguyệt đám người liếc nhau một cái, trong này bên trong có khủng bố như vậy. Theo Bạch Triển Đường bị giết đi ra, những người khác cũng bắt đầu lần lượt bị giết lui ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại có Trương Tam Phong còn có Loan Loan còn tại kiên trì, bất quá cũng không biết bọn họ có khả năng hay không kiên trì chờ đến cái kia Lôi Thôi lão đạo trở về. Các nàng lúc này đều là lấy lại tinh thần, cái kia Lôi Thôi lão đạo hẳn là bọn họ sinh cơ duy nhất, muốn tìm kiếm thế giới kia, chỉ có trước bảo vệ chính mình tính mệnh mới được. Loan Loan cô nương, còn có thể kiên trì sao? Trương Tam Phong một bên chống cự lại những này nữ quỷ công kích, một bên hướng về Loan Loan dò hỏi. Xem ra ta là không có thời gian thăm dò, Trương chân nhân cố gắng a. Loan Loan nàng phát giác được thân thể của mình đã đến cực hạn, liền xem như chính mình tại kiên trì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Yêu Nghiệt, chớ có làm loạn. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Lúc này nơi xa truyền đến Yến Xích Hà âm thanh, ngay sau đó liền thấy từng đạo lôi quang hướng về trước mặt bọn hắn nữ quỷ đánh tới. Nữ quỷ bọn họ lập tức bị hù dọa bốn phía chạy trốn, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Trương Tam Phong cùng Loan Loan cái này mới lỏng một khẩu khí, cuối cùng được cứu. Ai, đều tại ta rời đi quá lâu. Yến Xích Hà nhìn thấy vừa bọn 10 người, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn bên dưới 2 người, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc đáy náy. Không trách ngươi, đạo trưởng. Chỉ là mạng bọn họ không tốt. Trương Tam Phong một mặt hề bại xua tay. Lúc này Yến Xích Hà sau lưng đi ra một cái thư sinh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thần sắc, có chút sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Lớn. Dâu ria sùng soàng, vừa vặn những cái kia đều là quỷ hồn sao? Không phải, các nàng là người. Yến Xích Hà tức giận mở miệng nói. Không có khả năng, các nàng vừa vặn như vậy rõ ràng là quỷ, làm sao có thể là người đâu? Nghe đến Linh Thái Thần phản bác, Yến Xích Hà có chút im lặng nhìn xem hắn. Nếu biết còn hỏi cái giám a? Nếu như không phải là bởi vì cái này thư sinh chạy loạn lời nói, những người này cũng không thể nào chết được chỉ còn bên dưới 2 người. Lý Triệu, bất quá, Yến Xích Hà có chút tò mò nhìn Trương Tam Phong vũ khí trong tay, vừa vặn lại có thể toát ra hỏa diễm, còn có thể biến thành giống như là đóa hoa đồng dạng đồ vật, hơn nữa còn có thể thương tổn đến quỷ hồn, cái này để hắn cảm thấy có chút khó tin, nhịn không được dò hỏi, vị đạo hữu này, trong tay ngươi cầm là cái gì vũ khí à, lại có thể thương tổn đến quỷ hồn? Đây là gia truyền của ta vũ khí. Trương Tam Phong tự nhiên không có ngốc như vậy giải thích cho hắn nói đây là từ bình sứ bên trong mở ra. Một bên Loan Loan mắt ủng ngục nhất chuyện, trong lòng liền có chủ ý đạo trưởng, mặc dù cái này đao lai lịch không thể nói cho ngươi, thế nhưng chúng ta có thể cho ngươi mượn nghiên cứu một chút. Thế nhưng chúng ta có một cái điều kiện câu. Điều kiện gì? Trương Tam Phong vốn là tâm tư người thông tuệ, lập tức liền hiểu Loan Loan ý tứ. Chương 1203, Yến Xích Hà, cùng bọn họ cùng một giới lời nói, ta sẽ rất mất mặt. Đại chiến thủ yêu. Canh 1, chương 1203, Yến Xích Hà, cùng bọn họ cùng một giới lời nói, ta sẽ rất mất mặt. Đại chiến thủ yêu. Canh 1, đối với ngươi mà nói đó cũng không phải cái gì rất khó yêu cầu. Đem ngươi vừa vặn sử dụng cái kia chiêu thức truyền thụ cho chúng ta. Yến Xích Hà nghe đến Loan Loan điều kiện, suy tư sau một lát, lúc này nhẹ gật đầu đồng ý Loan Loan yêu cầu. Theo hậu Yến Xích Hà đem lòng bàn tay của hắn họa phù thuật liền truyền thụ cho Loan Loan các nàng về sau, liền không tại quản đến tiếp sau. Hắn thấy hai người bọn họ muốn học được cửa bọn họ pháp thuật lời nói, rất khó khăn. Yến Xích Hà cầm hai người bọn họ chạm phách đao cẩn thận quan sát. Chỉ bất quá cái này chạm phách đao cũng chỉ có tại trong tay của chủ nhân mới sẽ phát huy tác dụng, hắn cầm căn bản liền không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ bất quá hắn có thể cảm nhận được cái này trên thân đao truyền đến một loại kỳ lạ năng lượng, loại này năng lượng là hắn trước đây chưa từng thấy qua, xem ra chính là loại này năng lượng nguyên nhân, hai người bọn họ mới có thể tổn thương đến những cái kia lệ quỷ. Bành! Đột nhiên bên cạnh phát ra một tiếng sấm vang, nháy mắt bừng tỉnh còn tại nghiên cứu chạm phách đao Yến Xích Hà. Hắn ngẩng đầu liền thấy một bên Trương Tam Phong chính sứ dùng bàn tay hướng về một bên đất chống đánh tới, liền nghe đến truyền đến một trận tiếng vang, sau đó trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ. Yến Xích Hà lập tức há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cái này. Nếu biết rõ hắn năm đó 257 học tập cái này pháp thuật thời điểm, có thể là luyện tập thật lâu mới học được cái này pháp thuật, thế nhưng cái này Trương Tam Phong mới học bao lâu à, cái này một canh giờ cũng chưa tới, vậy mà liền có thể đánh đi ra. Yến Xích Hà chỉ có thể yên lặng ở đáy lòng an ủi mình, đây chỉ là ngoài ý muốn, hẳn là thiên phú tốt. Một cô gái khác chẳng phải không có học được nha. Bành. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh lại lần nữa truyền đến kinh lôi âm thanh, nháy mắt để hắn đổi sắc mặt, cái cổ tựa như là cơ giới đồng dạng, chậm rãi chuyển đi qua, liền thấy Loan Loan một mặt thất vọng nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay, tựa hồ đối với chính mình vừa vặn đánh đi ra công kích có chút không vừa ý không phải, các ngươi làm như vậy, liền lộ ra ta rất bất lực à. Yến Xích Hà trên mặt lập tức hiện lên thần sắc cổ quái, còn tốt bọn họ không phải cùng chính mình một nhóm học pháp thuật, bằng không, chính mình khẳng định là muốn bị định tại sỉ nhục trụ bên trên, mãi mãi đều là sẽ bị bọn họ chế nhạo một người. Bất quá còn tốt, có cái này tiểu tử ngốc, hắn còn không có học được. Tiến Xích Hà hướng về một bên còn tại nghiên cứu làm sao vẽ phù Ninh Thái Thần nhìn, vừa vận chuyển thụ cho bọn hắn cái này lòng bàn tay họa phù thuật thời điểm, cũng không có tránh hắn, bất quá cái này Ninh Thái Thần có thể so với hai người này là nhiều, cho tới bây giờ cũng còn không có học được cái này pháp thuật, để hắn thụ thương tâm đắc đến một tia an ủi. Tiến Xích Hà, người cút ra đây cho ta. Đúng lúc này đợi bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái bất nam bất nữ chói tai âm thanh. Hoàng Bét, không có nghĩ đến cái này lao yêu tinh vậy mà thần đang xuất thủ. Yến Xích Hà sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này lao yêu bà vậy mà đích thân xuất động. Quét quét quét. Mọi người đột nhiên nghe đến mặt đất truyền đến dị hưởng, còn chưa kịp phản ứng, từng cây cành cây liền từ mặt đất mọc đi ra, hướng về bọn họ đánh tới. Mọi người vội vàng lách mình tránh thoát, Linh Thái Thần cũng bị Yến Xích Hà mang theo rời đi tại chỗ, cành cây lập tức hung hăng đập trên mặt đất, kích thích một trận mãnh liệt hất bụi. Bọn họ cũng nhìn thấy cái này quái vật bộ mặt thật, một nửa là cây cối, một nửa là người, một nửa nam tướng một nửa nữ tướng, hiển nhiên chính là một cái quái vật. Các ngươi nếu như có thể chạy, tận lực chạy à. Cái này thụ yêu mộ mộ có thể không phải bình thường yêu quái. Yến Xích Hà đem Linh Thái Thần thả tới một bên, đem một tấm phủ dán tại trên bảo kiếm. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, vô số bảo kiếm từ trong vỏ kiếm bay ra hướng về trước mặt thụ yêu bay đi. Từng thanh màu vàng kiếm quang không ngừng tại thụ yêu mặt trên người đâm vào. A phẹt, a. Thụ yêu mộ mộ gào thét một tiếng, cánh tay của nàng nháy mắt hóa thành thân cây, dương nhanh múa vút hướng Yến Xích Hà đánh tới, hiển nhiên nàng đã bị Yến Xích Hà chỗ chọc giận. Trương Tam Phong cùng Loan Loan cũng không có nhàn rỗi, nhộn nhịp thi triển chính mình tay đoạn hướng về thụ yêu công kích mà đi. Mơ hồ lộ ra tia sáng vận đục vân trang trí, tiêu căng khó thuần điên cuồng chi khí độ, hiện lên lại phủ định, tê liệt tức thời ngăn trở an nghỉ, bỏ sắt thép công chúa, lần lượt tự hủy tự bùn, kết hợp a, bắn được a, che kín đại địa, biết bản thân bất lực. Phá đạo 90 hắc quan, thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn quảng tu vạn kiếp, chúng ta thần hùng. Tam rơi trong ngoài, duy nói độc tôn. Thân thể có kim quang, che chiếu thân ta. Nhìn tới không thấy, nghe không nghe thấy. Bao la thiên, dưỡng dục bảy sinh. Chịu cầm vạn lần, thân có quan minh. Tam giới thị vệ, vũ đế tương nên. Vạn thần chiếu lễ, sai kiến lôi đỉnh. Quỷ yêu tăng đảm, tinh quái vong hình. Bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt, nam khí bừng bừng. Kim quang nhanh hiện, che bảo vệ chân nhân. Trương Tam Phong cũng sử dụng ra chính mình toàn bộ lực, cả người bị kim quang bao trùm lấy hướng thụ yêu mộ mộ vào tới. Ngay tại công kích Yến Xích Hà, thụ yêu mộ mộ lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất rơi vào bóng tối vô tận bên trong một dạng, nhưng chỉ là một cái mắt, liền bị thụ yêu mộ mộ phá bỡ. Bất qua Yến Xích Hà công kích cũng đã đi tới trước mặt nàng. Một thanh kim sắc cự kiếm nháy mắt hướng về đầu của nàng chém tới. Thụ yêu mô mô tâm niệm vừa động, vô số cành cây ngưng tụ thành một cái to lớn trường màu hướng về kim kiếm đánh ra. Bành! Cả hai chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ, trường mâu bị kim kiếm chém nát, bất quá thụ yêu mô mô cũng thừa cơ rời đi tại chỗ, tránh thoát Yến Xích Hà công kích. Thế nhưng nàng lại quên còn có một cái tiểu kim nhân Trương Tam Phong, chỉ thấy Trương Tam Phong huy động cái này giữ gìn giặc cả, trực tiếp từ trước người nàng bay qua. Phúc! Theo giữ gìn giặc cả vạch qua cành cây âm thanh vang lên. Thụ yêu mộ mộ trước người lập tức xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, trên vết thương còn lan tràn quỷ dị hỏa ngọn lửa, màu xanh giống như bùn nhão đồng dạng huyết dịch từ miệng vết thương chảy ra, rơi trên mặt đất phát ra xì 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 tiếng vang. Hiển nhiên thụ yêu mộ mộ trong cơ thể huyết dịch ẩn chứa kịch độc. A, các ngươi thật đáng chết a. Đs, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Tiểu đệ mở một bản sách mới, nếu như chư vị đại đại có hứng thú, có thể đi nhìn xem. Cảm ơn. Chương 1204, Loan Loan chết thế nhưng kiếm lợi lớn. Trương Tam Phong, đây là ta cuối cùng trợ lực. Canh 2, Chương 1204, Loan Loan chết thế nhưng kiếm lợi lớn. Trương Tam Phong, đây là ta cuối cùng trợ lực. Canh hai, Trương Tam Phong bọn họ liền thấy Thụ Yêu Mộ Mộ nháy mắt biến thành một viên to lớn cây cối, sau lưng yêu khí trực tiếp phóng lên tận trời, nháy mắt đem mặt trăng chỉ có dư quang che giấu không còn một mảnh. Toàn bộ Lan Nhược Tự nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận đương bên trong, còn sót lại Trương Tam Phong trong tay giữ gìn giặt cả tỏa ra hơi hơi tia sáng, cùng trên người hắn kim quang chú tia sáng, thế nhưng cái này ánh sáng nhạt thoạt nhìn tùy thời đều có khả năng sẽ dập tắt, bất quá còn tốt, bọn họ đều là người luyện võ, vẫn là miễn cưỡng có khả năng nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. A, đột nhiên hắc ám bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, Tiến Xích Hà lập tức sắc mặt biến hóa, hắn nghe được vừa vặn phát ra tiếng kêu thảm chính là Ninh Thái Thần. Thụ Yêu nhận lấy cái chết. Tiến Xích Hà một mặt phẫn nộ huy động trong tay liên biên kiếm hướng về Thụ Yêu chẳng đi, Loan Loan cùng Trương Tam Phong hai người liếc nhau một cái về sau, cũng là trực tiếp vào tới, bọn họ hiện tại cũng không có đường lui, chỉ có tử chiến. Bất quá phát cùng Thụ Yêu mô mô thực lực tăng gấp bội, mặc dù có Yến Xích Hà trông nom, nhưng Loan Loan các nàng cuối cùng vẫn là thực lực quá thấp. Muốn ta chết, ngươi đừng nghĩ sống dễ chịu. Loan Loan trên mặt hiện lên vẻ mặt hung tợn, nháy mắt nghịch hành nội lực trong cơ thể, hướng về Thụ Yêu vào tới. Bành! Theo một tiếng bạo tạc âm thanh vang lên, Thụ Yêu cảnh cây bị nổ gãy mấy cây, đối với Thụ Yêu mô mô đến nói căn bản liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tiếp tục công kích tới bọn họ. Nhậm Doanh Doanh trong tiểu viện, Loan Loan thân ảnh hiện lên ở đi ra, bất quá mọi người từ nàng lễ bại sắc mặt liền biết nàng không thể kiên trì đến cuối cùng. Loan Loan, chúng ta về sau phát sinh cái gì? Phó Quân Sức một mặt tò mò nhìn nàng dò hỏi. Các ngươi sau khi đi, cái đạo sĩ kia cũng chính là Yến Xích Hà trở về, đem những cái kia nữ quỷ đều đuổi đi. Ai, nếu là hắn về sớm một chút liền tốt. Phó Quân Sức than một khẩu khí sau đó nhìn xem nàng tiếp tục truy vấn, cái kia sau đó thì sao? Về sau Yến Xích Hà đối với chúng ta Trạm Phách Đao có hứng thú, chúng ta đem Trạm Phách Đao cấp cho hắn nhìn một chút. Đổi thứ gì? Sư tỷ. Bạch Thanh Nhi cũng không tin tưởng Loan Loan sẽ hảo tâm như vậy đem chính mình Trạm Phách Đao cho người khác nhìn. Loan Loan tán thưởng nhìn Bạch Thanh Nhi một cái. Sau đó một mặt đắc ý cắn phá ngón giữa, vì cái gì muốn cắn phá ngón giữa đâu? Loan Loan đã từng cũng hỏi qua Yến Xích Hà, Yến Xích Hà nói cho nàng nói chúng chỉ huyết dịch bị cho rằng có tiên thiên thuần dương chi khí, loại này thuần dương chi khí tại vẽ phù lúc có khả năng đưa đến tịch tà, tăng cường phù pháp hiệu lực tác dụng. Dùng còn lại ngón tay cũng được, chỉ bất quá hiệu quả không có như thế tốt á. Loan Loan tại trên tay kia trực tiếp vẽ một đạo phù chú, sau đó đưa tay hướng về một bên mặt đất đánh tới. Bành! Một thân đều là bị cái này động tĩnh giật mình, hướng về Loan Loan tay phương hướng nhìn, liền nhìn tới trên mặt đất trực tiếp bị Loan Loan đánh ra một cái hố nhỏ đi ra. Trên mặt mọi người đều là vẻ khiếp sợ, chiêu thức này so với bọn họ hiện tại tu luyện công pháp đều nhiều. Trong mắt Loan Loan cũng là hiện lên thần sắc mừng rỡ, nàng không nghĩ tới ở bên ngoài phóng thích chiêu thức này, ngược lại muốn so nàng tại thế giới kia thả ra phải cường đại hơn một chút, lập tức hướng về Tần Nam Huyền ném ánh mắt hỏi thăm. Bởi vì cái này hai thế giới khác biệt, các ngươi chỗ tiến vào thế giới kia muốn so cái này thế giới cao cấp rất nhiều. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, không tiến vào qua trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, so với bọn họ cái này thế giới cao cấp rất nhiều. Các nàng có chút không thể lý giải đây là ý gì. Những người khác đi vào hơn người đều rất tán thành, xác thực ở trong đó, các nàng cảm giác chính mình nội lực vận chuyển tốc độ đều so phía trước nhanh hơn rất nhiều. Đơn giản một điểm đến nói, chúng ta cái này thế giới gần như rất khó nhìn thấy đại tông sư, hoặc là thiên nhân cảnh cao thủ, tại thế giới kia liền theo chúng ta cái này thế giới tông sư cảnh cao thủ đồng dạng nhiều. T. Nghe đến Tần Nam Huyền lời nói về sau, trên mặt mọi người lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ, thế giới kia lên ha không đại tông sư không bằng chó, thiên nhân khắp nơi trên đất đi. Lập tức chưa từng đi thế giới kia mọi người, trên mặt đều là hiện lên thần sắc khắc ao. Thế nhưng làm sao Trương Tam Phong còn chưa hề đi ra, cho nên bọn họ hiện tại nóng đội cũng không có biện pháp đi vào. Sau đó thì sao? Vậy ngươi sao lại ra làm gì? Phó Quân Sức lấy lại tinh thần về sau, bình phục một cái nội tâm kích động, tiếp tục truy vấn đến. Đúng a, Loan Loan tỷ tỷ, ngươi mau nói a. Tất cả mọi người là một mặt tò mò nhìn nàng. Về sau, có một cái thụ yêu xuất hiện, cái kia thật là to lớn vô cùng, các ngươi có người có lẽ gặp qua sư phụ ta phía trước mở ra cơ giáp, so cái kia cơ giáp còn lớn hơn rất nhiều, thực lực cũng đủ để nghiền ép chúng ta, nếu như không phải Yến Xích Hà lời nói, chỉ sợ là chúng ta sớm đã bị đưa ra tới. Ta đoán chừng trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới cũng chưa hẳn là cái kia Yến Xích Hà đối thủ. Huống chi so Yến Xích Hà còn muốn lợi hại hơn thụ yêu. Cũng không biết sư phụ có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Nghe đến Loan Loan kiểu nói này, phái võ đang trên mặt mọi người đều hiện lên thần sắc khẩn trương. Yến Xích Hà, lão đạo ta cũng không kiên trì nổi. Lúc này Trương Tam Phong đã không giao phía trước như vậy tiên khí răng dấp, mà là trên thân khắp nơi đều là vết thương, trên thân kim quang cũng là như ẩn như hiện, trong tay Trảm Phách Đao cũng thối lui ra khỏi thủy giải trạng thái, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ta đến ngăn chặn nó, ngươi đi đi. Ha ha ha. Trương Tam Phong nghe đến Yến Xích Hà lời nói, lập tức nhịn không được cất tiếng cười to, sau đó dùng đao chống đỡ lấy đứng lên. Từ khi đồ đệ của ta bởi vì ta lùi bước bị bức tử về sau, ta liền sinh thể, liền xem như chết, ta cũng sẽ không lại lùi nửa bước. Liền để ta lại đến giúp ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Trương Tam Phong thôi động chân khí toàn thân hóa thành một đạo kim sắc tia sáng, thẳng tiến không lùi hướng về thụ yêu mộ mộ phóng đi. 3. Yến Xích Hà nhìn xem Trương Tam Phong bị thụ yêu mộ mộ khống chế một cái nhánh cây đâm thủng thân thể, sau đó hai tay của hắn vô lực rũ xuống. Trong tay Trảm Phách Đao cũng theo đó rơi xuống. Trương Tam Phong. Cái. Chương 1205, Trương Tam Phong, thủ yêu mộ mộ quá mạnh, lao đạo chịu không được a. Mạch triển đường bắt đầu vận chuyển. Canh 1, chương 1205, Trương Tam Phong, thủ yêu mộ mộ quá mạnh, lao đạo chịu không được a. Mạch triển đường bắt đầu vận chuyển. Canh 1, kèm theo Yến Xích Hà âm thanh, Trương Tam Phong ý thức biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Doanh Doanh tiểu viện. Trương Tam Phong thân ảnh đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ bất quá Trương Tam Phong khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ, võ đang người biết bọn họ sư phụ cũng thất bại. Ai, sau cùng cái kia thụ yêu mộ mộ thật là quá cường đại, lão đạo là thật gánh không được a. Trương Tam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách, chính mình phía trước tổng cho rằng chính mình thực lực đủ mạnh, nhưng đã đến bi cảnh thời điểm mới biết được hắn thực lực cũng không tính cường đại. Không có việc gì, sư phụ, người đã tận lực. Trương Tùng Khê vỗ vỗ Trương Tam Phong bả vai an ủi hắn. Ân. Trương Tam Phong mời hừ một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn 2 năm 7 một cái, lập tức để Trương Tùng Khê lấy lại tinh thần, đem chính mình tay thu hồi lại, ngượng ngùng cười cười. Đáng tiếc, cũng không biết Tiến Xích Hà đến cùng có hay không đánh thắng cái kia thụ yêu mộ mộ. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, làm ngươi đi ra một cái mắt, bí cảnh liền đã khôi phục nguyên dạng. Nghe đến Trương Tam Phong lời nói, Tần Nam Huyền nhẹ mở miệng cười nói. Nghe nói như thế Trương Tam Phong cái này mới lòng một khẩu khí, dù sao giống như là Yến Xích Hà loại này hào hiệp không nên chết tại nơi đó. Trương Tam Phong sự tình phía sau ngược lại là không có gì thay đổi, chính là lại đại chiến sau một khoảng thời gian, hắn cũng bị giết. Xem ra cơ duyên của chúng ta vị trí chính là cái kia Lan Nhược Tự. Tất cả mọi người nghĩ là có thể từ Yến Xích Hà nơi đó thu hoạch được hắn tu luyện pháp thuật, cái này có thể so với bọn họ hiện tại phương thức công kích mạnh hơn nhiều. Tần Nam Huyền vốn định muốn nhắc nhở một cái bọn họ, trừ Lan Nhược Tự bên ngoài, còn có địa phương khác có thể thu hoạch được cơ duyên, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là để chính bọn họ đi nghiên cứu đi. Phó cô đương, ta ở bên trong học tập đến một loại pháp thuật, sau đó ta đem hắn tu luyện thế nào nói cho ngươi. Nghe đến Trương Tam Phong lời nói, Phó Quân Sức nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt, bởi vì đây vốn chính là ban đầu bọn họ cùng một chỗ ước định cẩn thận, bất quá còn tốt để Trương Tam Phong đi vào chung, bằng không, đoán chừng chính mình cái gì pháp thuật đều học không đến. Sau đó mọi người rời đi, một lần nữa về tới bình sứ trong cửa hàng nhỏ. Bạch Triển Đường đem ngân phiếu đưa cho Tần Nam Huyền về sau, liền bắt đầu chọn bình sứ. Chủ cửa hàng. Lúc này ngoài cửa tiệm truyền đến Lục Tiểu Phụng âm thanh, ngay sau đó liền thấy hắn cùng Hoa Mãn Lâu cùng đi vào. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Nam Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Lục Tiểu Phụng nhìn. Không biết hắn đột nhiên tìm đến mình là vì cái gì. Chúng ta phía trước không phải mở một cái bí cảnh thẻ sao? Ta cùng lão Hoa tính toán một lúc sau, chuẩn bị đem cái này bí cảnh thả tới bình xứ cửa hàng nhỏ phụ cận. Đến lúc đó hai người chúng ta cũng có thể đổi điểm vật hữu dụng. Bất quá ngươi xung quanh phòng ở đều bị mua hết, liền vừa bạn tới xem một chút ngươi. Nghe đến Lục Tiểu Phụng lời nói, một bên mọi người nhất thời con mắt liền phát sáng lên, đúng à, cái này Lục Tiểu Phụng phía trước có thể là cũng mở đến một cái bí cảnh. Nếu không thả tới ta trong tiểu viện, liền tại bình xứ cửa hàng nhỏ đối diện phòng ở. Nhậm Doanh Doanh lập tức chủ động mở miệng nói xong, dù sao nàng đã chuẩn bị chuyển tới bên này bình xứ cửa hàng nhỏ đến ở, cái kia phòng ở đã không quan trọng. Tốt. Lục Tiểu Phụng suy tư một chút về sau, liền đồng ý Nhậm Doanh Doanh đề nghị. Bất quá Nhậm Doanh Doanh cũng không phải cho không, muốn miễn phí tiến vào bí cảnh một lần. Lục Tiểu Phụng hào sảng đồng ý điều thỉnh cầu này, bí cảnh cũng còn không có biết rõ ràng đâu, đi vào một lần trên cơ bản cũng không chiếm được vật gì tốt. Lúc này Nhậm Doanh Doanh bọn họ cũng không nhìn Bạch Triển Đường mở bình xứ, ngay tại trở lại Nhậm Doanh Doanh trong tiểu viện. Theo Lục Tiểu Phụng đem bí cảnh thẻ sử dụng, lập tức một đoàn tối tăm mở mịt vòng xoáy xuất hiện lần nữa tại trong viện này. Chờ bọn hắn đi đến cái này quang cầu phía trước thời điểm, trong đầu liền hiện lên Nhâm Gia Chân cái này tin tức. Cái kia Nhậm cô nương, ta cùng Hoa Mãn Lâu trước hết vào xem. Lục Tiểu Phụng hướng về Nhậm Doanh Doanh thi lễ một cái về sau, nháy mắt cùng Hoa Mãn Lâu biến mất tại trước mặt bọn hắn. Bình sứ trong cửa hàng nhỏ, Bạch Triển Đường đã chọn lựa tốt chính mình muốn mở Bạch Ngân bình sứ, vừa bọn nghe nói Lục Tiểu Phụng trong tay bí cảnh thẻ cũng là từ Bạch Ngân bình sứ bên trong mở ra, cho nên hắn hiện tại một mặt mong đợi hướng về cái thứ nhất bình sứ đánh tới không một cái bạch sắc quang cầu rơi ra ngoài, nổi đồng bệnh giữa không trung. Thế nhưng Bạch Triển Đường lại không chút nào vui vẻ. Bởi vì mấy lần trước hắn mở ra bạch sắc quang cầu đều là một chút kỳ quái kinh nghiệm, cho nên lần này hắn cũng không dám xác định đây cũng là không phải cái gì kỳ quái kinh nghiệm. Lúc này hướng về Tần Nam Huyền ném hỏi thăm còn mang theo khao khát ánh mắt. Chủ cửa hàng, cái này bạch sắc quang cầu là nội lực sao? Thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 3 năm linh khí, đến từ một cái nào đó nổi tiếng thiên nhân cảnh võ lâm cao thủ 3 năm linh khí, hấp thu phía sau có thể trực tiếp thu hoạch được 3 năm linh khí, đồng thời sẽ đem nội lực trong cơ thể dần dần chuyển hóa thành là linh khí. Nghe đến Bạch Triển Đường hỏi thăm, Tần Nam Huyền hướng về hắn mở ra bạch sắc quang cầu nhìn một chút, lắc đầu khoan thai mở miệng nói, đây không phải là nội lực. Nghe nói như vậy Bạch Triển Đường trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng, liền nghe đến Tần Nam Huyền tiếng nói nhất chuyện. Đây là 3 năm linh khí. Linh khí? Bạch Triển Đường nghe đến trên mặt lập tức hiện đầy thần sắc hưng phấn, liền không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trước mặt quang cầu, kèm theo bạch sắc quang cầu hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, Bạch Triển Đường trên thân cảnh giới nháy mắt đột phá đến tiên tiên cảnh giới đỉnh phong 46, đồng thời kèm theo linh khí dung nhập, hắn thực lực còn đang không ngừng tăng lên, bất quá vẫn là không thể đột phá đến cảnh giới tông sư, lưu lại tại tiên tiên cảnh giới đỉnh phong. Hô, Bạch Triển Đường thật dài ra một khẩu khí về sau, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ, rốt cục vẫn là mở ra. Đáp lấy cỗ này may mắn, Bạch Triển Đường lập tức hướng về cái thứ hai bình sứ đánh tới. 3. Kèm theo bình sứ vỡ vụn âm thanh nhớ tới, một cái lưu ly bình rơi ra ngoài, nổi đồng bền giữa không trung. Đợt, cảm tạ chư vị nhìn quan lớn lớn hoa tươi, nguyên phiếu, đánh giá, đặt mua. Tiểu đệ mở một bản sách mới, nếu như chư vị đại đại có hứng thú, có thể đi nhìn xem. Cảm ơn.